Chương 62, tử vong chạy trốn chương 62, tử vong chạy trốn ngao ô từng tiếng sói tru truyền đến sau, mười mấy thất lao sói xám đông nhiên xuất hiện tại ngoài sân gốc. Những này đàn sói số lượng rất nhiều. Lý Phong bọn hắn chi hai lần trước gặp phải sói xám, nhưng hai lần đó số lượng đều rất ít. Đàn sói lần này dốc hết toàn lực, muốn tìm mấy người báo thủ. Lăng cũng biết mang thủ. Bọn chúng đồng bạn bị chém giết sau, muốn bị chết đi đồng loại báo thủ. 15-16 thất lang đồng thời xuất hiện tại ngoài sơn cốc lúc, một đôi lục ú ánh mắt tản ra tia sáng yêu dị. Trong không khí đều tràn ngập lang khí tức. A, hoàng bét, đàn sói tới. Bạch Kiều mội dọa đến lớn tiếng thét lên, muốn đi trong sơn cốc chạy tới. Ngươi không muốn chết cũng đừng chạy, không cần hoảng sợ, không phải sẽ chết rất thê thảm. Lý Phong lớn tiếng nhắc nhở, không phải là vì cứu nữ nhân chết bầm này. Hắn lo lắng nữ nhân chết bầm này hoảng sợ chạy trốn, gây nên đàn sói sớm tiến công. Ta thao, ngươi cũng không phải nam nhân ta, ta tại sao phải nghe lời ngươi? Bạch Kiều mội không phục lắm, nàng muốn chạy trốn lúc, lôi lão hổ lớn tiếng nói, nghe Lý Phong. Gặp hắn lên tiếng, Bạch Kiều mội không dám chạy trốn chạy. Lý Phong huynh đệ, vì cái gì không thể trốn chạy? Lôi lão hổ hỏi. Lôi lão nhị cùng Âu Dương Thu cũng nhìn qua hắn. Một khi chạy trốn liền kết đảm, đàn sói cảm nhận được sợ hãi của chúng ta sau, khẳng định sẽ điên cuồng tiến công. Lý Phong nhắc nhở đại gia vững vàng, tuyệt đối đừng chạy. Bọn hắn người đông thế mạnh, chỉ cần có dũng khí, đàn sói không nhất định dám tiến công. Tốt, chúng ta nghe ngươi, đại gia tuyệt đối đừng chạy, không cần hoảng hốt sợ hãi. Lôi lão hổ toàn thân run rẩy, nắm chặt gậy gỗ, sợ hãi nhìn qua ngoài sân cốc. Mẹ nó, lão tử ta không sợ các ngươi, con mẹ nó chứ giết người vô số, còn sợ các ngươi bọn này xuất sinh sao? Lôi lão nhị diện mục hung ác, đằng đằng sát khí. Hắn thật đúng là giết qua người. Ban đầu ở Vân Hải thị lúc, có cái không có mắt tổng giám đốc, muốn cùng đại ca hắn đoạt công trình. Hắn vào lúc ban đêm đem đối phương cả nhà giết đi, sau đó giả tạo khí ga trúng độc. Chuyện này lúc ấy trả lại tin tức. Âu Dương Thu dọa đến sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy nói, đàn sói các minh đệ, ta và các ngươi ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, tuyệt đối đừng ăn ta à. Ta nhổ vào, ngươi cái này nghèo bức, nghèo đến thịt chùa, một thân hôi chua vị, sói xám đều ghét bỏ ngươi, lười nhác ăn ngươi. Bạch Tiêu Muội chửi ầm lên sau, cũng quýt sửa lời nói, bất quá ngươi nghèo nhất, ngươi chết phiền toái nhỏ nhất, nhưng cái kia sói xám khẳng định ăn trước ngươi. Nữ nhân này ưa thích đục mạ Âu Dương Thu. Người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưới. Âu Dương Thu quá bất ức, phải bị ức hiếp. Ngao đám kia sói xám, số lượng khổng lồ chậm rãi tới gần, nhưng chúng nó không dám tùy tiện xông tới cắn xé. Nếu như chỉ có tầm 2-3 người, bọn này sói xám sẽ không chút do dự xông tới. Nhưng có 6-7 người, đàn sói ít nhiều có chút kiêng kỵ. Thấy đàn sói chậm rãi tới gần, Bạch Kiều muội khẩn trương, sợ hãi nói, lao sói xám các minh đệ, ta là vô tội, là Lý Phong giết các ngươi đồng bạn, không liên quan gì đến ta à? Nếu như các ngươi muốn báo thù liền cắn chết hắn à? Nữ nhân chết bầm này thế mà chỉ hướng Lý Phong. Trong đó hai thất sói xám ngẩng đầu thấy tới Lý Phong sau, phát ra trận trận tiếng sói tru. Cái này hai thất sói xám trước đó gặp qua Lý Phong. Hai xuất sinh này giống như tại nói cho đồng bạn, là người kia giết đồng loại của bọn nó. Đàn sói hung ác xanh lét ánh mắt, đột nhiên đồng thời nhìn chằm chằm Lý Phong. Lâm Bình cùng Du Tiểu Lệ đứng tại phía sau hắn, tỉnh táo bình tĩnh nhìn qua đàn sói. Hai nữ nhớ tới hắn đã nói, gặp phải nguy hiểm không nên kinh hoàng thất thố, nhất định phải tỉnh táo bình tĩnh. Lý Phong, ai làm lấy chịu, ngươi đã từng chém giết qua sói xám, những này đàn sói đến báo thù, ngươi hẳn là ra ngoài cùng bọn chúng giải thích rõ ràng. Bạch Kiều mọi cái này ngớ ngẩn, thế mà nhường Lý Phong ra ngoài cùng đàn sói giải thích rõ ràng. Lang lại nghe không hiểu tiếng người, giải thích thế nào a? Bạch Kiều muội, nhắm lại cái miệng túi của ngươi, ngươi còn dám mù bước, cẩn thận sói xám cắn chết ngươi. Du Tiểu Lệ rất tức giận cảnh cáo nàng, ta lại không giết chết qua sói xám, bọn chúng dựa vào cái gì cắn ta, hẳn là cắn Lý Phong. Bạch Kiều muội nói rằng, Lôi lão nhị sắc mặt tâm trầm, hắn thầm nghĩ như thế nào lợi dụng cơ hội lần này giết chết Lý Phong, hoặc là tìm cơ hội cướp đi trường đao. Ngao ô bọn sói này thế mà phát ra rên rỉ tiếng kêu rên. Bọn chúng phảng phất tại ai điếu chết đi đồng bạn. Ai điếu kết thúc sau, đàn sói tiếp tục hướng trong sơn cốc đi tới. Bất quá những này sói xám rất cảnh giác, chỉ dám cẩn thận từng ly từng tí tới gần, không dám vọt thẳng tiến đến. Hoàng bét, đàn sói phải vào tới, chúng ta khẳng định sẽ bị cắn chết, làm sao bây giờ a? Bạch Tiêu muội dọa đến hai chân như nhũn ra, thẻ ra quần. Âu Dương Thu dọa đến hô hấp khó khăn. Lý Phong huynh đệ, đàn sói muốn lên sơn cốc, làm sao chúng ta xử lý? Lôi lão hổ hỏi. Đại gia đừng hốt hoảng, Lang Thiên tính cẩn thận nhắc gan, chỉ cần chúng ta tạo thành đội hình phòng ngự, bọn sói này cũng không dám tiến công. Lý Phong nhường đám người tạo thành đội hình, dự phòng đàn sói. Chỉ muốn mọi người nghe theo chỉ huy của hắn, đàn sói cũng không dám tiến công. Tốt, chúng ta nghe ngươi, tạo thành đội hình. Lôi lão hổ vì mạng sống, muốn trước đoàn kết xua đuổi đàn sói sau, lại nghĩ biện pháp đối phó Lý Phong. Bọn này sói xám như là ác lang, trong ánh mắt tản ra lục quang, tiếp tục lên núi cốc đi tới lúc, Bạch Tiểu Muội tâm lý phòng tuyến hỏng mất. A, ta không chịu nổi, ta sợ bị đàn sói cắn chết, chạy mau a. Nàng đội vàng xoay người hướng một chỗ vách đá chạy tới. Nàng muốn bỏ lên trên vách đá chỗ cao tránh né. Chờ ta một chút, ta cũng rất sợ. Gặp nàng chạy trốn, Âu Dương Thu cuống quýt đuổi theo. Mẹ nó, hai người các ngươi phế vật, thành công thì ít, hỏng việc thì nhiều. Lý Phong hận không thể đem cái này hai xuất sinh giết chết. Đàn sói nguyên bản không dám dẫn đầu tiến công, nhưng hai người như chim sợ cảnh còn chạy trốn sau, bọn sói này điên cuồng xông tới. Ngao ô mười mấy thất lang như là công kích chiến sĩ, phát ra trận trận tiếng sói tru sau, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên mà tới. Ta thao, Bạch Kiều muội, ngươi thật sẽ hỏng việc. Lôi lão hổ hai huynh đệ cũng rất phẫn nộ. nữ nhân này quả nhiên không thành được đại sự. Lôi tổng, thật xin lỗi, ta rất sợ hãi đàn sói, các ngươi chạy mau à, nhường Lý Phong ba người bị cắn chết là được rồi. Bạch Kiều Muội lưu lại lời này sau, muốn bỏ lên trên một chỗ vách đá tầng nham thạch. Nhưng nàng luống cuống tay chân, toàn thân như nhũn ra, không bỏ lên nổi. A, ta cũng rất sợ hãi đàn sói. Âu Dương Thu chạy tới sau, cũng nghi bỏ lên trên vách đá. Ta thao, ngươi cái này ngu xuẩn, ngươi quỷ nghèo, ngươi lại dám cùng ta tranh đất phương, con mẹ nó ngươi đi chết đi. Ba Bạch Tiểu Muội cho hắn một bàn tay, nhường hắn cút xa một chút. Bạch Tiểu Thư, ta cũng rất sợ đàn sói. Âu Dương Thu có chút tức giận, coi như hắn là quỷ nghèo, hắn cũng có cầu sinh dục vọng. Chẳng lẽ người nghèo đáng chết sao? Ngươi còn sống lãng phí không khí, ngươi còn sống kéo xuống nhân quân tu nhập trị, ngươi chết tốt hơn. Bạch Tiểu Muội muốn đem hắn đè xuống đất, làm cái thang bỏ lên trên vách đá. Chạy mau! Thấy đàn sói che giả mang mọc xuống tới, Lôi Lão Hổ nhắc nhở nhị đệ sau, vội vàng xoay người chạy trốn. Lý Ca, đàn sói xuống tới, làm sao bây giờ a? Du Tiểu Lệ sợ hãi hỏi thăm. Thấy đàn sói bài sơn đảo hải, thế không thể đỡ, Lâm Bình cũng dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Chớ ngẩn ra đó, chạy mau a! Lý Phong mang theo hai nữ đảm bệnh, cho dù hắn thực lực cường đại, cũng khó có thể đối phó đàn sói, dù sao số lượng nhiều lắm. Nếu như không bảo vệ hai người, hắn tùy thời có thể chạy trốn. Đi mau, cẩn thận bị đàn sói vây công. Lý Phong bảo hộ lấy hai nữ lui lại. Bất luận xảy ra bất kỳ nguy hiểm nào, hắn đều muốn bảo vệ hai người an toàn. Về phần Bạch Tiểu Muội những người kia, thích thế nào chết, chết đáng đời. Chương 63, nhanh cứu Tiểu Lệ. Chương 63, nhanh cứu Tiểu Lệ mẹ nó, sói đến đấy. Đại ca, chạy mau! Lôi Lão Nhị hô to một tiếng sau, mang theo đại ca cuốn quýt chạy trốn. Cái này đàn sói nhiều lắm, 15-16 thất lao sói xám. Bọn hắn hết thể mới 7 người, trong đó 3 cái vẫn là nữ nhân. Bọn hắn rất khó đối phó nhiều bụi như vậy lang. Ha ha, quá tốt rồi, ta rốt cục bỏ lên, đàn sói cắn không đến ta. Bạch Kiều Muội leo đến cao vài thước trên vách đá dựng đứng, nhìn phía dưới cười ha ha. Nàng dưới chân là tuyệt bích đứt gãy chỗ, có thể đồng thời đứng thẳng 2-3 người. Bạch Tiểu Thư, mau đỡ ta đi lên a. Âu Dương Thu ở phía dưới cầu cứu. Ta nhổ vào, ngươi cái này quỷ nghèo, ta lười nhác cứu ngươi, nếu như ngươi là Mã Đại Vân, giá trị bản thân mấy ngàn ức, ta cứu được ngươi liền có thể một đêm trở thành giàu. Nhưng ngươi người không có đồng nào, nghèo đến đinh đương vàng, ta dựa vào cái gì cứu ngươi a? Bạch Tiểu Muội đứng ở phía trên mắt trợn trắng. Bạch Tiểu Thư, ngươi vừa rồi giẫm tại trên vai leo đi lên, nếu như không có ta, ngươi cũng không bỏ lên nổi, ngươi hẳn là kéo ta một cái. Âu Dương Thu gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Nữ nhân này quá ích kỷ. Ha ha, đó là ngươi cam tâm tình nguyện để cho ta giẫm, ta lại không cưỡng cầu ngươi. Bạch Tiểu Muội nói rằng. Âu Dương Thu muốn thổ huyết. Đây không phải là hắn cam tâm tình nguyện. Ngao ô, đàn sói thanh thế thật lớn xông vào hẻm núi. Kia từng đôi xanh mơn mởn ánh mắt, đặc biệt đáng sợ hung ác. Lý Ca, đàn sói xuống tới, nếu như ngươi có thể chạy trốn, ngươi liền tự mình đảo mệnh a, đừng quản chúng ta. Thấy đàn sói vọt tới, Du Tiểu Lệ sợ hãi ngạt thở. Nàng không muốn liên lụy Lý Phong. Tiểu Lệ nói rất đúng, ngươi đừng quản chúng ta, ngươi chạy mau a. Lâm Bình cũng không muốn liên lụy hắn. Đừng nói chuyện, tỉnh táo. Lý Phong tỉnh táo quan sát bốn phía. Hắn sẽ không bỏ xuống hai nữ. Nếu như tới bạn bất đắc dĩ lúc, hắn liền. Lý Phong quan sát địa hình chung quanh lúc, phát hiện nơi này là đường cùng. Xuất khẩu bị sơn mạch ngăn cản, tả hữu hai bên là tuyệt bích. Phía sau có đàn sói. Lên trời không đường, xuống đất không cửa. A Lý Phong lòng nóng như lửa đốt lúc, đột nhiên nhìn thấy trên vách đá dựng đứng vương, có một khối nham thạch đứt gãy chỗ. Vị trí kia ít ra có thể đứng 2-3 người. Chỉ cần nhường Lâm Bình hai người bò lên trên chỗ kia, đàn sói liền không ý hiếp được các nàng. Lôi Lão Nhị cũng nhìn thấy vị trí kia, phát hiện kia nơi đặt chân sau, tâm hắn sinh một kế. Hắn muốn cùng đại ca bò lên trên chỗ kia sau, ở trên cao nhìn xuống, dùng tảng đá đập chết Lý Phong. Dựa theo đại ca nguyên kế hoạch, tạm thời không thể giết Lý Phong. Có thể hắn quá muốn hai nữ nhân kia. Hắn hy vọng sớm một chút giết chết Lý Phong sau, cưỡng chiếm Lâm Bình hai nữ. Đại ca, phía trên vách đá có thể đứng người, chúng ta nhanh leo đi lên a. Lôi Lão Nhị chỉ vào phía trên vách đá. Kia vách đá cách mặt đất khoảng 4 mét, chỉ phải nghĩ biện pháp leo đi lên, hắn liền có thể đứng ở chỗ cao, dùng tảng đá đập chết phía dưới Lý Phong. Nhị đệ, thân ngươi tay nhanh nhẹn, ngươi đi lên trước lại kéo ta. Nhìn thấy chỗ kia sau vách đá, Lôi Lão Hổ vui mừng quá đỗi. Tốt, đại ca, ta trước leo đi lên lại kéo ngươi. Hắn muốn leo lên lúc, đối đại ca nháy mắt ra dấu. Nhìn thấy ánh mắt này sau, Lôi Lão Hổ minh bạch nhị đệ dụng ý, hắn hiện tại còn không muốn giết chết Lý Phong. Có thể nhị đệ quá muốn hai nữ nhân kia. Ai, đây đều là nữ nhân gây họa. Quả nhiên là hồng nhan họa thủy. A Lôi Lão Nhị muốn leo lên đi lúc, Lý Phong đống nhiên xông lại, đây là lão tử phát hiện trước, ngươi tìm nơi khác đi thôi. Tiểu tử, ngươi đừng nghĩ cùng ta tranh vị trí này, không phải ta liều mạng với ngươi. Lôi Lão Nhị phẫn nộ uy hiếp, hắn còn nghĩ leo đi lên sau, dùng đồ vật đập chết Lý Phong. Lan. Lý Phong một cước đem hắn đá văng. Tiểu tử, ngươi lại dám đập ta. Lôi Lão Nhị cầm lấy gậy gỗ muốn liều mạng lúc, một thất sói xám ra hiện tại hắn phía sau. Lôi Nhị ca, cẩn thận a, có sói xám muốn cắn ngươi cái mông. Bạch Tiêu Muội đứng tại chỗ cao cuốn quýt nhắc nhở. Nhị đệ, cẩn thận. Lôi Lão Hổ cầm gậy gỗ xuống lại, đối với sói xám đánh một côn, nhưng hắn đánh hụt. Kia sói xám cuốn quýt lui lại lúc, hắn gậy gỗ đánh vào trên tảng đá, cây gậy kém chút đánh gãy. Mà mẹ nó, ngươi thế mà muốn cắn ta. Lôi Lão Nhị một gậy đánh vào sói xám trên đầu. Ngao ô, kia sói xám đầu chịu một côn sau, quay đầu xong lui lại. Cùng lúc đó, Lý Phong cấp tốc nhảy lên 4 mét cao nham tầng. Vị trí này là tuyệt bích lối chỗ, có thể đồng thời đứng mấy người. Lâm A Di, ta đi lên, nhanh ôm ở của ta chân. Lý Phong đem chân duỗi sau khi xuống tới, Lâm Bình hai tay ôm lấy hắn đuổi. Hắn bằng chân lực lượng đem Lâm Bình treo lên đến. Tiểu Lệ, ta muốn đi lên, ta kéo ngươi. Lâm Bình bỏ lên sau, muốn đem Du Tiểu Lệ kéo lên đi. Du Tiểu Lệ đưa tay lúc, hai thất sói xám bỗng nhiên đánh tới. Cái này hai thất lang rất hung ác, tốc độ cực nhanh. Ha ha ha, lao sói xám, cắn chết Du Tiểu Lệ, cắn chết nàng. Bạch Tiêu Muội đứng tại trên vách đá, cười trên nỗi đau của người khác vỗ tay. Nàng thống hận Du Tiểu Lệ ba người. A, lao sói xám muốn cắn ta. Kia hai thất sói xám xông lại sau, Du Tiểu Lệ cơ gậy gỗ, muốn đánh lui hai thất lang. Cái này hai thất lang một trái một phải, nàng tâm hoảng ý loạn, gậy gỗ bổ vào trên tảng đá sau, côn đồng tổ tay. Người tại bối rối lúc, gậy gỗ dễ dàng đánh hụt. Siêu Du Tiểu Lệ trong tay không có gậy gỗ lúc, một thất sói xám nhanh chóng đánh tới. Tiểu Lệ, Lâm Bình hoảng hốt hô to sau, muốn nhảy đi xuống cứu nàng. Ha ha ha, Tiểu Lệ, ngươi chết bà tám, ngươi nhất định phải chết, lang muốn cắn chết ngươi. Bạch Tiêu Muội vui vẻ không ngậm miệng được. Kia sói xám nhào tới lúc, Du Tiểu Lệ sắc mặt tái nhợt, đầu vàng long long. Nàng thầm nghĩ kết thúc, chắc là phải bị sói xám cắn. Lan Du Tiểu Lệ tâm hoảng ý loạn, hoảng sợ sợ hãi lúc, Lý Phong đống nhiên từ phía trên nhảy xuống, một cước đá vào đầu sói bên trên. Bịch. Kia sói xám bị hắn một cước đạp bay sau, lăn trên mặt đất vài vòng. Mặt khác một thất sói xám còn muốn tới gần lúc, Lý Phong một đao bổ ra. Siêu lưới đao sắc bén, vạch phá sói xám đầu. Ngao ô ô kia sói xám máu me đầm địa, kêu đau đớn lấy thoát đi. Lao sói xám, các ngươi nhanh lên a, nhanh đồng tâm hiệp lực cắn chết Du Tiểu Lệ ba người. Cắn chết bọn hắn. Bạch Tiêu Muội đứng tại trên vách đá la lên. Thấy Du Tiểu Lệ được cứu, nàng rất không cam tâm. Lý ca, cảm ơn ngươi, ngươi lại cứu ta một mạng, ta còn tưởng rằng chết chắc. Du Tiểu Lệ chưa tỉnh hồn muốn khóc. Nàng mới vừa rồi còn coi là chết chắc. Đừng khóc, ta nói qua, chỉ cần có ta ở đây, không có người nào có thể tổn thương các ngươi. Lý Phong an ủi nàng lúc, năm thất sói xám đồng thời vọt tới. Cái khác sói xám phân biệt phóng tới Lôi lão nhị, Lôi lão hổ, cùng Âu Dương Thu. Lý Phong, kia vài thất lão sói xám tới, các ngươi mau lên đây. Thấy vài thất sói xám đồng thời xung lại, Lâm Bình ở phía trên gấp đến độ hô to. Nàng hận không thể nhảy xuống trợ giúp hai người. Lý ca, kia vài thất xám sói đến đấy, ngươi đừng quản ta, ngươi nhanh leo đi lên. Du Tiểu Lệ rất gấp, nàng không muốn liên lụy Lý Phong. Đừng nói chuyện, ta trước cứu ngươi đi lên. Lý Phong nhường nàng đi lên trước. Lý ca, không còn kịp rồi, ngươi đừng quản ta, ngươi đi lên trước ca. Du Tiểu Lệ sợ hãi liên lụy Lý Phong. Ta sẽ không bỏ rơi các ngươi, ta trước cứu ngươi đi lên. Kia vài thất sói xám xông lại sau, Lý Phong muốn cứu Du Tiểu Lệ. Hy vọng nàng có thể bình an vô sự, không nên bị sói xám cắn bị thương. Chương 64, Âu Dương Thu bị lang cắn. Chương 64, Âu Dương Thu bị lang cắn. Ngao ô kia năm thất sói xám xông lại lúc, Lý Phong lực theo lên. Hắn thả người nhảy lên, một cái tay bắt lấy phía trên nham thạch sau, nhường Du Tiểu Lệ ôm chân của hắn. Hắn dựa vào cường đại sức eo cùng lực cánh tay, đem Du Tiểu Lệ cũng mang lên đi. Hai người vừa leo đi lên, kia năm thất sói xám liền lao đến. Cái này vài thất lao sói xám đứng ở phía dưới, gấp đến độ xoay quanh. Má ơi, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng muốn bị sói xám cắn chết. Du Tiểu Lệ bò lên sau, chưa tỉnh hồn muốn khóc. Ngươi chỉ có thể bị ta cắn chết, sẽ không bị sói xám cắn chết. Lý Phong mỉm cười nói, ta tình nguyện bị ngươi cắn, cũng không muốn bị sói xám cắn. Ngươi cắn ta sẽ nhẹ nhàng, sói xám sẽ không nhẹ nhàng cắn ta. Du Tiểu Lệ thật khôi hài, cũng rất vừa. A, ngoan, đừng khóc đừng khóc. Lâm Bình an ủi nàng, vỗ vỗ nàng phía sau lưng. Thật sự là thương thiên bất công à, ba người các ngươi đều leo đi lên, ta nhổ vào, quá khinh người. Bạch Tiêu Muội phun ra nước bọt. Nàng hy vọng ba người bị sói xám cắn chết. Hừ, ngươi nữ nhân chết bầm này tâm như xà hạt, ngươi sớm muộn sẽ bị sói xám cắn chết. Du Tiểu Lệ phẫn nộ nhìn qua nàng. Lâm Bình cũng rất phản cảm nữ nhân này. Kia năm thất sói xám vồ hồ sau, ở phía dưới khắp nơi đi dạo. Lý Phong theo trên vách đá dựng đứng, vặn xuống một khối đá, dùng sức hướng phía dưới đập tới. Tảng đá kia có nặng 2-3 cân, uy lực rất lớn. Bịch. Hắn ở trên cao nhìn xuống, tảng đá đập ầm ầm tại đầu sói bên trên sau, kia thất sói xám đầu rơi máu chảy, đau đến quay đầu chạy trốn. Đáng tiếc không có đập chết xuất sinh này. Lý Phong, những này sói xám là đến báo thù sao? Lâm Bình đứng ở phía trên, khẩn trương nhìn xem đàn sói. Những này sói xám rất hung tàn, giống như muốn cùng các nàng không chết không thôi. Hai người các ngươi chú ý một chút, tuyệt đối đừng rơi xuống. Lý Phong để cho hai người chú ý an toàn. Nghe được nhắc nhở của hắn sau, hai cái mỹ nữ phía sau lưng dán vách đá. Mà mẹ nó, các ngươi những xuất sinh này muốn cắn ta, có bản lĩnh đến a, ta làm thịt các ngươi. Lôi lão nhị lớn tiếng gào thét sau, hung ác nhìn qua đàn sói. Tay hắn nắm gậy gỗ, thần sắc hung ác, đằng đằng sát khí. Lôi lão hổ cũng cầm gậy gỗ, phẫn nộ gào thét, các ngươi những xuất sinh này đừng tới đây, không phải lão tử ta muốn liều mạng. Hai người cơ gậy gỗ lúc, đàn sói kích động, lại không ngừng lui lại. Sói xám cũng sợ hãi bị đánh trúng, không dám thụ thương. Tại trong giới tự nhiên, động vật thụ thương liền mang ý nghĩa tử vong. Lôi tổng, các ngươi mau tới đây a, ta chỗ này còn có vị trí, nhanh chạy tới. Thấy hai người bị đàn sói vây công, Bạch Tiểu Muội đứng tại trên vách đá hô to. Nàng chỗ kia vách đá, ít ra có thể đứng ba người. Nghe được nàng hô to sau, Lôi lão nhị hai người cơ gậy gỗ, lớn tiếng đe dọa đàn sói sau, nhanh chóng hướng kia vách đá chạy tới. Bạch tiểu thư, nhanh cứu ta, mau đỡ ta đi lên a. Âu Dương Thu đang bị hai thất lang vây công. Kia hai thất lao sói xám, một trái một phải, không ngừng tìm cơ hội muốn công kích hắn. Hắn sợ hãi huy động cây gậy, đe dọa hai thất sói xám. Hắn tinh lực không đủ, cũng có chút tinh bị lử tận. Ta nhổ vào, ngươi chết tính toán, ngươi không có tư cách bỏ lên. Bạch Tiểu Muội phun ra nước bọt, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ chán ghét. Bạch tiểu thư ta và ngươi, kéo ta một cái. Âu Dương Thu gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Nếu như không ai kéo, người phía dưới rất khó leo đi lên. Bạch Tiểu Muội vừa rồi đứng tại trên vai hắn leo đi lên sau, mặc kệ sống chết của hắn. Ngươi đừng buồn nôn ta được không? Ngươi thứ quỷ nghèo này, có tư cách gì cầu ta? Ngươi cầu khẩn rất giá rẻ. Bạch Tiểu Muội đánh đáy lòng khinh bỉ hắn, không muốn cứu. Bạch tiểu thư, chỉ cần ngươi kéo ta đi lên, về sau ta cái mạng này chính là của ngươi, ngươi để cho ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Âu Dương Thu biệt khuất như là cháu trai. Ngươi cái này ngu xuẩn, mạng ngươi trong mắt ta không đáng tiền, ngươi đối ta nói gì nghe nấy có cái gì dùng. Bạch Tiểu Muội vẫn như cũ rất ghét bỏ hắn. A. Âu Dương Thu đau khổ cầu khẩn lúc, một thất sói xám bỗng nhiên cắn hắn đùi. Hắn đau đớn khó nhịn. Tê tâm liệt phế thống khổ, kém chút đem hắn đau nhức choáng. Hắn hoảng sợ kêu to lúc, mặt khác một thất sói xám thừa cơ muốn nhào tới. Mẹ nó, ta cũng là có tí khí, các ngươi muốn cắn ta, lão tử ta liều mạng. Âu Dương Thu nhịn xuống thống khổ, từ dưới đất ôm lấy tảng đá, đập mạnh tại con sói này trên đầu. Bịch. Con sói này đầu bị đập trúng sau, vung ra hắn đuổi cuốn quýt lui lại. Hắn đuổi phải bị cắn rơi mất một miếng thịt. Máu me đầm địa, quần bị huyết dịch nhuộm đỏ. A, đau chết ta rồi, đau chết ta rồi. Âu Dương Thu hai tay ôm đuổi, đau đến sắc mặt nhăn nhó. Ngoa tạo, ngậm miệng, chớ quấy rầy lão nương. Nghe được tiếng kêu gào của hắn sau, Bạch Tiểu Muội cảm giác tâm phiền. Bạch tiểu thư, ta đau nhức. Âu Dương Thu rơi lệ. Coi như đầu ngươi bị chặt, cũng chỉ có to bằng miệng chén sẹo, có cái gì không tầm thường. Ngươi đừng giống nữ nhân dường như hô to gọi nhỏ, đừng để ta xem thường ngươi. Bạch Tiểu Muội đứng đấy nói chuyện không đau eo, bị cắn cũng không phải nàng. A, cứu mạng a, cứu mạng a. Nhìn thấy có ba thất sói xám tới gần sau, Âu Dương Thu dọa đến lớn tiếng cầu cứu. Hắn thụ thương, không còn khí lực xua đuổi đàn sói. Nếu như bị cái này ba thất sói xám vây công, hắn giữ nhiều lành ít. Đang lúc cầu mong gì khác cứu lúc, Lôi lão hổ cùng Lôi lão nhị lao đến. Hai người này là huynh đệ quan hệ, rất đoàn kết, đàn sói thế mà không dám tới gần bọn hắn. Hai người xông lại sau, kia ba thất sói xám mau chạy trốn. Đàn sói gặp phải cường đại con mồi lúc, cơ bản đều dùng đi khắp phương thức tiến công. Lôi tổng, cảm ơn các ngươi cứu ta. Âu Dương Thu coi là hai người là tới cứu hắn, trong nháy mắt cảm động đến lệ rơi đầy mặt. Tiểu Thu, ngươi chịu khổ, ngươi là tốt. Hai huynh đệ an ủi hắn sau, Lôi lão nhị ôm lấy Lôi lão hổ trèo lên trên. Bạch Tiêu Muội ở phía trên kéo. Lôi lão hổ luống cuống tay chân leo đi lên sau, chuẩn bị đem nhị đệ cũng cho kéo lên đi. Lôi nhị ca, cầu các ngươi đem ta cùng cứu lên a, ta không muốn chết a. Âu Dương Thu cuống quýt cầu cứu. Tiểu Thu, ngươi là tốt, ngươi mãi mãi cũng là chúng ta hảo huynh đệ. Lôi lão nhị vỗ vỗ bả vai hắn, tán dương hắn. Lôi nhị ca, ta thật không muốn chết, cầu các ngươi cứu ta lên đi. Âu Dương Thu tiếp tục đau khổ cầu khẩn. Huynh đệ, ngươi yên tâm, nếu như ngươi chết, ta rời đi hòn đảo sau, nhất định cho cha mẹ ngươi một khoản tiền, để bọn hắn chào hai cụ cuộc sống thoải mái, ta sẽ không quên ngươi. Lôi lão nhị an ủi hắn sau, cuống quýt leo đi lên. Cứu ta, nhanh cứu ta a. Thấy đàn sói toàn bộ hướng chính mình vào tới, Âu Dương Thu dọa đến sợ vỡ mật. Tao nộ nhiều như vậy đàn sói công kích, hắn khẳng định hải cốt không còn, liền cặn bã cũng sẽ không còn lại. Nơi này không có vị trí, các ngươi chết đi, ngươi không cứu nổi. Bạch Tiêu Muội lạnh lùng từ chối. Tiểu Thu, ngươi là hảo huynh đệ của chúng ta vĩnh viễn sẽ không quên ngươi. Lôi lão nhị ở phía trên trấn an hắn. Tiểu Thu là đồng chí tốt, nếu như hắn là chúng ta hy sinh, chúng ta không thể quên hắn. Lôi lão hổ nói đường hoàng lời nói. Ta không muốn chết, cầu các ngươi cứu ta lên đi. Đàn sói như thủy triều bọt tới lúc, Âu Dương Thu thanh âm rất hoảng sợ, sợ hãi. Chương 65, ba người nguy cơ chương 65, ba người nguy cơ cứu mạng à, nhanh cứu ta a a a a, đàn sói điên cuồng bọt tới lúc, Âu Dương Thu thanh âm rất hoảng sợ. Có thể Bạch Tiểu Muội ba người không để ý hắn, bởi vì chỗ kia chỉ có thể đứng ba người, đứng bốn người tương đối chen chúc. Ba người không muốn cứu hắn, cũng không muốn mạo hiểm. Lý Phong, đội trưởng, cầu ngươi mau cứu ta. Âu Dương Thu hoảng sợ nhìn về phía Lý Phong. Lôi lão hổ ba người sẽ không cứu hắn, hắn chỉ có thể hướng Lý Phong cầu cứu. Ngươi là bọn hắn đồng đội, ngươi hướng bọn hắn cầu cứu a. Lý Phong không muốn ra tay. Ta đã từng là thủ hạ ngươi, ngươi trước kia là đội trưởng ta, cầu ngươi xem ở ngày xưa giao tình bên trên cứu ta một mạng. Âu Dương Thu cuống quýt đánh ra tình cảm bài. Hai người trước kia tại Lâm Thị công ty làm việc qua. Ngươi ta sớm đã ân đoạn nghĩa tuyệt, đường là chính ngươi chọn, chính ngươi gánh chịu hậu quả. Lý Phong quả quyết cự tuyệt, hắn không phải là người tốt, cũng không muốn làm lạ người tốt. Đội trưởng, Lý đội trưởng, cứu ta a. Âu Dương Thu gấp khóc. Nhưng Lý Phong ba người vẫn như cũ thờ ơ Âu Dương Thu, nơi đó có cái khe đá, ngươi mau tránh đi khe đá bên trong. Lôi lão nhị bỗng nhiên nhìn thấy bên cạnh có cái khe đá. Một khối vạn cân dưới tảng đá lớn vương, có một cái khe. Khe hở kia vừa vặn có thể giấu người. Nếu như Âu Dương Thu tránh tiến vào, hẳn là có thể tránh khỏi bị đàn sói vây công. Nghe được nhắc nhở sau, Âu Dương Thu cuống quýt lăn đi. Cái này là mặt đất cùng cự thạch chừa lại khe nhỏ. Âu Dương Thu lăn đi sau, liều mạng đi đến trên. Đàn sói xông lại sau, luồn vào đầu muốn cắn hắn. Hắn cuống quýt đem giày cởi, dùng đế giày ngăn trở đàn sói miệng. Không gian này quá nhỏ, đàn sói vây công tới cũng có thể dùng. Một người đã đủ giữ con hải, vạn lang mặc hai. Đàn sói xông lại sau chỉ có thể lo lắng xuông. Đàn sói tại trong hạp cốc gào thét. Nghe được trận kia trận sói chu sau, Lâm Bình hai người tê cả da đầu. Lý ca, những này lang sẽ một mực canh giữ ở trong hạp cốc sao? Du Tiểu Lệ hỏi. Không rõ ràng, nhưng ít ra sẽ thủ một hai ngày a. Lý Phong hiểu rõ lang tập tính. đàn sói ít nhất phải thủ 1-2 ngày.
A, 1-2 ngày a, vậy chúng ta làm sao xử lý?
Nghĩ đến đàn sói muốn canh giữ ở trong hạp cốc 1-2 ngày, hai nữ có chút sợ hãi. Vạn nhất các nàng tại trên vách đá ngủ gà ngủ gật, rơi xuống làm sao xử lý? Lý Phong cũng rất đau đầu. Nếu như đàn sói canh giữ ở trong hạp cốc, nơi đây lại là tuyệt lộ, bọn hắn rất khó an toàn rời đi. Nếu như hắn lẻ loi một mình, tùy thời có thể đi, nhưng phải bảo đảm hai người an toàn, rất khó giải quyết. Lý Phong huynh đệ, chúng ta vận khí thật là xui xẻo a, thế mà gặp phải đàn sói. Lôi lão hổ đứng ở bên cạnh trên vách đá dựng đứng, mặt mũi tràn đầy vẻ bại. Lý Phong không có phản ứng hắn. Tiểu tử, ngươi vừa rồi chiếm ta vị trí, kém chút hại chết hai huynh đệ chúng ta, món nợ này tính thế nào? Lôi lão nhị phẫn nộ nhìn qua hắn. Ngươi muốn làm sao tính liền tính thế nào? Lý Phong khinh thường đáp lại. Họ Lý, ngươi thế mà muốn ám hại Lôi nhị ca, chờ rời đi hòn đảo sau, hắn muốn mạng của ngươi. Bạch Tiêu Muội lại dám uy hiếp hắn. Nhắm lại cái miệng túi của ngươi, còn dám dông dài, đừng trách ta không khách khí. Lý Phong băng lãnh trông đi qua, gặp hắn ánh mắt lạnh lùng, Bạch Tiêu Muội không dám phách lối làm càn. Tiêu Muội, nhị đệ, chúng ta bây giờ là người trên một cái thuyền, hẳn là trợ giúp lẫn nhau, cùng chung nang quan, đại gia không cần nội đấu. Lôi lão hổ mặt ngoài rất hòa thuận, kỳ thật hắn độc ác nhất. Lôi tổng, ta nghe ngươi. Bạch Tiêu Muội lấy lòng nhìn qua hắn. Đại ca, ta cũng nghe ngươi. Lôi lão nhị cũng nghĩ trước vượt qua dưới mắt nan quan. Lý Phong huynh đệ, đàn sói tạm thời hẳn là sẽ không rời đi, mặc dù chúng ta trước mắt an toàn, có thể thời gian lâu dài khẳng định sẽ chân tê dại, dễ dàng rơi xuống. Vạn nhất rơi xuống, hậu quả khó mà lường được a. Lôi lão hổ lo lắng thời gian dài, hai chân run lên, rơi đến phía dưới sau bị đàn sói vây công. Vách đá không rộng, không có cách nào sống chuyển động thân thể. Thời gian dài bảo trì một cái thế đứng, khẳng định sẽ hai chân run lên. Lý Phong huynh đệ, không bằng chúng ta nghĩ biện pháp đối phó đàn sói, đem những này đáng chết lão sói xám đuổi đi. Nếu như chúng ta không đồng tâm hiệp lực, tất cả mọi người sẽ chết ở chỗ này. Lôi lão hổ muốn trước vượt qua nan quan sau, lại nghĩ biện pháp đối phó Lý Phong. Ân, ngươi nói có đạo lý. Lý Phong cũng sợ hai nữ thủ thường gặp nguy hiểm, một mực đứng ở phía trên không phải biện pháp, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì mấy giờ. Vạn nhất hai chân run lên rơi xuống, đàn sói khẳng định sẽ cắn xé bọn hắn. Lý Phong huynh đệ, không bằng chúng ta chủ động xuất kích, nữ nhân giữ lại ở phía trên, nam nhân toàn bộ đối phó đàn sói. Lôi lão hổ cân nhắc một lát sau, muốn chủ động xuất kích. Chờ mấy giờ hai chân đứng tê dại, toàn thân bất lực, đầu váng mắt hoa, khi đó liền không có hy vọng, cũng không có cơ hội. Có thể, hai người các ngươi đi xuống trước, chỉ muốn các ngươi đi xuống, ta liền xuống đi. Lý Phong nói rằng, niệm đó, dựa vào cái gì Lôi tổng hai người đi xuống trước à, bọn hắn so ngươi có tiền, hẳn là ngươi đi xuống trước. Bạch Tiêu Muội nói rằng, Bạch Tiêu Muội, đầu óc ngươi có bị bệnh không, sinh mệnh người người bình đẳng, dựa vào cái gì để cho ta Lý ca đi xuống trước. Du Tiểu Lệ phẫn nộ mắng nàng. Ừ, ta lười nhác cùng ngươi nói. Bạch Tiêu Muội trợn trắng mắt. Ta cũng không tâm tình cùng như ngươi loại này rác rưởi nói chuyện. Du Tiểu Lệ trực tiếp đối nàng. Tốt, các ngươi đều đừng tranh luận. Lôi lão hổ cắt ngang hai người cãi lộn sau, hắn đưa ra điều kiện, Lý Phong huynh đệ, ngươi muốn cho chúng ta đi xuống trước cũng được, nhưng ngươi phải đáp ứng một cái điều kiện. Điều kiện gì? Lý Phong hỏi. Ngươi cây trường đao ném qua đến cho chúng ta dùng, hai huynh đệ chúng ta liền đi xuống trước. Hắn muốn nhân cơ hội lấy đi Lý Phong trường đao. Lôi tổng, ngươi bản tính đánh thật tốt, ngươi là muốn dùng đao này đối phó ta sao? Lý Phong cười lạnh. Hắn nhìn ra đối phương trò vặt. Kỳ thật, coi như hắn cây trường đao cho hai người, hai cái này phế vật cũng không phải đối thủ của hắn. Chỉ cần hắn muốn lộng chết hai người, tùy thời có thể đưa cái này hai huynh đệ xuống địa ngục đoạt tụ. Hắn chỉ là muốn dùng đám rác rưởi này ngăn trở dã nhân uy hiếp. Lý Phong huynh đệ, ta quang minh lỗi lạc, tuyệt sẽ không làm loại chuyện đó, xin ngươi tin tưởng thành ý của ta. Lôi lão hổ còn kém thể với trời. Hừ, chúng ta mới sẽ không mắc lửa, không tin chuyện ma quỷ của ngươi. Du Tiểu Lệ hừ lạnh vài tiếng. Lâm Bình cũng lạnh như băng nói, Lôi tổng, tất cả mọi người là hiểu rõ, ngươi điểm tiểu tâm tư kia không lừa được chúng ta, ngươi người này rất âm hiểm xảo trá, chúng ta không tin được ngươi. Đã các ngươi không tin ta đại ca, vậy thì mọi người cùng nhau chờ chết ta, cùng lắm thì cùng chết. Lôi lão nhị không nhịn được đáp lời. Cùng chết thì cùng chết, chỉ có Lý ca tại, cùng hắn chết cùng một chỗ, ta bằng lòng. Du Tiểu Lệ nhẹ nhàng cầm Lý Phong tay, hàm tình mạch mạch nhìn qua hắn, cùng ngươi chết cùng một chỗ, ta bằng lòng. Đồ ngốc, ngươi nói gì thế, chúng ta đều phải cẩn thận sống sót. Lý Phong sờ lên khuôn mặt nàng. Ôi, thịt ngon tê dại nha, buồn nôn. Bạch Tiêu Muội âm dương quái khí trào phúng. Thử, ngươi cái này xe buýt, ngươi mới là người buồn nôn. Du Tiểu Lệ trực tiếp về đối. Ngươi nói cái gì? Bạch Tiêu Muội rất phẫn nộ. Ta nói ngươi là xe buýt, sao, ngươi không phục sao? Du Tiểu Lệ khinh bị nàng. Bạch Tiêu Muội tức giận đến toàn thân run rẩy. Tiểu Lệ, đừng tìm chó so đo. Lâm Bình an ủi nàng. Lâm A Di, ta không cùng chó so đo. Du Tiểu Lệ cầm Lý Phong tay, đầy mắt đều là hắn. Giang giáp ba người dưới chân thạch tầng, đột nhiên phát ra tiếng tạch tạch. Hoàng bét, cái này nham thạch muốn gây mất. Nghe được thanh âm này sau, Lý Phong cả kinh thất sắc. Nếu như tảng đá kia gây mất, ba người bọn họ đều sẽ rơi xuống. Đợt, cho điểm thật thấp a, cầu đại gia giúp ta gọi năm tinh khen ngợi, cảm ơn. Chương 66, nàng thật đúng là dám nhảy a. Chương 66, nàng thật đúng là dám nhảy a. Giang giáp Lý Phong nghe được dưới chân truyền đến tiếng tạch tạch sau, cái này tầm nham thạch giống như lung lay một chút. Cái này nham thạch không chịu nổi ba người trọng lượng, sắp đứt gãy. Hoàng bét, cái này nham thạch muốn gây mất. Lý Phong kinh ngạc. Đám kia lão sói xám tính cách táo bạo, đang khắp nơi ngao ngao gọi. Nếu như bọn hắn rơi xuống,
hậu quả khó mà lường được. Lý Phong, hòn đá muốn gây mất, làm sao bây giờ a? Lâm Bình dọa đến sắc mặt tái nhợt. Ô ô ô, nếu như rơi xuống, chúng ta khẳng định sẽ bị cắn chết. Nhìn thấy đám kia lão sói sáng sau, Du Tiểu Lệ muốn khóc. Nàng có thể tưởng tượng tới, một khi rớt xuống, khẳng định sẽ bị đàn sói cắn xé. Trang diện kia rất huyết tinh, rất tàn nhẫn. Tảng đá kia không chịu nổi ba người chúng ta trọng lượng, muốn gây mất. Lý Phong nhìn hướng phía dưới, chuẩn bị nhảy đi xuống. Lý Ca, ngươi thật tốt đối Lâm A Di, tảng đá không chịu nổi ba người trọng lượng, ta đi xuống. Du Tiểu Lệ nhắm mắt lại sau, chuẩn bị nhảy đi xuống, nàng muốn quên mình bị người. Nàng muốn hy sinh chính mình, đem sau cơ hội cho Lý Phong hai người. Tiểu Lệ, ngươi đừng làm chuyện điên rồ, ta đi xuống đi. Lâm Bình tranh thủ thời gian ngăn cản nàng. Không, ta xuống dưới. Du Tiểu Lệ muốn nhảy đi xuống lúc, Lý Phong tranh thủ thời gian lôi kéo nàng. Cái này tiểu mỹ nhân thật đúng là nhảy a, không phải ngoài miệng nói một chút mà thôi. Lý Ca, ngươi đừng kéo ta, để cho ta đi xuống đi, coi như ta còn ân cứu mạng của ngươi, các ngươi phải thật tốt sống sót. Du Tiểu Lệ cầu khẩn hắn không cần ngăn cản. Không được. Lý Phong không cho phép nàng nhảy tới, nếu như nàng nhảy đến trong hạp cốc, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu Lệ, ngươi còn nhỏ, ngươi tuổi mụ mới 22, còn rất trẻ, về sau đường phải đi còn rất dài, ta đều nhanh 40, chết cũng đáng. Lý Phong, ngươi về sau phải thật tốt bảo hộ Tiểu Lệ, nếu như ngươi dám cô phụ nàng, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Bình lưu lại lời này sau, chuẩn bị nhảy đi xuống. Nàng tuổi tác so hai người lớn, nàng muốn để cho hai người sống sót. Lâm A Di, ngươi đừng phạm hồ đồ. Lý Phong lập tức giữ chặt nàng, đem nàng đặt tại trên vách đá. Ha ha ha, quá tốt rồi, Lý Phong bọn hắn vách đá muốn gây mất, ta hy vọng bọn họ tất cả đều rơi xuống, chết đi coi như xong. Nhìn thấy ba nhân tình hôm sau, Bạch Tiểu Muội cười trên nỗi đau của người khác. Lôi Lão Nhị cùng Lôi Lão Hổ rất lo lắng. Bọn hắn lo lắng, kia hai cái mỹ nhân bị đàn sói cắn chết. Lý Phong bị cắn chết không quan trọng, nhưng hai cái mỹ người không thể chết. Kia hai cái mỹ nhân, một cái đầy đặn gợi cảm, rất có nữ nhân vị. Một cái khác lọ lì dáng người, nhu thuận đáng yêu. Hai cái đều là cực phẩm a, đều là nam nhân yêu nhất. Lý Phong, ngươi không nên cả ta, ta không muốn mọi người cùng nhau chết. Lâm Bình cùng Du Tiểu Lệ tranh nhau muốn nhảy đi xuống. Bớt nói nhảm, thật tốt chờ ở phía trên, đừng rớt xuống. Siêu Lý Phong lưu lại lời này sau, cấp tốc nhảy xuống. Lý Ca, ô ô ô, ngươi làm gì không cho ta nhảy đi xuống a, nếu như ngươi chết, ta cùng Lâm Á Di cũng không sống nổi, ngươi thật hồ đồ a. Thấy Lý Phong nhảy đi xuống, Du Tiểu Lệ gấp khóc. Nàng vừa rồi nghĩ sâu tính kỹ sau, chuẩn bị hy sinh chính mình. Nàng suy nghĩ tỉ mỉ qua, nàng cùng Lâm Bình, chết hai cũng không đáng kể. Nhưng Lý Phong không xảy ra chuyện gì. Nếu như Lý Phong xảy ra chuyện, hai người bọn họ cũng sẽ chết. Yên tâm, cái này đàn sói không gây thương tổn được ta. Lý Phong thanh âm bình tĩnh, ánh mắt sáng tỏ. Chỉ cần không có vương hữu, bọn sói này thật đúng là không làm gì được hắn. Tiểu Lệ, chúng ta không cần cho Lý Phong thêm phiền, không nên quấy rầy hắn. Việc đã đến nước này, Lâm Bình cũng chỉ có thể không quấy rầy Lý Phong. Lão thiên gia, cầu ngươi phù hộ Lý Ca, chỉ cần hắn có thể bình an vô sự, ta kiếp sau làm trâu làm ngựa, cũng muốn báo đáp lão thiên ân tình. Du Tiểu Lệ chắp tay trước ngực, hướng lên trời cầu nguyện. Lâm Bình cũng hướng lên trời cầu nguyện, lão thiên gia, nếu như Lý Phong bình an vô sự, đợi sau khi trở về, ta liền chế tạo kim Phật tại trong miếu cung phụ. Lâm A Di, ngươi thật có tiền a, ngươi thế mà đánh cho lên kim Phật. Du Tiểu Lệ hâm mộ nàng tài lực. Người tiền kia mất trắng, coi như không có lão thiên gia phù hộ, cái này đàn sói cũng không đối phó được ta. Lý Phong yêu thương nàng tiền. Ha ha, quá tốt rồi, Lý Phong rớt xuống. Bạch Tiểu Muội cười trên nỗi đau của người khác, cười ha ha. Thấy Lý Phong nhảy xuống, Lôi Lão Nhị cùng Lôi Lão Hổ lộ ra nụ cười. Chỉ cần kia hai cái mỹ nhân không có việc gì, bọn hắn không quan tâm Lý Phong chết sống. Lý Phong, ác hữu ác báo, thiện hữu thiện báo, ngươi rớt xuống, đây chính là báo ứng a. Bạch Tiểu Muội vui vẻ phồng lên bàn tay nhỏ. Ngao Lý Phong vừa nhảy xuống, một con sói cấp tốc đánh tới. Cái này lang xông lại sau, nhảy dựng lên muốn cắn xé hắn. Lan Lý Phong lăng không một cước đá vào đầu sói bên trên. Bịch. Cái này sói sáng bị một cước đá bay sau, cổ giống như có chút sai lệch, co quắp mà ngã trên mặt đất. Mặt khác hai thất lang cũng cấp tốc xông lại. Những này lang rất điên cuồng, giá tính 10 phần. Chết đi. Siêu Lý Phong cơ trường đao, một đao phong hầu. Đánh chết một con sói sau, hắn trở tay về đao, mũi đao đâm thẳng, cấp tốc đâm xuyên khác một con sói cổ. Hai thất lang bị hắn vài giây đồng hồ giải quyết. Ngoa tạo, hắn thế mà lợi hại như vậy. Thấy Lý Phong động tác gọn gàng, vài giây đồng hồ liền giải quyết hai thất lang, Lôi Lão Hổ sợ ngây người. Lôi Lão Nhị cũng có chút kinh ngạc. Bạch Tiểu Muội, trước ngươi nói Lý Phong không biết công phu, hắn thế nào lợi hại như vậy? Nhớ tới nữ nhân chết bầm này nói láo hết bài này đến bài khác, Lôi Lão Hổ thật muốn cho nàng một bàn tay. Lôi tổng, ngươi oan uổng ta, Lý Phong xác thực không biết công phu, nếu như trong tay không có đao, hắn sớm đã bị lang cắn chết. Bạch Tiểu Muội vẻ mặt ủy khuất. Đại ca, cây đao kia rất sắc bén, hắn có thể giết chết kia hai thất lang rất bình thường. Lôi Lão Nhị nói rằng. Lôi Lão Hổ nửa tin nửa ngờ, nhưng hắn luôn cảm thấy Lý Phong không đơn giản. Thấy đồng bạn bị chém giết sau, đàn sói phát cuồng bỏ tới. Lang rất thông minh, cũng biết mang thủ. Đàn sói phát ra tiếng rên rỉ, phản phất muốn là chết đi đồng bạn báo thủ. Lý Phong, không cần mạnh chiến, tránh đi đàn sói vây công. Lâm Bình hai người cuống quýt hô to. Các nàng sợ hãi Lý Phong cùng đàn sói hỗn chiến. Một khi bị đàn sói vây công, coi như Lý Phong lợi hại hơn nữa, cũng khó tránh khỏi sẽ bị cắn xé. Ngao đàn sói như thủy triều vọt tới sau, Lý Phong cấp tốc hướng phía trước phóng đi. Phía trước có cao lớn cự thạch kia cách cao 6-7 mét, như là gò đất nhỏ rơi trong gốc. Lý Phong cấp tốc tiến lên sau, thả người bật lên, Hắn tay trái cầm đao, phải tay nắm lấy khe đá, lăng không lăn lộn, người nhẹ như yến đứng tại trên đá lớn. Nhìn thấy động tác của hắn sau, Lôi lão hổ sợ ngây người. Lý Phong khẳng định có công phu, còn tốt bọn hắn trước đó không có động thủ, bằng không thì chết định rồi. Thương Thiên A, ngươi thế mà nhường Lý Phong trốn qua một kiếp, thật là không có thiên lý. Bạch Kiều Muội phàn nàn Thượng Thiên bất công lúc, Lý Phong đông nhiên bắn ra một cục đá. Siêu hắn cục đá gậy tại Bạch Kiều Muội trên mặt. A, thứ gì đập chúng ta, đau quá a. Bạch Kiều Muội kêu thảm sau, từ phía trên đến rơi xuống. Đã nàng tìm đường chết, Lý Phong liền để nàng chết. Chương 67, Bạch Kiều Muội bị cắn chương 67, Bạch Kiều Muội bị cắn a. Bạch Kiều Muội đến rơi xuống lúc, hoàng đội vàng nắm được Lôi lão hổ hai người. Hai người cùng nàng đồng thời rơi xuống. Ba người đập xuống đất sau đầy bụi đất, mắt nổi đong đóm. Bạch Kiều Muội, ngươi cái này 38, ngươi thế mà đem hai huynh đệ chúng ta kéo xuống, ngươi muốn hại chết chúng ta sao? Lão tử ta muốn đánh chết ngươi. Lôi lão nhị tức sủi bọt mép, đang đằng sát khí nhìn qua nàng. Lôi nhị ca, ngươi đừng nóng giận, ta không phải cố ý. Bạch Kiều Muội cuống quýt giải thích. Nàng xác thực không phải cố ý mà mẹ nó, lão tử giết chết ngươi. Lôi lão nhị cầm lấy gậy gỗ muốn đánh nàng. Lôi nhị ca, tha mạng a, ta thật không phải cố ý. Bạch Kiều Muội dọa hai tay bảo vệ đầu. Nhị đệ, không cần lãng phí thời gian, chúng ta tranh thủ thời gian leo đi lên a, nàng có lẽ không phải cố ý. Lôi lão hổ chỉ muốn nhanh lên leo đi lên, hắn không muốn chỉ hoãn thời gian. Mã rồi so, nếu như hai huynh đệ chúng ta xảy ra chuyện, ta nhất định giết chết ngươi. Lôi lão nhị mắng rồi sau chuẩn bị leo đi lên. Ba người còn không có leo đi lên, đàn sói liền lao đến. Bọn hắn không có thời gian leo đi lên. Ba người cuống quýt lưng tựa vách đá, gậy gỗ hướng ra phía ngoài đập, đe dọa đàn sói. Ngao ô đàn sói một chữ hình gạt ra sau, thử thăm dò công kích ba người. Những này sói xám sợ hãi bị gậy gỗ đánh trúng, không dám tùy tiện công kích, chỉ có thể không ngừng thăm dò. Lý Phong huynh đệ, chúng ta bị đàn sói bao vây, nhanh tới cứu chúng ta a. Lôi lão hổ lưng tựa vách đá, vung tay gậy, lớn tiếng cầu cứu. Các ngươi tự cầu phúc a. Lý Phong không muốn ra tay. Mấy người kia chết sống toàn bằng thiên ý Lý Phong huynh đệ, chỉ cần ngươi cứu ta, sau khi trở về ta cho ngươi 1.000 vạn. Lôi lão hổ tranh thủ thời gian họa bánh nướng. Chờ ngươi có thể còn sống trở về rồi nói sau. Lý Phong không tin hắn vẽ bánh nướng. Đại ca, hắn sẽ không cứu chúng ta, đừng cầu hắn, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Lôi lão nhị hung ác nhìn qua đàn sói, mẹ nó, có bản lĩnh đến a, lão tử muốn cùng các ngươi liều mạng. Bạch Kiều Muội phân tâm lúc, một thất lao sói xám, đông nhiên cắn nàng đùi. A, đau chết ta rồi. Nàng phát ra như giết heo tiếng kêu thảm thiết. Đùi bị cắn trúng sau, nàng đau đến đầu đầy mồ hôi, lớn tiếng chu lên. Mẹ nó, ngươi lại dám cắn nữ nhân ta. Bịch. Lôi lão nhị hung ác một gậy đánh vào đầu sói bên trên, con sói này đầu rơi máu chảy, đầu nở hoa. Thế mà bị hắn giáng một gậy chết tươi. Lôi lão nhị rất hung hãn, khí lực cũng rất lớn. Một côn này đánh xuống, đoán chừng có ngàn cân lực. Con sói này trước đó bị Lý Phong đả thương, hiện tại chịu hắn một côn sau, tại chỗ chết thảm. Lôi nhị ca, ngươi thật lợi hại a. Bạch Kiều Muội chịu đựng đau đớn tán dương. Lôi lão nhị chỉ trên mặt đất xác sói, thanh âm như tiếng sấm, đại hống đại thiếu, các ngươi những xuất sinh này cút ngay cho ta, còn dám vây công tới, nó chính là kết quả. Hắn hung ác chỉ vào xác sói lúc, đám kia sói xám thế mà không dám đi tới. Ai nha, má ơi, đau chết ta rồi, ta đau quá a. Bạch Kiều Muội che lấy đùi. Nàng đùi bị cắn một cái, chảy rất nhiều máu tươi. Còn tốt thì không có bị cắn xuống. Thương thế không có Âu Dương Thu nghiêm trọng. Bạch tiểu thư, ngươi bị lang cắn, ta vừa rồi cũng bị cắn một cái, nhịn một chút liền tốt. Âu Dương Thu trốn ở tảng đá trong khe, quan tâm nhìn qua nàng. Ta thao, lão nương kém chút đem ngươi cái này quỷ nhỏ quên, ngươi tránh ở bên trong làm gì? Mau mau lan ra, cùng chúng ta cùng một chỗ ứng đối đàn sói. Bạch Tiêu Muội hung ác nhìn qua hắn, nhường hắn leo ra. Không được a, ta đuổi thụ thương. Âu Dương Thu không chịu leo ra. Ta lệnh cho ngươi lập tức đi ra, cùng chúng ta cùng một chỗ phòng ngự đàn sói. Lôi tổng chính là lúc dùng người, ngươi không ra, sau khi trở về hắn một cước đem ngươi đá băng, không mang theo ngươi cùng một chỗ phát tải. Bạch Tiêu Muội dùng chuyện này uy hiếp Âu Dương Thu. Tiểu Thu à, chúng ta đều là người một nhà, ta hiện tại cần ngươi hỗ trợ, ngươi đi ra cùng một chỗ phòng ngự à. Lôi lão hổ cũng làm cho hắn đi ra phòng ngự đàn sói. Lôi tổng, ta đuổi thụ thương, ta rất đau. Âu Dương Thu không dám leo ra đi, hắn trốn ở khe đá bên trong rất an toàn. Tiểu Thu, chúng ta lăn lộn giang hồ, coi trọng nhất trọng tình trọng nghĩa, nếu như ngươi đi ra cùng chúng ta cùng một chỗ phòng ngự đàn sói, về sau trở về ta sẽ không bạc đãi ngươi. Lôi lão nhị cũng nghĩ lắc lư hắn leo ra. Thêm một người, nhiều một phần lực lượng. Chỉ cần bốn người bọn họ đồng thời lưng tựa vách đá, dùng gậy gỗ cùng đàn sói giằng co. Đàn sói cũng không dám tùy tiện tiến công. Lôi nhị ca, ta suy nghĩ nhiều nghỉ ngơi một hồi, được không? Âu Dương Thu đau đớn khó nhịn, hắn suy nghĩ nhiều nghỉ ngơi một hồi. Ta thao, ngươi cái này ngu xuẩn, nếu như ngươi không ra ta liền dùng tảng đá đập chết ngươi. Bịch. Bạch Tiêu Muội nhặt lên tảng đá đánh tới hướng khe đá bên trong. A. Âu Dương Thu lồng ngực bị đập trúng, đau đến oa oa gọi. Ngốc đệ, ta cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là ngươi lăn ra đây, cùng chúng ta cùng một chỗ phòng ngự đàn sói, về sau rời đi hòn đảo, Lôi tổng mang theo ngươi phát tài. Hoặc là ta dùng tảng đá đập chết ngươi, chính ngươi tuyển a. Bạch Tiêu Muội tiếp tục cầm lấy tảng đá uy hiếp hắn. Bạch tiểu thư, ngươi đừng xúc động, đừng nể ta, ta nguyện ý cùng các ngươi cùng một chỗ phòng ngự đàn sói. Âu Dương Thu sợ hãi ba người, hắn cũng nghĩ về sau phát tài. Bớt nói nhiều lời, tranh thủ thời gian leo ra a. Bạch Tiêu Muội tiếp tục mắng hắn vài câu. Lôi tổng, nếu như cùng các ngươi cùng một chỗ phòng ngự đàn sói, ngươi về sau thực sẽ mang ta phát tài sao? Âu Dương Thu cái này ngu xuẩn, thế mà còn vọng tưởng phát tài. Tiểu Thu, ta không phải người vong ân phụ nghĩa, chỉ cần chúng ta cùng một chỗ trải qua sinh tử, sau này sẽ là người mình, quan hệ rất thân, ta cam đoan mang theo người phát tài. Lôi lão hổ cố ý lắc lư hắn. Lôi lão nhị cũng đem hắn vào chỗ chết lắc lư. Tiểu Thu, chúng ta lăn lộn giang hồ coi trọng nhất đạo nghĩa, chỉ cần ngươi bằng lòng đồng sinh cộng tử, ta về sau chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Lôi tổng, đã các ngươi để mắt ta, vậy ta liền cùng các ngươi cùng nhau xuất sinh nhập tử a. Thấy hai người để ý mình, Âu Dương Thu rất cảm động. Hắn bỏ sau khi rời khỏi đây, cùng ba người cùng một chỗ lưng tựa vách đá, dùng gậy gỗ đe dọa đàn sói. Đàn sói tạm thời không làm gì được mấy người sau, ba thất sói xám thế mà chạy hướng lợn rừng. Các ngươi những xuất sinh này, cút xa một chút. Thấy ba thất sói xám muốn cắn xé lợn rừng, Lý Phong theo trên đá lớn nhảy xuống sau, cấp tốc tiến lên. Đầu này lợn rừng là con mồi của bọn họ, không thể bị đàn sói trả đạp. Ngoa tạo, quá khinh người. Thấy Lý Phong nhảy xuống cự thạch, Bạch Kiều Muội kém chút bị tức choáng. Thế nào? Lôi lão hổ hỏi. Bạch Kiều Muội tức giận bất bình, nói, chúng ta vừa rồi kém chút bị đàn sói cắn chết, Lý Phong thờ ơ, có thể lợn rừng thi thể bị đàn sói cắn xé lúc, hắn thế mà gốc. Chẳng lẽ tại Lý Phong trong mắt, chúng ta còn không bằng một đầu lợn chết sao? Nữ nhân chết bầm này nói đúng, các nàng mấy người tại Lý Phong trong mắt, thật đúng là không bằng đầu này lợn chết. Lý Phong huynh đệ, nhanh bảo hộ lợn rừng thi thể, tuyệt đối đừng bị đàn sói trả đạp. Lôi lão hổ cũng biết lợn rừng tầm quan trọng. Nếu như các ngươi đại nạn không chết, con lợn này ta muốn một lần nữa phân phối, 73. Lý Phong không muốn uổng phí sức lực. Huynh đệ, chỉ cần ngươi bảo vệ tốt đầu kia lợn rừng, ta tất cả nghe theo ngươi. Lôi lão hổ đáp ứng. Lý Phong tiến lên sau, kia ba thất sói xám chẳng những không có chạy, ngược lại hướng hắn công tới. Chương 68, cho nàng một bàn tay chương 68, cho nàng một bàn tay Ngao Ô Lý Phong tiến lên bảo hộ lợn rừng lúc, kia ba thất sói xám hướng hắn công tới. Muốn chết. Đối mặt ba thất sói xám tiến công, hắn không chút nào hoảng. Lý Quỷ năm đó có binh khí nơi tay, liên trạng ba hổ. Hắn so Lý Quỷ càng mạnh, đối phó ba thất lang dư xài. Thứ một con sói xông lại sau, Lý Phong ra tay nhanh chuẩn hung ác, trực tiếp một đao phong hầu. Kia hai thất sói xám hoảng sợ muốn lui về phía sau. Này nhân loại quá tàn bạo, quá hung ác. Bọn chúng trêu chọc không nổi A Lý Phong đuổi theo, một đao một cái toàn bộ giải quyết. Hai tiếng kêu thảm thiết sau, hai thất lang chết trong vũng máu. Hiện tại chỉ còn lại 12 thất lang, hơn nữa còn có thụ thương. Thấy đồng bạn thương vong thảm trọng, Lang Vương phát ra tiếng rên rỉ sau, xám xịt chạy trốn. Lang Vương sau khi rời đi, cái khác sói xám cuốn quýt chạy trốn. Đại ca, sói xám chạy trốn. Lôi lão nhị nhẹ nhàng tỏ ra, nếu như đàn sói không lùi, bọn hắn có thể sẽ thụ thương, thậm chí sẽ bị cắn chết. Lý Phong huynh đệ, ngươi thật lợi hại, cảm ơn ngươi à, ngươi là chúng ta ân nhân à, về sau ta muốn báo đáp đại ân đại đức của ngươi. Lôi lão hổ nói dối trá lời nói, ta bị lang cắn, bọn hắn không có bị cắn, lão thiên gia thật không công bằng. Bạch Tiểu Muội không có cam lòng, nàng hy vọng Lý Phong ba người cũng bị cắn. Bạch tiểu thư, ta cũng bị lang cắn. Âu Dương Thu bản muốn gây nên của mình, nhưng Bạch Tiểu Muội cho hắn một bàn tay. Ba hắn chịu một bàn tay sau, hỏi, Bạch tiểu thư, ngươi tại sao đánh ta? Ta nhổ vào, ngươi cái này quỷ nghèo dựa vào cái gì cùng ta đánh đồng, ngươi bị cắn chết cũng xứng đáng. Âu Dương Thu nuốt giận vào bụng không dám nói lời nào. Lý Phong, các ngươi vận khí cất chó thật tốt, ngươi không có bị sói hoang cắn chết, tính ngươi mạng lớn. Bạch Tiểu Muội nghiến răng nghiến lợi, hung dữ. Lý Phong ánh mắt băng lãnh hướng nàng đi đến. Ngươi muốn làm gì? Bạch Tiểu Muội tranh thủ thời gian lui lại. Ba Lý Phong một bàn tay cho nàng đập tới. A. Bạch Tiểu Muội chịu một bàn tay sau, bụng mặt phát cuồng, ngươi lại dám đánh ta, ta liều mạng với ngươi. Nhắm lại ngươi miệng thối, còn dám nói nhảm đánh chết ngươi, ta không phải Âu Dương Thu, ngươi thiếu ở trước mặt ta diều võ dương ai. Thấy Lý Phong ánh mắt rất băng lãnh, Bạch Tiểu Muội dọa đến ngậm miệng. Lý Phong huynh đệ, chúng ta là đồng bào, cùng là chân trời lưu lạc người, ngươi bất giận. Lôi lão hổ vẻ mặt tươi cười. Lôi lão nhị cắn răng, cố nén nộ khí. Lôi tổng, hắn đánh ta. Bạch Tiểu Muội ủy khuất. Ngươi xác thực nên đánh, ngươi không nên nói những lời kia. Lôi lão hổ nói rằng, ta Bạch Tiểu Muội chịu đựng ủy khuất lúc, nước mắt rưng rưng rơi xuống. Chớ cho ta, không phải để ngươi chết. Lý Phong cảnh cáo nàng sau hướng hai nữ đi đến. Lôi tổng, hắn đánh ta. Bạch Tiểu Muội không cam tâm. Ai? Lôi lão hổ thở dài một hơi. Hắn cảm thấy nữ nhân này quá ngu xuẩn, thế mà thấy không rõ tình thế. Bạch tiểu thư, ngươi đừng thương tâm, chờ sau này rời đi hòn đảo, Lôi tổng sẽ báo thù cho ngươi. Âu Dương Thu an ủi nàng. Lan. Ba Bạch Tiểu Muội đánh hắn một bàn tay, phẫn nộ nói, ngươi cái này quỷ nghèo, ít dùng ngươi giá rẻ đến quan tâm ta, ta không có thèm. Lý Phong đi vào dưới thạch bích sau, để cho hai người leo xuống. Lý ca, ngươi thật lợi hại a, ta yêu ngươi chết mất. Du Tiểu Lệ leo xuống sau, nhảy dựng lên ôm cổ của hắn, hai chân kẹp ở hắn trên lưng, cùng hắn mặt dán mặt. Động tác này rất mập mờ. Tiểu Lệ, mau xuống đây à, nơi này có người, chú ý một chút hình tượng. Lâm Bình nhường nàng đừng nũng nịu. Ta không, ta liền muốn ôm lấy nhà ta Lý ca. Du Tiểu Lệ vẫn như cũ hai chân quận tại Lý Phong trên lưng, cùng hắn dán mặt, không chịu xuống tới. Cái này tiểu mỹ nhân trên thân thật ấm áp, trên mặt cũng rất bóng loáng. Lâm Bình im lặng, tiểu mỹ nữ này thực sẽ nũng nịu. Lý ca, ngươi rất đẹp, ta thật yêu, ôm ngươi một cái eo, về sau ta chỉ đối ngươi nũng nịu. Cái này tiểu phôi đàn thỏa thích nũng nịu. Về sau hai chúng ta cùng một chỗ ôm eo. Lý Phong vô nàng quõng. Tiểu Lệ, Lý Phong rất mệt mỏi, ngươi mau xuống đây a. Lâm Bình nhường nàng tranh thủ thời gian xuống tới. Lâm A Di, trước ngươi cha tấn hắn 2 giờ, còn không sợ hắn mệt mỏi đâu. Du Tiểu Lệ tiếp tục nũng nịu. Lâm Bình im lặng. Việc này sao có thể làm chúng nói ra? Lôi lão hổ nghe nói như thế sau, trong lòng lạnh siêu siêu. Lâm Bình là hắn yêu nhất nữ thần, a nghĩ đến chính mình yêu nhất nữ thần, cùng Lý Phong hành hạ lẫn nhau 2 đến 3 giờ thời gian, trái tim của hắn trong nháy mắt nát. "Tiểu Lệ, ngươi lại không xuống, vạn nhất đàn sói lại tới, ta nhìn ngươi làm sao xử lý?" Bá nghe nói như thế sau, Du Tiểu Lệ tranh thủ thời gian xuống tới, "Đúng nha, ta không thể để cho Lý ca quá cực khổ." "Liền ngươi xấu nhất." Lý Phong méo méo khuôn mặt nàng. "Ta xấu nhất, cũng nhất chiêu ngươi yêu." Du Tiểu Lệ lôi kéo Lý Phong tay, nhu thuận bắn manh. "Ách ách ách." Lâm Bình làm ra nôn mửa biểu lộ, nàng nhanh nghe phun ra. "Lý Phong huynh đệ, ta muốn thương lượng với ngươi sự kiện." Ba người cười cười nói nói lúc, Lôi lão hổ mỉm cười đi tới. Nụ cười của hắn rất gian trá, cũng rất âm hiểm. "Ngươi muốn thương lượng chuyện gì?" Lý Phong hỏi. Khu khu cụ Lôi lão hổ ho khan vài tiếng, "Tiểu muội cùng Âu Dương Thu thủ thường, hai người bọn hắn không thể nhấc lợn rừng, làm phiền các ngươi giúp một chút, cùng một chỗ đem lợn rừng nhấc trở về. Hai người bọn hắn thụ thương không liên quan gì đến ta." Lý Phong cự tuyệt cái này thỉnh cầu. "Huynh đệ, làm phiền các ngươi vất vả, giúp một chút ta." Lôi lão hổ lộ ra nụ cười dối trá. Hắn cười lên rất giả dối, cũng rất gian trá. "Chân thụ thương, dùng bao vải ghi vết thương là được." Lý Phong nói rằng. "Chính là, hai người bọn họ chỉ là chân đả thương, cũng không phải chân gãy." Du Tiểu Lệ bổ sung một câu. "Ngươi nói ai chân gãy, ngươi nói thêm câu nữa thử một chút." Bạch Tiêu Mội tâm tình khó chịu, nàng rất tức giận. "Ta nói ngươi sao, có bản lĩnh ngươi động thủ thử một chút, chúng ta không phải Âu Dương Thu, sẽ không tùy ý ngươi nắm ẩu đả." Du Tiểu Lệ không quen lấy nàng, trực tiếp đối nàng. Nghĩ đến Lý Phong không dễ trêu chọc, Bạch Tiêu Mội không dám nói lời nào. Nàng lấn yếu sợ mạnh, chỉ dám khi dễ Âu Dương Thu. "Huynh đệ, đã ngươi không chịu hỗ trợ, vậy thì không làm phiền ngươi, chúng ta tự nghĩ biện pháp a." Lôi lão hổ có chút thất vọng, hắn cũng càng hận Lý Phong. Lôi lão nhị tìm đến dây leo cùng 2 cây côn gỗ sau, đem lợn rừng cột lên, dùng gậy gỗ làm nhấc cán. Bạch Tiêu Mội trên đường đi mệt mỏi quá gọi. Nàng bị xem như nam nhân dùng, mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, eo đều nhanh gây mất. Âu Dương Thu cũng cố ý giả bộ đáng thương, muốn chiếm được Lý Phong đồng tình. Nhưng Lý Phong không thèm đếm xỉa đến hắn, hắn loại mắt con vô dụng này, còn sống ném khuôn mặt nam nhân. Vu Xuân nhắc gan, điển hình phế vật. "Ô, ta mệt mỏi quá a, ta chân lại chảy máu." Bạch Tiêu Mội một đường gian nan tiến lên. Chương 69, ta biết ngươi tung tích của nữ nhi. Chương 69, ta biết ngươi tung tích của nữ nhi mà ơi, rốt cục trở về, mệt chết ta. "Ô ô ô, ta chân đau quá, eo cũng tốt đau nhất a." Trở lại doanh địa sau, Bạch Tiêu Mội đau đến hoa hoa khóc lớn. Nàng không bị quá khổ, kém chút bị mệt mỏi tan ra thành từng mảnh. Trên đường trở về, Lâm Bình cùng Du Tiểu Lệ rất nhẹ nhàng. Hai cái mỹ nữ cùng Lý Phong tay cầm tay, một đường nhìn hoa thưởng phong cảnh, tiêu diêu tự tại. Nhưng Bạch Tiểu Muội mệt mỏi thở không ra hơi. "Bạch tiểu thư, ngươi đừng có qua, ta cũng giống như ngươi, mệt như chó chết như thế." Âu Dương Thu nằm tại trong doanh địa, từng ngụm thở phì phò. "Ngươi xuất sinh này, ngươi lại còn nói ta mệt như chó chết như thế." Bạch Tiểu Muội mệt mỏi không còn khí lực, không phải khẳng định sẽ cho hắn một bàn tay. "Bạch tiểu thư, ngươi đừng nóng giận, ta không có nói ngươi là chó, ta chỉ nói là ta và ngươi mệt mỏi cùng chó như thế." Âu Dương Thu cuống quýt giải thích. "Ngươi xuất sinh này, ta lúc đầu không muốn đánh ngươi, nhưng ngươi quá lấy đánh a." Ba Bạch Tiểu Muội phẫn nộ vung hắn một bàn tay. Lợn rừng bị nhấc sau khi trở về, Lý Phong ngồi xổm ở suối nước hạ du, phân giải xử lý thịt heo. "Huynh đệ, dựa theo hiệp nghị của chúng ta, chuyện kế tiếp liền giao cho ngươi, làm phiền ngươi." Lôi lão hổ rối trá khách khí sau, cùng Lôi lão nhị ngồi cách đó không xa nghỉ ngơi. Lý Phong dùng trường đao xử lý thịt heo. Lâm Bình cùng Du Tiểu Lệ ở một bên hỗ trợ. "Đại ca, tiểu tử kia biết công phu." Thấy Lý Phong ngồi xổm ở suối nước phía dưới làm thịt heo, Lôi lão nhị ánh mắt hung ác. "Ai, còn tốt vừa rồi không có động thủ, không phải chúng ta chết chắc." Lôi lão hổ lau mồ hôi. "Nói thật, nếu như vừa mới động thủ, coi như ba người chúng ta cùng tiến lên, ta cũng không nắm chắc có thể đối phó hắn." Lôi lão nhị cũng có chút nghĩ mà sợ. Lý Phong vừa mới đối phó đàn sói lúc, động tác gọn gàng, chiêu thức ngoan độc sắc bén. Nghĩ đến vừa rồi một màn kia sau, hai minh đệ có chút sợ hãi. "Ai, ta trước đó coi là chỉ cần cây trường đao đem tới tay, liền có thể đối phó hắn, nhưng ta nghĩ sai, coi như chúng ta phải tới kia cây trường đao, cũng không phải là đối thủ của hắn." Lôi lão lắc đầu thở dài. Lâm Bình đầy đặn gợi cảm, bị lực bắn ra bốn phía, Du Tiểu Lệ thanh thuần đáng yêu, thanh âm ngọt ngào. "Ta rất ưa thích hai nữ nhân này, cùng lắm thì chúng ta mạo hiểm cùng Lý Phong liều mạng." Lôi lão nhị hung ác nắm chặt nắm đấm. "Câu phú quý trong nguy hiểm, muốn lấy được hai mỹ nữ kia, chỉ có thể mạo hiểm." "Huynh đệ, ngươi đừng xúc động, nếu như trực tiếp động thủ, chúng ta không phải là đối thủ của hắn, chúng ta phải động não tử." Lôi lão hổ nói rằng. "Động não?" Lôi lão nhị vô đầu trọc. Hắn ngoại trừ chém chém giết giết bên ngoài, không biết dùng đầu óc. Nếu như không có đại ca bà bọc, cho hắn bày mưu tính kế, hắn sớm đã bị bắn chết. "Huynh đệ, đối phó Lý Phong không thể nóng nổi, càng không thể động võ, chỉ có thể dùng trí." Lôi lão hổ minh tư khổ tưởng. "Đại ca, ta nghe ngươi, ngươi nói đi, làm thế nào?" Lôi lão nhị hỏi. "Ai, ta cũng không có chủ ý, tạm thời nghĩ không ra biện pháp." Lôi lão hổ đau đầu lúc, Bạch Kiều Muội khóc hề hề đi tới. "Lôi tổng, ta mệt mỏi quá à, eo của ta nhanh gãy mất, chân cũng nhanh gãy mất. Ngươi mà ở so, lão tử thật muốn lộng chết ngươi." Lôi lão nhị nhục mạ nàng. "Lôi nhị ca, ngươi mắng ta làm gì?" Bạch Kiều Muội cảm giác không hiểu đấu. "Mẹ nó, ngươi kém chút đem hai huynh đệ chúng ta hại chết." "Lôi nhị ca, ta là các ngươi bạn gái, ta làm sao lại hại hai huynh đệ các ngươi?" Bạch Tiêu Muội rất bất tức giải thích, nàng xác thực không nghĩ tới hại chết hai người. Về sau trở về, nàng còn cần quan hệ của hai người cùng bối cảnh. nếu như không phải lưu lạc hòn đảo, cái này hai huynh đệ căn bản chướng mắt nàng. Ngươi nói Lý Phong không biết công phu, hắn vừa mới đối phó đàn sói lúc, chiêu thức sắc bén ngoan động, còn tốt hai huynh đệ chúng ta không có động thủ, không phải khẳng định bị ngươi hại chết. Nghĩ đến nữ nhân chết bầm này nói láo, Lôi lão nhị thật muốn bóp chết nàng. Ta cũng không nghĩ tới Lý Phong lợi hại như vậy. Bạch Kiều muội sợ hãi giải thích, nàng trước kia biết Lý Phong lợi hại, thật không nghĩ đến có lợi hại như vậy. Ai, muốn đối phó hắn rất khó a. Lôi lão hổ cảm giác đau đầu. Ha ha, hai người mày ủ mặt đấy lúc, Bạch Kiều muội cười cười. Ngươi cười cái gì? Lôi lão hổ hỏi. Lôi tổng, thì ra các ngươi là vì chuyện này giàu gì a, muốn đối phó Lý Phong rất dễ dàng. Bạch Kiều muội nói rằng, hắn lợi hại như vậy, thế nào đối phó hắn a? Lôi lão nhị lạnh giọng hỏi thăm. Bạch Kiều muội nói rằng, có câu lời nói rất kinh điển, minh thương dễ cản, ám tiễn khó phòng, nếu như các ngươi muốn đối phó hắn, ta có biện pháp. Ngươi có biện pháp nào? Hai người huynh đệ cuốn quýt hỏi thăm. Bạch Kiều muội nói rằng, bên trong vùng rừng rậm này có rất nhiều mang độc thảm thực vật, có rất nhiều độc trùng, chỉ cần cho hắn hạ độc, cam đoan để hắn chết bệnh lên bệnh lên. Coi như hắn là con voi lớn, ta cũng có thể đem hắn hạ độc chết. Nữ nhân này quả nhiên tâm ngoan thủ lạn, đầy mình ý nghĩ xấu. Ngựa tệ, lão tử chúng ta từ nhỏ sống ở trong thành thị, không biết rõ loại nào thực vật có độc, ngươi muốn cho ta đi bắt rắn hổ mang lấy độc à? Lôi lão nhị muốn cho nữ nhân chết bầm này một cước, hắn không dám đi bắt rắn hổ mang. Nếu quả thật đi bắt độc này rắn rút ra độc, chỉ sợ còn không độc chết Lý Phong, hắn trước hết bị rắn cắn chết. Ta khi còn bé tại nông thôn lớn lên, biết có trồng vật độc tính rất mạnh, chỉ cần tìm được loại kia thực vật, ta liền có thể hạ độc chết Lý Phong. Bạch Tiêu Mội chậm rãi cầm nắm đấm, nàng đối Lý Phong hận thấu xương. Vậy sao ngươi cho hắn hạ độc? Lôi lão hổ hỏi. Đồ ăn đầu độc, cam đoan để hắn chết bệnh lên bệnh lên. Bạch Tiêu Mội vốn định ở trong nước đầu độc, có thể kia là suối nước, có lưu độc tính. Nàng chỉ có thể ở trong đồ ăn đầu độc. Ha ha ha, Tiểu Mội, ngươi quả nhiên thông minh à, cũng rất có thủ đoạn. Ta trước đó xem nhẹ ngươi. Lôi lão hổ dựng thẳng lên một cái, nữ nhân này đủ độc. Vạn nhất đem Lâm Bình cùng Du Tiểu Lệ độc chết, lão tử ta thiên thiên bắt người tháo lửa sao? Lôi lão nhị biểu lộ âm trầm, hắn không muốn hạ độc chết Lâm Bình hai người. Kia hai cái mỹ nhân bị độc chết thật là đáng tiếc. Chúng ta chỉ cần khống chế chất độc hóa học, để bọn hắn chúng độc tạm thời hôn mê, hoặc là mất đi khí lực là được. Bạch Tiêu Mội nói rằng. Ha ha ha, ngươi biện pháp này quả nhiên không sai. Lôi lão nhị vui vẻ sờ lên đầu trọc. Hắn tưởng tượng lấy trong ba người độc, toàn thân bất lực sau, hắn không kiêng nể gì cả đùa bỡn Lâm Bình hai người. Ngẫm lại đều kích động a, quá thoải mái Lâm Ly. Lôi tổng, ta sẽ nói cho các ngươi biết cái bí mật. Bạch Tiêu Mội muốn đem bí mật kia nói cho hai người. Bí mật này cùng Lâm Bình có quan hệ. Lý ca, ba người kia lại đang thì thầm nói chuyện, ta đoán chừng các nàng lại đang nghĩ chủ ý xấu đối phó ngươi. Thấy ba người vẻ mặt cười xấu xa, Du Tiểu Lệ rất lo lắng. Lý Phong, bọn hắn biết ngươi có công phu sau, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp ám toán ngươi, ngươi phải cẩn thận một chút. Lâm Bình nhắc nhở. Những thứ ngu xuẩn kia có thể nghĩ đến cái gì biện pháp, đơn giản chính là ám toán, hoặc là hạ độc. Lý Phong nói rằng. Làm sao ngươi biết bọn hắn biết hạ độc? Lâm Bình kinh ngạc. Bởi vì ta sẽ đổi vị suy nghĩ. Bạch Kiều Mội các nàng có thể nghĩ tới biện pháp, Lý Phong đều có thể đoán được. Vậy ngươi chuẩn bị ứng đối như thế nào? Lâm Bình hỏi. Ta có loại cảm giác mãnh liệt, ta luôn cảm giác nguyên thủy bộ lạc người, tùy thời có thể tìm tới chúng ta. Lý Phong loại cảm giác này rất mãnh liệt. Bọn hắn trước đó phát hiện dã nhân dấu chân. Hắn không sợ Lôi lão nhị đám rác rưởi này, nhưng hắn lại rất kiêng kỵ nguyên thủy bộ lạc người. Về phần mấy cái kia phế vật, Lý Phong muốn giữ lại dùng tới đối phó người nguyên thủy, cho hắn điểm gánh phong hiểm. Lâm tổng, nghe nói con gái của ngươi Lâm Đình cũng trên thuyền xảy ra chuyện, ta có tin tức của nàng, ngươi có muốn biết hay không tung tích của nàng? Ba người trò chuyện lúc, Lôi lão hổ đông nhiên đi tới. Cái gì? Ngươi có nữ nhi của ta tin tức? Lâm Bình kinh ngạc, sau đó hoảng hỏi đội, nữ nhi của ta ở nơi nào? Chương 70, muốn cho bọn họ chút giáo huấn chương 70, muốn cho bọn họ chút giáo huấn Lôi tổng, ngươi biết ta tung tích của nữ nhi? Lâm Bình khẩn trương hỏi thăm. Lưu lạc hòn đảo sau, nàng rất muốn tìm tới nữ nhi Lâm Đình. Ban đêm cũng biết mộng thấy nữ nhi, có thể nữ nhi mặt vô âm tín, như đá ném vào biển rộng. Lâm tổng, ta biết Đình Nhi hạ lạc. Lôi lão hổ mỉm cười lúc, kia sắc mị mị ánh mắt, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Bình dáng người. Thấy nữ nhân này đầy đặn gợi cảm, hắn rất muốn nhào tới. Lôi tổng, ngươi mau nói cho ta biết, nữ nhi của ta ở nơi nào? Lâm Bình cuống quýt hỏi thăm. Nàng trước đó đã thể, nhất định phải tìm tới nữ nhi. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Lâm tổng, ta xác thực gặp qua Đình Nhi, nhưng nơi này không phải chỗ nói chuyện. Lôi lão hổ chỉ bên cạnh rừng cây nhỏ, nhường nàng đi trong rừng cây nhỏ nói chuyện. Lôi tổng, ở chỗ này nói là được rồi. Chỉ cần ngươi nói cho ta Đình Nhi hạ lạc, ta nhất định sẽ báo đáp ân tình của ngươi. Lâm Bình không muốn đi kia trong rừng cây nhỏ. Lâm tổng, ngày sau chúng ta chính là mình người, ta không cần ngươi báo ân, nhưng nơi này không phải chỗ nói chuyện. Lôi lão hổ vẫn là muốn đi trong rừng cây nhỏ. Lâm Bình do dự, xoắn xuýt. Nghĩ đến nữ nhi hạ lạc sau, nàng vẫn là muốn đi trong rừng cây nhỏ. Lôi lão hổ, ngươi dám đánh Lâm Bình chủ ý, gan dám lừa gạt nàng, ta chặt ngươi. Lý Phong lạnh giọng cảnh cáo. Xuất sinh này dám lừa gạt Lâm Bình, muốn chết ta Lý Phong huynh đệ, ta biết ngươi đối ta có ý kiến. Nhưng ta xác thực biết Lâm Đình hạ lạc. Lôi lão hổ thề với trời, biểu thị không có nói láo. Ta nhổ vào Du Tiểu Lệ mặt mũi tràn đầy khinh thường, "Lôi tổng, ngươi không biết rõ Lâm Đình hạ lạc, ngươi là muốn lừa gạt Lâm A Di. Ngươi nhường nàng đi trong rừng cây nhỏ, khẳng định là muốn chiếm nàng tiện nghi, hoặc là lừa gạt thân thể nàng." Cái này tiểu mỹ nhân nói lời thành thật. "Du Tiểu Lệ, không cho phép ngươi vũ nhục ta đại ca, không phải ta đối với ngươi không khách khí. Lôi lão nhị hung ác đi tới. Hắn vốn chính là muốn đánh Lâm A Di chủ ý, muốn lừa gạt Lâm A Di thân thể. Du Tiểu Lệ trực tiếp về đối. Lôi lão nhị, còn dám uy hiếp ta nữ nhân, cẩn thận ta cắt ngang người chân chó. Lý Phong cảnh cáo hắn nói chuyện khách khí một chút. Hừ. Lôi lão nhị lạnh hừ một tiếng, nói, đại ca, nàng không muốn biết Lâm Đình hạ lạc coi như xong, chúng ta làm gì làm người tốt, Lâm Đình chết sống cùng chúng ta không quan hệ. Ai Lôi lão hổ cố ý gật gù đáp ý, ta lúc đầu muốn làm về người tốt, không muốn hồi báo, nhưng ngươi không tin ta tính toán. Kỳ thật, hắn không biết rõ Lâm Đình hạ lạc. Hắn chỉ là muốn dùng chuyện này lừa gạt Lâm Bình thân thể. Chỉ cần Lâm Bình cam tâm tình nguyện cùng hắn đi ngủ, Lý Phong cũng không xen vào. Lôi tổng, ngươi đừng đi. Gặp hắn rời đi, Lâm Bình muốn đuổi theo đi. Lâm A Di, ngươi đừng đi qua, hắn lừa gạt ngươi. Lý Phong tranh thủ thời gian ngăn cản. Lý Phong, ta quá muốn biết tung tích của nữ nhi, coi như hắn là gạt ta, ta cũng rất muốn biết thật giả. Tí tách Lâm Bình một giọt nước mắt rơi xuống. Nàng rất muốn tìm tới nữ nhi, dù là chỉ có một phần vạn tỷ lệ, nàng cũng muốn nếm thử. Lôi lão hổ tâm thuật bất chính, ta đoán chừng đây là Bạch Tiểu Bội âm mưu quỷ kế, khẳng định là các nàng trong bóng tối thương lượng lừa ngươi. Lý Phong nhìn ra đối phương trò vặt. Lý Phong, cảm ơn ngươi nhắc nhở, nhưng ngươi không cách nào cảm nhận được, làm vì mẫu thân, khát vọng tìm tới nữ nhi loại tâm tình này. Lâm Bình toàn thân run rẩy, thanh âm khẩn trương. Người bên ngoài rất khó trải nghiệm tâm tình của nàng. Loại tâm tình này, cùng loại cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Như là cái nào đó thân mắc bệnh nan y người, có cực mạnh dục vọng cầu sinh. Đông nhiên nghe được một nơi nào đó có thiên vương, có thể trị liệu loại bệnh này. Cho dù là giả, cũng rất muốn đi nếm thử. Lâm A Di, ngươi đừng xúc động, ngươi bình tĩnh một chút. Gặp nàng khó chịu thương tâm, Lý Phong cũng rất đau lòng. Lâm A Di, Lôi lão hổ là đại lừa gạt, hắn khẳng định là lừa gạt ngươi. Gặp nàng thương tâm, Du Tiểu Lệ an ủi nàng. Tiểu Lệ, ta biết hắn là gạt ta, có thể dù là nhìn thấy một tia ánh sáng, ta cũng nghĩ tìm tòi hư thực. Lôi lão hổ những lời kia, nhưng nàng càng tưởng niệm hơn nữ nhi. Lôi lão hổ là tuyệt đối không thể gặp qua Lâm Đình. Lý Phong nói chém đinh chặt sắt. Vì cái gì? Lâm Bình tâm hoảng ý loạn, rất khó phân biệt ra được thật giả. Kỳ thật nàng rất thông minh, sẽ không dễ dàng bị người lăng lư. Nàng chỉ là bị người ta tóm lấy uy hiếp. Lý Phong phân tích nói, nếu như Lôi lão hổ gặp qua Lâm Đình, khẳng định sẽ đem Đình Đình cầm tù tại một nơi nào đó ngược đãi, sẽ không nói với ngươi lời nói thật. Nếu như hắn hại chết Lâm Đình, càng sẽ không nói với ngươi lời nói thật. Nghe được cái này phân tích sau, Lâm Bình dần dần tỉnh táo. Lâm A Di, Lý ca nói rất có lý, Lôi lão hổ bọn hắn không có khả năng gặp qua Lâm Đình, ngươi đừng bị lừa. Du Tiểu Lệ lôi kéo tay của nàng, an ủi nàng. Lâm Bình không kiềm chế được nỗi lòng hít sâu. Nàng cảm xúc kích động lúc, bộ ngực chập trùng, toàn thân run rẩy, ngay cả bộ mặt đều có chút rút gân. Lâm A Di, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cùng ngươi cùng một chỗ tìm kiếm Lâm Đình, chỉ cần ngươi không buông bỏ, ta liền sẽ không bỏ rơi. Lý Phong đưa nàng ôm vào trong ngực, vuốt ve, hôn. Lâm A Di, ta cũng giống vậy, chỉ cần ngươi không buông bỏ, ta liền cùng ngươi tìm kiếm Lâm Đình. Du Tiểu Lệ cũng làm ra hứa hẹn cùng cam đoan. Lý Phong, Tiểu Lệ, cảm ơn các ngươi an ủi, các ngươi có thật tốt. Ô ô ô, Lâm Bình thương tâm sụp đổ khóc. Đình Nhi là nàng sinh mệnh, là nàng tất cả, nàng rất lo lắng, rất sợ hãi. Lâm A Di, ngươi đừng khóc, trông thấy ngươi khóc, ta thật là khó chịu a. Du Tiểu Lệ rất khó chịu. Cảm ơn các ngươi an ủi, ta không sao, ta muốn an tĩnh một hồi, tạ ơn. Lâm Bình cảm tạ hai người sau, bi thương ngồi xổm ở tảng đá bên cạnh. Nàng tóc dài tới eo, ngồi xổm trên mặt đất lúc, sợi tóc khoát rơi trên mặt đất. Nàng bóng lưng rất cô độc, cũng rất bất lực. Trận trận gió mát phất phơ thổi lúc, nàng yên lặng tiếng khóc, dường như theo gió đi xa. Thấy Lâm Bình thương tâm thút thít, Lý Phong quyết định giáo huấn Lôi lão hổ những xúc sinh này. Mẹ nó, mấy người này xuất sinh dám để cho Lâm Bình thương tâm, hắn muốn để mấy người trả giá đắt. Làm xong thịt heo rừng sau, Lý Phong chỉ cho bọn họ mấy khối xương heo đầu. Họ Lý, chúng ta trước đó nói xong phân phối tỷ lệ, ngươi thế mà muốn đem lợn rừng toàn bộ mang đi, ngươi có ý tứ gì? Bạch Tiêu Mội nhìn xem kia mấy khối xương heo đầu rất khó chịu. Ngoa tạo, họ Lý, con mẹ nó ngươi chớ quá mức, ngươi thế mà chỉ điểm mấy khối xương cho chúng ta, ngươi làm chúng ta dễ khi dễ sao? Lôi lão nhị vỗ vỗ đầu chọc sau, mặt mũi tràn đầy âm u, ngươi vừa rồi mắng ta cái gì? Nghe được hắn nhục mạ mình, Lý Phong nổi giận. Ta nói ngươi tờ mờ giờ chớ quá mức, Lôi lão nhị trọng âm thanh một lần sau, Lý Phong nhanh chóng hướng hắn đi đến. Họ Lý, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn đối Lôi nhị ca động thủ sao? Thấy Lý Phong khí thế hùng hổ đi qua, Bạch Tiểu Bội cuốn quýt chất vấn. Chương 71, đánh đau hai huynh đệ. Chương 71, đánh đau hai huynh đệ. Họ Lý, lão tử ta không sợ ngươi, ngươi đừng nghĩ uy hiếp ta. Thấy Lý Phong đi tới, Lôi lão nhị nắm chặt gậy gỗ, tùy thời chuẩn bị động thủ. Ba Lý Phong trực tiếp tát qua một cái. A! Lôi lão nhị bị một bàn tay đánh một bức. Hắn không nghĩ tới Lý Phong thật dám động thủ. Hắn Lôi nhị ra thanh danh vang vọng thiên hạ. Trước kia không biết có bao nhiêu người muốn định vợ hắn. Rất nhiều nữ nhân vì cùng hắn nhờ và chút quan hệ, chủ động bỏ lên giường của hắn trải. Hắn một câu liền có thể định cuộc sống khắc chết. Có thể Lý Phong lại dám động thủ. Bầu không khí trong nháy mắt đông lại. Tất cả mọi người không nghĩ tới Lý Phong dám động thủ. Ta thao, ngươi lại dám động thủ với ta, lão tử ta muốn giết chết ngươi. A a a, Lôi lão nhị lớn tiếng gào thét sau, giơ lên gậy gỗ chuẩn bị động thủ. Hắn chưa từng bị người đánh qua, không bị qua bất khí. Ngươi xuất sinh này lại dám mắng ta, ai cho ngươi gan chó, còn dám chửi một câu, ta muốn ngươi mạng chó. Ba Lôi lão nhị phát cùng lúc, Lý Phong lại tát qua một cái. Âu Dương Thu bị dọa phát sợ, hắn không nghĩ tới, Lý Phong dám động thủ đánh Lôi lão nhị. Nhị gia trong lòng hắn như là thần linh, không thể xúc phạm. Có thể Lý Phong lại dám động thủ. Nhị đệ, không nên vọng động. Lôi lão nhị muốn động thủ lúc, Lôi lão hổ tranh thủ thời gian ngăn cản. Đại ca, hắn đánh ta. Lôi lão nhị nghiến răng nghiến lợi, nhẫn không dưới khẩu khí này. Nhị đệ, chúng ta có chuyện nói rõ ràng. Lý Phong huynh đệ, ngươi không nên động thủ, lại càng không nên lôi lão hổ muốn lên lúc trước. Lý Phong đột nhiên thanh đao gác ở trên cổ hắn. Huynh đệ, ngươi đừng xúc động, cẩn thận thất thủ. Lôi lão hổ tranh thủ thời gian giơ tay lên, nhường Lý Phong đừng xúc động. Cây đao này rất sắc bén, vạn nhất cắt vỡ cổ của hắn, hắn chó khó giữ được tính mạng. Lý Phong, ngươi thật là lớn gan chó, ngươi lại dám đối phó Lôi tổng hai người, ngươi không muốn sống sao? Bạch Tiêu Muội lớn tiếng gào thét lúc, bị Lý Phong ánh mắt dọa sợ. Lý Phong một ánh mắt, liền để nàng đại khí không dám thở. Lý Phong huynh đệ, đừng xúc động, ngươi bình tĩnh một chút. Âu Dương Thu tranh thủ thời gian thuyết phục. Lan. Lý Phong nhường hắn xéo đi, cái này nhuyễn đản, không có tư cách nói chuyện. Lâm Bình cùng Du Tiểu Lệ cầm gậy gỗ đi tới. Các nàng muốn giúp Lý Phong. Huynh đệ, ngươi đừng xúc động, cẩn thận trường đao sai lầm. Lôi lão hổ sợ hãi nhìn xem cây đao này. Lão tử hỏi ngươi sự kiện, ngươi thành thật trả lời, không phải ta một đao làm thịt ngươi. Lý Phong đằng đằng sát khí nhìn qua hắn. Huynh đệ, có chuyện nói rõ ràng, ngươi muốn hỏi cái gì cứ hỏi, ta nhất định thành thật trả lời. Cảm nhận được Lý Phong sát khí sau, Lôi lão hổ bị dọa phát sợ. Ngươi gặp qua rừng đỉnh sao? Ngươi biết nàng ở nơi nào sao? Trả lời ngay ta vấn đề, không cần do dự, không phải ta một đao làm thịt ngươi. Lý Phong ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Huynh đệ, ta chưa thấy qua Lâm Đỉnh, ta cũng không biết nàng ở nơi nào. Lôi lão hổ chi tiết đáp lời. Vậy ngươi vì cái gì lừa gạt ngươi Lâm Bình? Lý Phong hỏi. Huynh đệ, là Bạch Tiểu Muội nói cho ta, Lâm Bình rất muốn tìm tới nữ nhi, ta sợ nàng ẩm thực không tốt, giấc ngủ không tốt, cho nên muốn hống nàng vui vẻ. Lôi lão hổ đem trách nhiệm giao cho Bạch Tiểu Muội. Kỳ thật là hắn muốn lừa gạt Lâm Bình thân thể. Lâm A Di, ngươi đều nghe được a, hắn căn bản không biết rõ Lâm Đỉnh hạ lạc. Vì để cho Lâm Bình biết rõ chân tướng, Lý Phong trực tiếp uy hiếp Lôi lão hổ. Ừ, ngươi cái này đại lừa gạt, ngươi vừa rồi hại Lâm A Di khóc đến thật đau lòng a. Du Tiểu Lệ thật muốn cho hắn một bàn tay. Lâm tổng, thật có lỗi, ta theo Bạch Tiểu Muội miệng bên trong biết được ngươi tìm kiếm nữ nhi sau, vì để cho ngươi vui vẻ, ta thiện ý lừa gạt ngươi. Lôi lão hổ bị đao gác ở trên cổ sau, vội vàng xin lỗi. Ngươi xuất sinh này. Ba Lâm Bình đi tới cho hắn một bàn tay. Lôi lão hổ hung ác cắn chặt hàm răng. Hắn thề, chờ tìm tới cơ hội xử lý Lý Phong sau, muốn để nữ nhân này nằm tại dưới hông cầu xin tha thứ. Không cho phép đánh ta đại ca. Lôi lão nhị muốn động thủ lúc, bị Lý Phong một ánh mắt dọa lui. Ngươi xuất sinh này, ngươi thế mà dùng việc này lừa gạt ta, ta thật muốn làm thịt ngươi. Ba Lâm Bình lại phẫn nộ quạt hắn một cái tát. Mẹ nó, dám đánh ta đại ca, ta và các ngươi liều mạng. Lôi lão nhị muốn liều mạng lúc, Lôi lão hổ hoảng nói gấp, nhị đệ, ngươi không nên vọng động, cái này là lỗi của ta, không có quan hệ gì với bọn họ. Lôi lão nhị cầm nắm đấm, cắn chặt hàm răng. Hắn thể, nhất định phải tìm cơ hội báo thù. Bạch Tiêu Muội cùng Âu Dương Thu không biết làm sao. Hai người không dám động thủ, cũng không dám hỗ trợ. Lý Phong huynh đệ, vừa rồi là lỗi của ta, xin ngươi tha thứ cho ta. Ở trên đảo có dã nhân, chúng ta hẳn là đoàn kết, không phải tất cả mọi người sẽ chết. Lôi lão hổ chuyển ra dã nhân hù dọa Lý Phong. Về sau đừng nghĩ đánh các nàng chủ ý, không phải ta một đao làm thịt ngươi. Lý Phong thu hồi trường đao. Hắn cũng không muốn làm thịt mấy người. Mấy tên này còn có chút tác dụng. Huynh đệ, ngươi yên tâm, ta về sau cam đoan không để ý các nàng. Lôi lão hổ vẻ mặt tươi cười lúc, trong lòng sát ý tràn ngập. Lâm A Di, Tiểu Lệ, chúng ta đi thôi. Lý Phong cùng hai người đem thịt heo rừng chuyển về động hạ. Chỉ cho bọn họ lưu lại mấy khối xương heo đầu. Nhìn trên mặt đất kia mấy khối xương heo đầu, Bạch Kiều Muội tức giận đến phát điên. Đại ca, ngươi tại sao phải nuốt giận vào bụng? Lôi lão nhị không cam tâm, hắn nhận không dưới khẩu khí này. Huynh đệ, quang minh chính đại chém giết, chúng ta không phải Lý Phong đối thủ, chúng ta chỉ có thể đùa bỡn thủ đoạn. Lôi lão hổ nhỏ giọng nói. Có thể cái này quá ngoan uổng. Lôi lão nhị phẫn nộ cắn răng. Huynh đệ, Hàn Tín còn nhận qua dưới hông chi nhục, Chu Nguyên Chương không có làm hoàng đế trước, đã từng cũng đúng hướng Trần Hữu Lượng thần phục qua, chúng ta trước nhịn một chút ta. Lôi lão hổ biểu thị, nam tử hán đại trượng phu, muốn coi được giãn được. Đại ca, ngươi liền biết nhường nhịn, chúng ta sớm muộn sẽ nghẹn mà chết. Bịch. Lôi lão nhị phẫn nộ một quyền nện ở trên tảng đá. Tiểu muội, chúng ta ngày mai đi tìm ngươi nói cái chủng loại kia thảm thực vật, hạ độc chết Lý Phong. Lôi lão hổ cũng nhẫn không dưới khẩu khí này. Lôi tổng, ngươi yên tâm, ta cam đoan nhường Lý Phong ngọn cụ tỏi. Bạch Tiêu Muội thế nói. Lôi tổng, Bạch tiểu thư, ta cũng hy vọng Lý Phong chết. Vì lấy lòng mấy người, Âu Dương Thu muốn cùng bọn hắn trở thành người trên một cái thuyền. Ba Bạch Tiêu Muội sinh khí cho hắn một bàn tay. Bạch tiểu thư, ngươi tại sao đánh ta? Âu Dương Thu mở bức, nữ nhân chết bẩm này luôn luôn đánh hắn, không coi hắn là người nhìn. Ngươi xuất sinh này, ngươi còn thất thần làm gì, còn không mau đi làm thịt nướng ăn, ngươi muốn bỏ đói chúng ta sao? Bạch Tiêu Muội coi hắn là hạ nhân sai sự. Bạch tiểu thư, ngươi đừng nóng giận, ta cho các ngươi làm ăn. Âu Dương Thu chịu một bàn tay sau, trung thực đi thịt nướng. Tiểu muội, tiểu thư là hảo huynh đệ, ngươi về sau đừng đánh hắn. Lôi lão hổ làm bộ nói tốt. Lôi tổng, đối đãi hắn loại người này, liền phải giống đối chó như thế, chó nghe lời là bị đánh đi ra. Bạch Tiêu Muội đắc chí sau, chạy đến bên cạnh đống lửa chờ thịt nướng ăn. Đại ca, nếu như chúng ta giết chết Lý Phong, chiếm đoạt Lâm Bình cùng Du Tiểu Lệ, Âu Dương Thu cùng Bạch Tiểu Muội xử lý như thế nào? Hai người sau khi rời đi, Lôi lão nhị thấp giọng hỏi thăm đại ca. Ha ha, Lôi lão hổ âm trầm cười cười, huynh đệ, chúng ta độc chết Lý Phong là tử tội, cưỡng gian Lâm Bình cùng Du Tiểu Lệ cũng là phạm tội, chờ đội cứu viện đến lúc, chúng ta liền đem Âu Dương Khu cùng Bạch Tiểu Muội cho hắn làm cắt cổ động tác.
Đại ca, ngươi quả nhiên tâm ngoan thủ lạt a.
Lôi lão nhị rất bội phục đại ca thủ đoạn. Chờ đội cứu viện đến lúc, bọn hắn muốn giết chết Bạch Tiểu Muội cùng Âu Dương Thu. Hai anh em họ tâm ngoan thủ lạt, không hy vọng bị người ta tóm lấy phạm tội nhược điểm.
Chương 72, đáng thương cầu khẩn chương 72, đáng thương cầu khẩn mặt trời xuống núi lúc, Lý Phong ba người ăn cơm trưa. Hôm nay cơm trưa rất phong phú. Có nồi sắt trứng cơm, thịt heo rừng xào cây nấm, còn có thịt heo rau dại canh. Hai nữ ăn đến rất vui vẻ. Lý Phong cũng ăn miệng đầy dầu. Lôi lão nhị mấy người ở một bên, vô cùng đáng thương ăn thịt nướng. Ba Âu Dương Thu đưa tay muốn cầm thịt nướng lúc, Bạch Tiểu Muội một bàn tay đập vào mu bàn tay hắn bên trên.
Bạch Tiểu Thư, ngươi làm gì muốn đánh ta?
Âu Dương Thu không nghĩ ra, hắn không có phạm sai lầm, cũng không nói bậy.
Ngươi cái này đồ đần, ngươi chỉ có biết ăn.
Bạch Tiểu Muội trừng mắt liếc hắn một cái.
Bạch Tiểu Thư, ta đói a, ta muốn ăn cái gì?
Âu Dương Thu nhìn xem thơm ngào ngạt thịt nướng chảy nước miếng.
Ngươi ăn ít một bữa sẽ chết à? Chúng ta đồ ăn vốn là không nhiều, nếu như đều bị ngươi ăn, Lôi tổng hai người làm sao xử lý?
Ta làm sao xử lý?
Bạch Tiểu Muội không cho phép hắn ăn thịt nướng.
Ta rất nhiều ngày cũng chưa ăn no, mời điểm ta một chút ăn.
Âu Dương Thu duỗi ra hai tay, như là ăn xin.
Ngươi loại người nghèo này bình thường đói đã quen, đói mấy bữa ăn sẽ không chết.
Bạch Tiểu Muội đục nhã hắn.
Tiểu Muội, Tiểu Thu đói bụng, cho hắn ăn chút gì a?
Lôi lão hổ làm bộ nói tốt.
Lôi tổng, đồ ăn không nhiều, chúng ta phải tiết kiệm ăn.
Bạch Tiểu Muội ngoài miệng nói tiết kiệm, nhưng nàng lại từng ngụm gặm thịt heo rừng.
Luôn mồm hô hào tiết kiệm, bọn hắn lại ăn đến miệng đầy dầu, ăn uống thả cửa.
Ai, Tiểu Thu à, Tiểu Muội nói rất đúng, đồ ăn không nhiều, chúng ta phải tiết kiệm điểm, đợi ngày mai tìm tới đồ ăn, ta nhất định khiến ngươi ăn no.
Lôi lão hổ làm bộ lắc đầu thở dài.
Đều do Lý Phong, hắn đem thịt heo rừng toàn cầm đi, cũng chỉ cho chúng ta giữ lại một chút.
Bạch Tiểu Muội mặt đầy oán hận.
Có thể ta thật rất đói a.
Thấy ba người ăn đến mồm mép lém lỉnh đầy mặt, Âu Dương Thu sờ lên bụng.
Hắn bụng đói kêu vang, đói đến ngực dán đến lưng.
Huynh đệ, chúng ta muốn đồng cam cộng khổ, hoàn cảnh lớn không tốt, chúng ta muốn cùng chung nan quan.
Lôi lão nhị ăn đến ăn như hổ đói, lại hô hào muốn đồng cam cộng khổ.
Ta thật rất đói, các ngươi tùy tiện cho ta điểm là được rồi.
Âu Dương Thu tiếp tục đau khổ cầu khẩn ba người.
Hắn coi là ở trên đảo chiếu cố tốt ba người, sau khi trở về liền có thể đi theo phát tài.
Kỳ thật hắn không biết rõ,
nếu như Lôi lão hổ hai huynh đệ ám hại Lý Phong, cưỡng gian Lâm Bình hai người, sau đó cũng biết đem hắn cùng Bạch Tiểu Muội cùng một chỗ giết.
Hừ, nhìn ngươi kia vô cùng đáng thương bộ dáng, giống tên ăn mày như thế, ngươi thật không là nam nhân.
Bạch Tiểu Muội lườm hắn một cái sau, đem xương heo đầu ném xuống đất.
Âu Dương Thu nhặt lên xương heo đầu, lại gặm lại liếm, không muốn buông tha một chút dầu trơn.
Gặp hắn rất bất ức, Bạch Tiểu Muội mặt mũi tràn đầy xem thường.
Liên điểm này chí khí, còn nghĩ rời đi đảo sau, đi theo Lôi lão nhị hai người phát tài, thật sự là nằm mơ.
Lôi tổng, mặc dù chúng ta đồ ăn không nhiều, nhưng lại khổ, cũng không thể khổ hai huynh đệ các ngươi ăn nhiều một chút ta.
Bạch Tiểu Muội định nọt lấy lòng hai người huynh đệ.
Âu Dương Thu rất đói, thấy Lý Phong ba người tại cửa động hạ ăn uống thả cửa, hắn vô cùng đáng thương đi qua.
Lý đội trưởng, Lâm tổng, Tiểu Lệ, các ngươi đồ ăn rất nhiều, có thể hay không điểm ta điểm?
Hắn trông mong nhìn qua ba người, hy vọng thu hoạch được đồng tình.
Hừ, chúng ta cho chó ăn cũng không cho ngươi ăn.
Du Tiểu Lệ lườm hắn một cái.
Chó ăn no rồi sẽ không cắn người, nhưng người ăn no rồi sẽ cắn người.
Lâm Bình cũng không muốn phản ứng hắn.
Cho hắn ăn no rồi, hắn khẳng định sẽ cùng Lôi lão nhị hai người liên thủ đối phó Lý Phong.
Lý đội trưởng, xem ở ta đã từng là thủ hạ ngươi phân thượng, mời cho ta ăn chút gì, ta thật đói à.
Âu Dương Thu vô cùng đáng thương cầu khẩn.
Ta cho lúc trước qua ngươi cơ hội, chính ngươi chọn đường chính mình đi, đừng ảnh hưởng ta nhóm ăn cái gì.
Lý Phong nhường hắn xéo đi.
Âu Dương Thu nhìn thấy bên cạnh đồ ăn sau, hắn đưa tay muốn sống qua đoạn.
Dám cướp ta đồ vật, ta chặt ngươi tay.
Nghe được Lý Phong lạnh giọng cảnh cáo sau, Âu Dương Thu dọa đến tranh thủ thời gian thu tay lại. Hắn biết ba người sẽ không cùng tình chính mình, cho nên thất vọng xoay người lại.
Hừ, người nào đi, ba tuổi hài đồng chí thông minh đều cao hơn hắn, liền tiểu hài tử cũng sẽ không tin tưởng phụ mẫu, hắn thế mà tin tưởng người ngoài.
Du Tiểu Lệ đánh đáy lòng xem thường Âu Dương Thu.
Gia hỏa này quá ngu xuẩn.
Đừng để ý tới hắn, chúng ta tiếp tục ăn đồ vật.
Lý Phong ngồi hai cái mỹ nhân ở giữa, trái ôm phải ấp ăn đồ vật.
Thời gian này rất tiêu sái hạnh phúc.
Âu Dương Thu đói bụng sau khi trở về, Bạch Tiểu Muội miệng mai hắn, ta còn tưởng rằng ngươi đi làm liếm cầu, người ta sẽ cho ngươi ăn, kết quả người khác không thèm điếm xỉa đến ngươi à.
Bạch Tiểu Thư, ta không nghĩ tới muốn phản bội các ngươi, ta vừa rồi chỉ là đói đến chịu không được, muốn đi tìm ăn chút gì.
Âu Dương Thu sợ hãi bị hiểu lầm, tranh thủ thời gian giải thích.
Hừ, ngươi vì ăn chút gì hướng người khác cúi đầu, ngươi đem mặt của ta đều mất hết.
Bạch Tiểu Muội rất xem thường hắn loại hành vi này.
Thật có lỗi, ta về sau sẽ không bao giờ lại.
Âu Dương Thu quyết định nhịn một chút, ngày mai đồ ăn sung túc sau, hắn liền có thể ăn uống no đủ, hắn nghĩ đến chịu đựng mấy ngày cực khổ sau, tương lai đi theo Lôi lão hổ hai người phát tài.
Nghĩ đến về sau lái hào xe, ở biệt thự, tìm người mẫu, hắn quyết định kiên trì.
Thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân cũng, trước phải khổ tâm trí, cực khổ gân cốt, nói thể ra.
Đây là thượng thiên đối khảo nghiệm của hắn A Kiều Muội, ngươi đừng trách Tiểu Thu, hắn đúng là rất đói bụng, dứt khoát ta ăn ít một chút, đem cái này đồ ăn cho hắn ăn đi.
Khanh khách Lôi lão hổ đánh lấy ở một cái đứng lên sau, đem không ăn xong đồ ăn đưa cho Âu Dương Thu.
Hắn thực sự không ăn được, ném đi lãng phí, không bằng làm một cái nhân tình, thu mua lòng người.
Lôi tổng, ngươi đối ta quá tốt rồi, cảm ơn ngươi.
Âu Dương Thu tiếp nhận đồ ăn sau, mang ơn. Lôi tổng đối với hắn quá tốt rồi. Lôi tổng sợ ngươi bị đói, cho nên đem chân quý nhất đồ ăn cho ngươi ăn, ngươi phải hiểu được cảm ơn. Bạch Kiều Mội nói rằng, đúng vậy, Lôi tổng đối ta xác thực rất tốt. Âu Dương Thu thế mà cảm động nhanh khóc. Có tâm lý học điều tra biểu hiện, nếu như người nào đó trưởng kỳ nhận ngược đãi, đột nhiên đạt được một chút tốt, liền sẽ rất cảm ơn. Âu Dương Thu chính là loại người này. Lý Phong huynh đệ, chúng ta ăn uống no đủ, ta có chuyện muốn làm phiền ngươi, mong rằng ngươi bằng lòng, tạ ơn. Lôi lão hổ đánh lấy ở một cái đi tới sau, rối trá nho nhã lễ độ. Ngươi có nói nhảm liền trực tiếp nói, không cần rối trá khách khí. Lý Phong không quen nhìn cái kia rối trá dạng. Chương 73, nguy cơ giáng lâm, bọn hắn tới chương 73, nguy cơ giáng lâm, bọn hắn tới Lý Phong huynh đệ, chúng ta muốn dựng nhà tranh, muốn mượn ngươi trường đao sử dụng. Lôi lão hổ khách khí thỉnh cầu sau, xoay người gật đầu, các loại lễ phép hành lễ. A, ngươi muốn mượn đao của chúng ta sử dụng. Ngươi là muốn dùng cây đao này tới chém Lý ca sao? Du Tiểu Lệ nghe được cái này thỉnh cầu sau, kinh ngạc nhảy dựng lên. Tiểu mỹ nữ này thật khôi hài, biểu lộ cũng rất buồn cười. Tiểu Lệ, ngươi đừng kích động, ta không có ý tứ này. Lôi lão hổ cuống quýt khoát tay. Ngươi không có ý tứ này, vậy ngươi là có ý gì? Du Tiểu Lệ tiếp tục hỏi. Ta chỉ là muốn dựng nhà tranh, muốn mượn trường đao sử dụng. Lôi lão hổ tranh thủ thời gian giải thích. Ngươi không có lòng tốt, muốn học Lưu Bị đi Kinh Châu, có mượn không còn, chờ trường đao tới tay, ngươi khẳng định sẽ dùng cây đao này đối trả cho chúng ta. Du Tiểu Lệ tại chỗ vạch trần hắn tâm tư. Thấy cái này tiểu mỹ nhân đem lời làm rõ, Lôi lão hổ tức giận đến nghiến răng. Hắn thề, nếu như về sau có cơ hội, hắn cái thứ nhất tra tấn tiểu mỹ nữ này. Hắn muốn để tiểu mỹ nữ này nằm trên mặt đất kêu lên đau đớn đau nhức. Lôi tổng, chúng ta đều là người thông minh, ngươi làm gì tại trước mặt chúng ta chơi tâm cơ? Lâm Bình cũng nhìn ra tâm cơ của hắn. Cái này họ Lôi không phải cái gì người tốt. Tại trên đảo này, mỹ nhân cùng trường đao, ta không cho bên ngoài mượn. Lý Phong cũng từ chối thỉnh cầu của hắn. Ai, ta thật không có ý đồ xấu, ngươi không mượn coi như xong, phải dậy. Lôi lão hổ thất vọng quay người rời đi. Đại ca, đừng cầu hắn, ta cũng không tin, không có trường đao, chúng ta dựng không được nhà tranh. Lôi lão nhị vẻ mặt không phục. Lôi tổng, chúng ta có so trường đao càng có tác dụng đồ vật, có hắn, chúng ta không cần động thủ. Bạch Tiêu Mội vẻ mặt cười xấu xa. Thứ gì? Lôi lão hổ hỏi. Bạch Tiêu Mội chỉ một bên Âu Dương Thu. Lôi lão hổ cười. Đây là miễn phí châu ngựa, a có châu ngựa tại, bọn hắn không cần tự mình động thủ. Âu Dương Thu, ngươi lăn tới đây cho ta. Bạch Tiêu Mội đối với hắn ngoắc ngón tay. Bạch tiểu thư, xin hỏi ngươi gọi ta có chuyện gì? Âu Dương Thu cười tủm tỉm chạy tới. Chúng ta không có nghỉ ngơi địa phương, cần dựng nhà tranh, việc này liền giao cho ngươi. Bạch Tiêu Mội nói rằng. A, cái này Âu Dương Thu kinh ngạc. Hắn không có kinh nghiệm, dựng nhà tranh cũng cần thể lực. Hừ, để ngươi làm chút chuyện, ngươi thế mà ra sức khước từ, ngươi còn muốn rời đi hòn đảo sau, cùng Lôi tổng hai người phát tại sao? Bạch Tiêu Mội không nhịn được hỏi thăm. Ngẫm lại muốn. Âu Dương Thu liên tục gật đầu, hắn nằm mộng cũng nhớ phát tài. Nếu như ngươi liền chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, về sau còn thế nào đi theo đám bọn hắn phát tài? Bạch Tiêu Mội hỏi. Lôi lão nhị vỗ vỗ bả vai hắn, huynh đệ, đây là chúng ta khảo nghiệm đối với ngươi, hy vọng ngươi đừng để chúng ta thất vọng a. Tiểu Thu, nếu như ngươi liền chút chuyện này đều làm không xong, ta về sau thế nào tin tưởng ngươi tài giỏi công trình? Lôi lão hổ ra vẻ nghiêm túc, chững chạc đàng hoàng. Bạch Tiêu Mội cảm thấy có đạo lý, nếu như hắn liền chút chuyện nhỏ này đều không làm được, về sau còn thế nào làm công trình, thế nào phát tài? Đây là hai người đối khảo nghiệm của hắn, hắn nhất định phải nắm lấy cơ hội. Lôi tổng, các ngươi yên tâm, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Âu Dương Thu vỗ vỗ lồng ngực sau, cao hứng bừng bừng, kích tình mênh mông hành động. Hắn ngâm nga lấy hôm nay chịu khổ, ngày mai hưởng phúc tiếng ca, một đường hát vang tiến mạnh, chịu mệt nhọc. Hi hi, cái này trâu ngựa thật tốt dùng, an thiếu, còn sẽ không phản kháng. Bạch Tiêu Mội ngồi trên tảng đá, cười đến không khép lại được. Lôi lão hổ hai huynh đệ cũng cười. Âu Dương Thu xác thực quá nghe lời, không có điểm tính tình, đối bọn hắn nói gì nghe nấy. Gia hỏa này rất dễ dàng bị dao động. Đã cái này trâu ngựa rất nghe lời, vậy liền để hắn vĩnh viễn làm trâu ngựa. Âu Dương Thu bận đến hoàng hôn lúc, rốt cục làm xong nhà tranh. Mặc dù cái này nhà tranh không đủ rắn chắc kiên cố, vẻ ngoài cũng khó nhìn, nhưng có chút ít còn hơn không, dù sao cũng so không có tốt. Lôi tổng, Bạch tiểu thư, ta chuẩn bị cho tốt nhà tranh. Âu Dương Thu bận rộn mấy giờ, mệt mỏi đầu đầy mồ hôi sau, khát vọng đạt được ba người tán dương. Ân, ngươi coi như cần cù, ngươi biểu hiện rất không tệ, chúng ta rất hài lòng. Bạch Tiêu Mội chắp tay sau lưng, đáp ý nhẹ gật đầu. Tiểu Thu, ngươi vất vả, ba người chúng ta muốn đi trong tốt lều nghỉ ngơi, ngươi buổi tối hôm nay ngủ bên ngoài à? Lôi lão nhị nói rằng. A, ta buổi tối hôm nay ngủ bên ngoài à? Âu Dương Thu kinh ngạc. Hắn tân tân khổ khổ dựng tốt nhà tranh, thế mà không có quyền cư ngụ. Hừ, nếu như ngươi đi trong tốt lều, ba người chúng ta thế nào nghỉ ngơi a? Bạch Tiêu Mội hai tay chống nạnh, mặt mũi tràn đầy hung hãn. Âu Dương Thu minh bạch, hắn cười cười, đã nhiều người không tiện, ta liền không đi nhà tranh, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi. Hừ, tính ngươi hiểu chuyện. Bạch Tiêu Mội lườm hắn một cái sau, cùng Lôi lão hổ hai người huynh đệ tiến nhà tranh nghỉ ngơi. Cái này nhà tranh vốn là không gian chắc, ba người ở bên trong giày vò sau, nhà tranh kém chút tan ra thành từng mảnh. Trời tối, hòn đảo lại lâm vào yên tĩnh đen nhánh bên trong. Đêm đen như mực không, như là to lớn mây đen, bao phủ thôn vệ lấy toàn bộ hòn đảo. Trong doanh địa ánh lửa vẫn sáng. Lý Phong ba người trở lại trong động sau, đem thạch cửa đóng lại. Sau cửa đá phương dùng gậy gỗ chống đỡ lấy. Muốn mở ra cánh cửa đá này, chỉ có thể từ trong mở.
Từ bên ngoài không cách nào mở ra, trừ phi dùng man lực đụng. Trong động rất khô ráo, cũng rất ấm áp. Tên kia thật vô dụng, hắn dựng tốt nhà tranh, thế mà không có quyền ở lại. Thấy Âu Dương Thu ngồi xổm ở bên ngoài, Du Tiểu Lệ mặt mũi tràn đầy xem thường. Hắn đều không tôn trọng chính mình, người khác làm sao có thể tôn trọng hắn? Lâm Bình một câu nói tỏ ra, một cái không hiểu được tự trọng quả hờ mềm, không có khả năng đạt được người khác tôn trọng. Phía ngoài gió thật to, trận trận cùng gió thổi tới lúc, Âu Dương Thu ngồi xổm ở trong doanh địa tránh rét. Nghĩ đến Lôi lão hổ ba người tại trong túp lều nghỉ ngơi, hắn thế mà rất vui vẻ. Hắn cuối cùng là ba người làm điểm cống hiến. Cái này liếm cầu quá vô dụng, còn sống đều là lãng phí không khí. Đừng để ý tới không hỏi phế vật kia, trời tối, chúng ta nghỉ ngơi đi. Lý Phong ôm hai người eo, muốn cùng đi nghỉ ngơi. Lý ca, yêu ngươi a, ngựa gỗ Du Tiểu Lệ chu miệng nhỏ hướng trên mặt hắn gặm. Cái này tiểu mỹ nhân thật đáng yêu, cũng rất tinh lịch. Màn đêm buông xuống sau, ba người ôm nhau, nằm tại thảo trải lên đi ngủ. Thời gian trôi qua thật nhanh, bất chi bất giác phương đông trắng bệnh. Ba người mỹ mỹ ngủ một đêm. Sau khi trời sáng, Lý Phong cùng hai nữ đi trong doanh địa làm điểm tâm. Có Lôi lão hổ những người kia tại, hắn không yên lòng hai người. Ha ha ha, Lý Phong huynh đệ, ngươi tối hôm qua khẳng định sướng chết, trời đã sáng, chúng ta hôm nay có cái gì an bài à? Thấy ba người đi ra trong động, Lôi lão hổ vẻ mặt tươi cười. Hắn cùng nhị đệ thương lượng xong, hôm nay đi trong rừng rậm, tìm kiếm có độc thảm thực vật. Độc chết Lý Phong. Lôi tổng, hôm nay ta không có gì an bài, nghe nói các ngươi chuẩn bị dùng độc đối phó ta, ta khuyên ngươi thành thật điểm, không nên nghĩ những cái kia ý đồ xấu, không phải các ngươi sẽ chết rất thê thảm. Lý Phong có thể đoán ra tâm tư của đối phương. Dựa theo bình thường ăn cướp, những người này bên ngoài không đối phó được hắn, cũng chỉ có thể dở trò. Bá nghe nói như thế sau, Lôi lão hổ giật nảy mình, hắn hoảng vội vàng lắc đầu, "Lý Phong huynh đệ, ngươi hiểu lầm chúng ta, ta không phải loại người như vậy." Hắn không nghĩ ra, Lý Phong làm sao lại biết bí mật này? Bạch Kiều muội trừng Âu Dương Thu một cái, nàng hoài nghi là phế vật này để lộ tin tức. Âu Dương Thu vẻ mặt ủy khuất, chuyện này không có quan hệ gì với hắn, hắn không có tiết lộ cho Lý Phong. Thấy mấy người thần sắc quái dị, Lý Phong biết đám rác rưởi này khẳng định có ý tưởng này. "Lý Phong huynh đệ, chúng ta không phải loại người như vậy, chúng ta Lôi lão hổ đang dối trá giải thích lúc." Lý Phong đột nhiên phát giác được nguy hiểm. Cẩn thận, hắn hô to một tiếng sau, cấp tốc đem hai nữ ngã nhào xuống đất bên trên. Siêu siêu mấy chi đơn sơ cùng tiễn bắn nhanh mà đến. "A, ở đâu ra tiễn a?" Nhìn thấy cái này cùng tiễn sau, hai nữ giật nảy mình. "Hoàng bét, bọn hắn tới." Lý Phong kinh hãi, khẳng định là dã nhân xuất hiện. Chương 74, nguy cơ giáng lâm, dã người đến. Chương 74, nguy cơ giáng lâm, dã người đến. "À, chuyện ra sao à? Tại sao có thể có cung tiễn?" Bạch Tiêu mội dọa đến lớn tiếng thét lên. Nàng đầu góc trống rỗng, đầu có chút chập mạch. Nàng không nghĩ ra, hòn đảo bên trên tại sao có thể có cung tiễn. "Hoàng bét, khẳng định là dã nhân xuất hiện, mẹ nó, không nghĩ tới ở trên đảo thật có dã nhân." Lôi lão hổ giật nảy mình, chửi ầm lên. Lý Phong trước đó nói có dã nhân lúc, kỳ thật hắn không phải rất tin tưởng, chỉ là nửa tin nửa ngờ. "Không nghĩ tới thật có. Lý ca, dã nhân xuất hiện sao?" Du Tiểu Lệ nằm dạp trên mặt đất, hoảng hốt hỏi thăm. Nghĩ đến những cái kia dã nhân rất hung tàn, nàng rất sợ hãi. Lâm Bình cũng rất sợ hãi khẩn trương. Các nàng cùng dã nhân ngôn ngữ không thông, không có cách nào bình thường giao lưu. Dã nhân cùng hung cát, hung ác tàn bạo. Nếu như rơi vào dã trong tay người, hậu quả rất nghiêm trọng. "Tiểu Lệ, Lâm A Di, dã nhân xuất hiện, cẩn thận một chút, chú ý an toàn." Lý Phong cuống quýt hô to. Hắn biết dã nhân sớm muộn sẽ tìm tới nơi này, không nghĩ tới tới nhanh như vậy. Theo giết chết dã nhân đến bây giờ, không đến 2-3 ngày, những cái kia xuất sinh liền tìm tới. "Lý Phong, chúng ta mau chạy đi." Lâm Bình muốn chạy trốn. "Cái kia nổi, còn có mét, cùng thịt heo thật là đáng tiếc, mang lên những vật này đảo mệnh a." Du Tiểu Lệ không nỡ bỏ xuống những vật phẩm kia. "Trước bảo mệnh quan trọng, chạy ra sau này hay nói." Lý Phong không để ý tới những vật phẩm kia. "Trước giữ được tính mạng lại nói. Mang lên những vật kia chạy trốn, khẳng định sẽ ảnh hưởng tốc độ." "Lý Phong huynh đệ, dã nhân xuất hiện, chúng ta phải đồng tâm hiệp lực, cùng một chỗ vượt qua nan quan." Lôi lão hổ hoảng sợ hô to. Hắn muốn định hạ độc chết Lý Phong, chiếm lấy hai cái mỹ nữ. Không nghĩ tới thật có dã nhân. Lý Phong không để ý tới không hỏi mấy người, hắn cầm trường đao, khẩn trương quan sát bốn phía. Hắn không dám tùy tiện chạy trốn, muốn trước phân biệt phương hướng. Tình huống bây giờ không rõ, không biết có bao nhiêu dã nhân. Nếu như cuống quýt chạy trốn, dễ dàng chạy đến đối phương trong vòng đây. Mấy người hoảng ý loạn thần lúc, chỉ thấy phía trước cùng bên trái trong rừng rậm, xông ra một đám mỏi. Đối phương số lượng rất nhiều, đoán chừng có 20-30 người. Những này dã nhân cầm xin cá gậy gỗ, trên đầu giằng lấy cây mây, mặc giáp thú, như dã thú bắt tới. Ô lô lô a a a, 20-30 dã nhân đánh lấy trần trần, phát ra kích động cuồng hoan quái thanh, điên cuồng hướng doanh địa bắt tới. Bọn hắn khí thế cường đại, tất cả đều nhảy cẫng hoan hô. "Ngoa tạo, ở đâu ra nhiều như vậy dã nhân a?" Thấy 20-30 dã nhân xuất hiện, Lôi lão hổ bị sợ choáng váng. "Mẹ nó, cái này địa phương khỉ gió nào lại có dã nhân?" Lôi lão nhị nắm chặt gậy gỗ, chửi ầm lên. "Lôi tổng, ta sợ hãi, bảo hộ ta." Bạch Tiêu muội kéo lấy chân, khập khiễng đi tới. Nàng hôm qua bị lang cắn bị thương, chân tổn thương còn chưa tốt. "Lôi tổng, thật nhiều dã nhân a, làm sao bây giờ?" Âu Dương Thu tâm hoảng ý loạn, hắn đùi cũng bị lang cắn bị thương, chạy không nhanh. "Mẹ nó, thật có dã nhân a, quá mẹ hắn đáng sợ." Thấy kia đám mọi như dã thú vọt tới, Lôi lão hổ mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Đống nhiên nhìn thấy nhiều như vậy dã nhân sau, Lý Phong cũng có chút sợ hãi. Coi như không có Lâm Bình hai người, không có Vương Hữu, hắn cũng rất khó đối phó cái này mười mấy cái dã nhân. Cái này 20-30 dã nhân hung tàn vô cùng, hơn nữa còn rất đoàn kết, hắn rất khó đối phó.
Thật nhiều dã nhân a, ô ô, Lý ca, chúng ta chạy mau a.
Du Tiểu Lệ dọa đến run lẩy bẩy.
Lâm Bình cũng hoa dung thất sắc. Nếu như bị những này dã nhân bắt lấy, nam sẽ bị tại chỗ đánh chết, hoặc là sẽ bị xem như nô lệ. Nữ sẽ bị ức hiếp nhục nhã, trở thành đồ chơi.
Tiểu Lệ, Lâm A Di, chớ nóng nội, trước thấy rõ phương hướng lại trốn.
Lý Phong mặc dù hoảng hốt, nhưng hắn Lâm Nguy không sợ, rất nhanh liền có thể tỉnh táo lại. Tâm hoảng ý loạn không giải quyết được nguy cơ, hắn không dám chạy loạn, miễn cho chúng mai phục. Những này dã nhân rất thông minh, khẳng định sớm làm xong mai phục.
Lý ca, mời ưng thuận với ta một điều thỉnh cầu.
Du Tiểu Lệ sợ hãi đến thân thể mềm mại co quắp.
Thỉnh cầu gì?
Lý Phong hỏi. Nếu như ngươi đánh không lại những này dã nhân, ta sắp bị bắt xuống lúc, làm phiền ngươi cho ta một đao, ta tình nguyện chết trong tay ngươi, cũng không muốn bị dã nhân bắt lấy.
Du Tiểu Lệ nói là thật tâm lời nói, nàng tình nguyện bị Lý Phong giết chết, cũng không muốn bị dã người bắt sống.
Lý Phong, ta cùng Tiểu Lệ như thế, hy vọng ngươi thời điểm then chốt cho ta một đao, đem ta giết, ta cận kề cái chết cũng không muốn rơi vào trong tay bọn họ.
Lâm Bình cũng không muốn bị dã người bắt sống.
Yên tâm, ta liều chết cũng biết bảo hộ các ngươi an toàn.
Lý Phong quan sát một lát sau, chuẩn bị theo bên phải chạy trốn.
Phía trước cùng bên trái đều có dã nhân,
phía sau là sơn mạch vách đá,
bên phải đoán chừng cũng có mai phục,
chỉ có thể liều chết một trận chiến, liều mình xông ra.
Lý Phong huynh đệ, dã nhân xuất hiện, chúng ta muốn đoàn kết nhất trí, trước đối phó dã nhân.
Lôi lão hổ muốn lắc lư Lý Phong, nhường hắn đối phó dã nhân, tốt nhất là lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận.
Lôi tổng, phía trước cùng bên trái đều có dã nhân, chúng ta theo bên phải chạy trốn a.
Lý Phong chỉ bên phải, nhường mọi người cùng nhau hướng phương hướng kia trốn.
Lý ca, bọn hắn sẽ không cùng chúng ta đồng tâm hiệp lực, ngươi làm gì muốn chỉ dẫn phương hướng?
Du Tiểu Lệ nghi hoặc không hiểu.
Dã nhân rất nguy hiểm, lôi lão hổ những người này cũng rất nguy hiểm.
Tiểu Lệ, ta so ngươi cân nhắc chủ đáo.
Lý Phong cũng không phải là làm người tốt.
Bên phải khẳng định cũng có mai phục, cùng một chỗ hướng phương hướng kia chạy trốn, lôi lão hổ có thể cho bọn họ ném đá dò đường.
Tiểu Lệ, nghe Lý Phong, không cần chất vấn quyết định của hắn.
Lâm Bình đối Lý Phong tin tưởng không nghi ngờ.
Lý Phong huynh đệ, cảm ơn ngươi nhắc nhở, bên phải xác thực không có dã nhân ẩn hiện, chúng ta cùng một chỗ hướng phương hướng kia chạy trốn.
Lôi lão hổ mặt ngoài cảm tạ, trong lòng nhưng chủ ý đã định.
Chờ thoát đi nguy cơ sau, liền nghĩ biện pháp giết chết Lý Phong.
Coi như sẽ chết ở trên đảo, hắn trước khi chết cũng muốn vui chơi sảng khoái làm Lâm Bình hai người.
Lôi tổng, ta đuổi thụ thương, ta chạy không nhanh a, ngươi có ta có được hay không?
Bạch Tiêu Muội tâm hoảng ý loạn tình cầu.
Tiêu Muội, nếu như ta có ngươi chạy trốn, khẳng định chạy không nhanh, ngươi tự cầu phúc a.
Lôi lão hổ từ chối thỉnh cầu của nàng.
Lôi nhị ca, ngươi có ta được không?
Nàng cầu khẩn Lôi lão nhị.
Cái này đều lúc nào, đại nạn lúc đến riêng phần mình bay, ai còn quản được ngươi a?
Lôi lão nhị vẻ mặt hung ác từ chối.
Hắn không lại bởi vì nữ nhân chết bầm này liên lụy chính mình.
Ô, hai huynh đệ các ngươi, đêm qua gọi ta bà bối, còn nói bằng lòng là ta đi chết, các ngươi là lừa đảo.
Bạch Tiêu Muội gấp khóc.
Cái này hai huynh đệ, đêm qua bảo bối giải, bảo bối ngắn lừa gạt lấy nàng,
còn nói bằng lòng vì nàng đi chết.
Có thể hai người này là đại lừa gạt, nói chuyện không tính toán gì hết.
Tối hôm qua kia là lời tâm tình, liền ngươi làm thật.
Hai huynh đệ lưu lại lời này sau, chuẩn bị làm bệnh.
Lý Phong cũng bảo hộ lấy hai nữ, chuẩn bị hướng bên phải trốn.
Xin chờ một chút, ta đột nhiên nghĩ đến cái biện pháp, có thể khiến cho dã nhân cùng chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa, nhường đại gia bình an vô sự.
Mấy người chuẩn bị đào mệnh lúc, Bạch Tiểu Muội bỗng nhiên hô to một tiếng.
Nàng nghĩ đến hóa giải nguy cơ phương pháp xử lý.
Chương 75, nhường hắn đi chịu chết chương 75, nhường hắn đi chịu chết Tiểu Muội, ngươi có biện pháp nào?
Lôi lão hổ hai huynh đệ khẩn trương hỏi thăm.
Nếu như Bạch Tiểu Muội thật muốn tới biện pháp, bọn hắn liền có thể gặp giữ hóa lành.
Lôi tổng, chúng ta phái người đi đàm phán, cùng bọn hắn bắt tay giảng hòa, ở chung hòa thuận.
Bạch Tiểu Muội nghĩ ra cái này chủ ý ngu ngốc.
Nàng thế mà muốn cùng bọn dã nhân đàm phán.
Ngoa tạo, đó là cái biện pháp tốt, có thể chúng ta ngôn ngữ không thông a.
Lôi lão hổ cảm thấy biện pháp này không tệ, có thể song phương ngôn ngữ không thông,
không có cách nào đàm phán.
Lôi tổng, ngươi không thiếu tiền, không bằng phái người đi đàm phán, ngươi bằng lòng ở trên đảo đầu tư, để bọn hắn được sống cuộc sống tốt.
Chỉ cần bọn hắn biết ngươi là nhà đầu tư, chắc chắn sẽ không đối chúng ta động thủ.
Bạch Tiêu Muội đột nhiên nghĩ đến cái này dễ thôi pháp,
nhà đầu tư ở đâu đều có thể nhận tôn trọng.
Nếu như những cái kia dã người biết, Lôi tổng là có tiền kim chủ, chắc chắn sẽ không đối bọn hắn động thủ.
Có thể những này dã nhân không biết rõ ta là kẻ có tiền a, chúng ta cũng không có cách nào khai thông a.
Lôi lão hổ có chút khó khăn,
hắn cùng nhị đệ, cùng Lâm Bình đều không thiếu tiền.
Có thể cùng những này dã nhân không có cách nào khai thông a. Lôi tổng, ngôn ngữ khai thông không được, chúng ta có thể so thủ thế.
Bạch Tiêu Muội nói rằng.
Thủ thế?
Cái này hai huynh đệ mở bức.
Bạch Tiêu Muội giải thích nói, tứ chi động tác cũng là một loại ngôn ngữ, chúng ta dùng thủ thế cùng bọn hắn khai thông giao lưu, có lẽ có thể hóa giải nguy cơ.
Nếu như không nói phán, chúng ta khả năng trốn không thoát.
Thấy kia 20-30 dã nhân không ngừng tới gần, Bạch Tiêu Muội biết chạy trốn vô vọng.
Coi như tạm thời thành công chạy trốn, về sau cũng biết nơm nớp lo sợ, trốn đông trốn tây,
vận khí không tốt sẽ còn bị săn giết.
Đại ca, ta cảm thấy Tiểu Muội nói có đạo lý, không bằng dùng ngôn ngữ tay chân, dùng thủ thế động tác cùng bọn hắn đàm phán a.
Lôi lão nhị cảm thấy có thể thực hiện, hẳn là thử một chút.
Tốt ta, vậy chúng ta liền mạo hiểm thử một lần, ai đi đàm phán?
Lôi lão hổ hỏi.
Ba Âu Dương Thu bị dọa đến ngu ngơ lúc, Bạch Tiêu Muội đập hắn một bàn tay.
A, Bạch tiểu thư, ngươi tại sao đánh ta?
Hắn chịu một bàn tay sau, theo hoảng sợ bên trong thanh tỉnh.
ngươi phế vật này, ngươi nhanh đi cùng những cái kia dã nhân đàm phán, liền nói Lôi tổng không thiếu tiền, về sau muốn ở chỗ này làm đầu tư. Bạch Tiêu Muội nhường hắn đi cùng dã nhân đàm phán. Bạch tiểu thư, ta không hiểu dã nhân ngôn ngữ, không có cách nào cùng bọn hắn giao lưu khai thông à? Thấy những người kia hung thần ác sát, khí thế hung hùng, Âu Dương Thu không có lực lượng. Ngươi là ngu xuẩn sao? Ngươi cùng bọn hắn ngôn ngữ không thông, ngươi không biết dùng ngôn ngữ tay chân giao lưu sao? Ngươi là một đầu quẻ chân chó, nếu như ngươi không đi đàm phán, khẳng định ngọn cụ đòi. Bạch Tiêu Muội hung tợn uy hiếp hắn. Âu Dương Thu tâm hoảng ý loạn, hắn biết rõ, nếu như không nói phán, lấy tình huống của hắn, khẳng định trốn không thoát. Bạch tiểu thư, có thể ta còn là rất sợ hãi a. Thấy những người kia quá hung ác, Âu Dương Thu dọa đến toàn thân run rẩy. Tiểu Thu, ta là lăn lộn giang hồ, lăn lộn giang hồ giảng cứu gan lớn, nếu như ngươi liền điểm này can đảm đều không có, về sau còn thế nào cùng ta lăn lộn? Lôi lão nhị muốn cho hắn đi mạo hiểm. Tiểu Thu, ta là làm công trình, chúng ta cái này nghề nghiệp có câu nói, gan lớn cho ăn bể bụng kiếm chết, nhát gan chết đói mèo chết, ngươi muốn biểu hiện tốt một chút, đừng để chúng ta thất vọng. Lôi lão hổ cũng giật dây hắn đi mạo hiểm. Nếu như xảy ra bất trắc, chết là Âu Dương Thu, mà không phải bọn hắn. Tốt. Âu Dương Thu quyết tâm liều mạng, quyết định mạo hiểm đi đàm phán. Nếu như đàm phán thành công, hắn chính là Lôi lão hổ hai huynh đệ ân nhân cứu mạng. Về sau rời đi hòn đảo, hai cái này huynh đệ khẳng định sẽ mang theo hắn lăn lộn, nhường hắn phát đại tài. Nếu như đàm phán thất bại, vậy thì cùng một chỗ đào mệnh Alica, Âu Dương Thu đi đàm phán, ngươi cảm thấy sẽ thành công sao? Gặp hắn hướng phía trước đi đến, Du Tiểu Lệ hỏi. Thành công truy, hắn chết chắc. Lý Phong biết Âu Dương Thu có đi không về. Lý Phong, vậy chúng ta chạy mau a. Lâm Bình gấp đến độ muốn chạy trốn mệnh. Bên phải khẳng định có mai phục, để bọn hắn chạy trước. Lý Phong không dám trước trốn, miễn cho rơi vào dã nhân tịnh bên trong. Hắn muốn để mấy người trước chúng mai phục. Ô lô lô a a a kia 20-30 dã nhân, cơ vậy vô cùng xin cá, cùng hung cực các tiếp tục vào tới. Bọn hắn như là săn bắn người, muốn đem con mồi bao vây lại. Các vị huynh đệ, chúng ta không oán không cửu, không nên sử dụng bạo lực, lại càng không nên chém giết, chúng ta hẳn là ở chung hòa thuận, nắm tay ngôn hoan. Đằng sau ta Lôi tổng hai huynh đệ rất có tiền, nếu như hòa thuận chung sống, bọn hắn về sau ở trên đảo đầu tư, để các ngươi được sống cuộc sống tốt. Âu Dương Thu khập khiêng đi thẳng về phía trước sau, đối với bọn dã nhân lớn tiếng hò hét. Có thể những cái kia dã nhân nghe không hiểu hắn, tiếp tục hung thần ác sát vào tới. Thấy dã nhân tiếp tục vào tới, hắn sợ hãi, muốn quay người chạy trốn. Ta thao, ngươi cái này ngu xuẩn, ngươi là heo sao? Bọn hắn nghe không hiểu ngươi lời nói, ngươi nhanh so thủ thế, nhanh dùng ngôn ngữ tay chân giao lưu. Bạch Tiêu Muội không cho phép hắn lui lại, không cho phép hắn chạy trốn. Tiểu Thu huynh đệ, chúng ta tính mệnh liền toàn giao cho ngươi, chỉ cần ngươi đàm phán thành công, về sau rời đi hòn đảo, ta cam đoan ngươi một năm kiếm 100 triệu. Lôi lão hổ cho hắn vẽ lên siêu cấp bánh nướng. Đồ đần, ngươi nhanh tiếp tục giao lưu à? Lôi tổng lên tiếng, về sau để ngươi năm nhập hơn 100 triệu, ngươi có còn muốn hay không phát tài? Muốn không muốn trở thành người trên người? Bạch Tiêu Muội ở phía sau chửi ầm lên. Nghe được có thể năm nhập hơn 100 triệu, Âu Dương Thu kích động bánh trướng. Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, mong muốn phát tài, nhất định phải bước lên điểm phong hiểm. Bạch tiểu thư, Lôi tổng, các ngươi yên tâm, ta nhất định hết sức cùng bọn hắn đàm phán. Âu Dương Tu lấy dũng khí sau, khoa tay lấy động tác, dùng ngôn ngữ tay chân giao lưu. Các vị huynh đệ, Lôi tổng có tiền, hắn về sau muốn ở chỗ này đầu tư. Âu Dương Thu dùng ba ngón tay, khoa tay kiếm tiền động tác, dùng tay tại mặt đất chỉ trỏ, biểu thị đầu tư ý tứ. Hắn coi là đối phương có thể nghe hiểu, coi như nghe không hiểu, hẳn là cũng sẽ dùng ngôn ngữ tay chân đáp lại. Có thể hắn không nghĩ tới, một cái dã nhân vọt tới sau, trong tay xin cá đâm về hắn phần bụng. A, không cần a, chúng ta về sau muốn ở chỗ này đầu tư. Kia dã nhân xin cá đâm tới lúc, Âu Dương Thu hoảng sợ hô to. Thấy xin cá sắp đâm trúng chính mình, hắn hoảng sợ sợ hãi muốn tránh. Hắn không nghĩ ra, những này dã nhân vì cái gì không cần ngôn ngữ tay chân đáp lại? Tại sao phải giết hắn? Chương 76, Âu Dương Thu chết thảm. Chương 76, Âu Dương Thu chết thảm. Kia dã nhân xông lại sau, xin cá đâm về Âu Dương Thu phần bụng. Đại ca, ngươi đừng xúc động, Lôi tổng là kẻ có tiền, hắn về sau muốn ở chỗ này làm đầu tư kiến thiết. Âu Dương Thu tay mắt lênh lẹ, cuốn vít ôm lấy đối phương xin cá. Hắn còn muốn nói đạo lý lúc, một cái khác dã nhân xin cá, nhanh chóng đâm về bộ ngực hắn. Âu Dương Thu đến không kịp né tránh phòng ngự. Hắn lồng ngực tại chỗ bị đâm trúng. A! Hắn một tiếng hét thảm sau, ngực bị đâm xuyên, máu chảy ồ ạt. Máu tươi như suối nước phun ra. Hắn hoảng sợ nhìn qua những người kia. Hắn không tin đây là sự thực, cũng không thể tin được chính mình liền chết như vậy. A a a, thấy Âu Dương Thu máu chảy ồ ạt, Bạch Kiều bội dọa đến nghẹn ngào gào lên. Một màn kia rất huyết tinh, rất tàn nhẫn. Lôi lão nhị hai huynh đệ cũng bị sợ choáng váng. Bọn hắn không nghĩ tới, dã nhân hung ác như thế tàn bạo. Không nói một lời, trực tiếp giết người. Lôi lão nhị cũng là loại người hung ác, nhưng những này dã nhân so với hắn hung ác. Hắn trước kia giết người lúc chú ý cẩn thận, không dám lưu lại cán, giết chết đối phương trước còn muốn nói do nguyên nhân. Có thể những người này đủ hung ác, rất hung tàn. A a, Âu Dương Thu chết, hắn chết rất thảm a. Bạch Tiêu Muội sụp đổ gào khóc. Nhưng nàng không phải khóc Âu Dương Thu, nàng là bị sợ quá khóc. Lôi, Lôi, Lôi tổng, mau cứu cứu ta. Âu Dương Thu thanh âm nức quãng, mềm nhũn ngã xuống đất. Sợ cảm giác không thấy đau đớn, chỉ cảm thấy sợ hãi. Kia tử vong sợ hãi, như mây đen bao phủ hắn. Hắn cảm giác trên thân dần dần băng lãnh, ánh mắt cũng dần dần mơ hồ, thính lực trong nháy mắt rút lui. Dường như thế giới này đột nhiên an tĩnh. A a a, Bạch Tiểu Muội tinh thần sụp đổ hô to sau, khóc thút thít nói, những người này quá hung tàn, bọn hắn sẽ không cùng chúng ta đàm phán, chạy mau à. Ngoa tạo, chạy mau. Lôi lão hổ hô to một tiếng sau, cùng Lôi lão nhị hướng bên phải chạy tới. "Lôi tổng, Lôi nhị ca, ta chân bị lang cắn bị thương, không chạy nổi, mang ta lên cùng một chỗ chạy." Bạch Kiều muội bắt lấy tay của hai người, cầu bọn hắn đừng mất bỏ chính mình. "Người cái này đồ chết tiệt, lăn đi, lão tử mang lên ngươi cái này bừng hữu, tất cả mọi người sẽ một khối xong đời." Lôi tổng không muốn mang bên trên cái này bừng hữu. "Đừng bỏ xuống ta, ta không chạy nổi, ta sợ hãi." Bạch Kiều muội bị đẩy ngã xuống đất sau, cuống quýt ôm Lôi lão nhị chân. Lôi lão nhị kém chút ngã một phát. Hắn hung ác quay đầu, đang đằng sắc khí, "Đồ chết tiệt, mau buông tay." "Lôi nhị ca, và ngươi, đừng bỏ xuống ta, các ngươi tối hôm qua gọi ta bà bối, đối với ta rất tốt, ta muốn vĩnh viễn làm bảo bối của các ngươi. Chỉ muốn các ngươi đừng bỏ xuống ta, về sau muốn thế nào thì làm thế đó, ta nhất định chiếu cố tốt các ngươi." Bạch Kiều muội ôm chân của hắn, chết sống không chịu buông ra. "Đồ chết tiệt, mau buông ta ra chân." Thấy dã nhân vào tới, Lôi lão nhị phẫn nộ hô to. Hắn không muốn bị nữ nhân chết bầm này liên lụy. "Ta không, nếu như các ngươi muốn bỏ xuống ta, kia thì cùng chết ta." Bạch Kiều muội không muốn buông tay. "Ngươi cái này đồ chết tiệt, ta đánh chết ngươi." Bành bành bành, Lôi lão nhị dùng cái chân còn lại, liều mạng đá vào Bạch Kiều muội trên thân, nhường nàng tranh thủ thời gian buông tay. "Các ngươi thế mà vứt bỏ ta, còn đánh ta mang ta, nam nhân đều là lừa đảo a." "Ô ô." Nghĩ đến tối hôm qua tận tâm tận lực chiếu cố nam nhân này, hôm nay gặp phải nguy hiểm liền bị ném bỏ. Bạch Kiều muội nản lòng phách trí, cũng không có cam lòng. "Ngươi cái này 38, tranh thủ thời gian buông tay a a a." Lôi lão nhị gấp đến độ đối nàng quyền đấm tức đá. "Ha ha ha, đã các ngươi đùa bỡn ta, cố ý lừa gạt ta, kia thì cùng chết ta." Bạch Kiều muội điên cuồng cười to. Nàng thống hận nhất bị lừa gạt, cũng không muốn bị ném bỏ. "Muốn chết thì cùng chết. A a a, ngươi cái này 38, ngươi muốn lôi kéo ta cùng chết, ta đánh chết ngươi." Lôi lão nhị điên cuồng ẩu đả nàng, không hề nể mặt mũi. Thấy Bạch Kiều muội bị đánh đến mình đầy thương tích, bị vào chỗ chết đánh. Lâm Bình bỗng nhiên có chút bi ai, nàng cũng là nữ nhân, nàng cùng Lý Phong cũng là tình lữ, nàng cũng đem thân thể giao cho Lý Phong. Nàng môn tự vấn lòng, nếu như Lý Phong cũng dạng này đối với mình, kia nàng sẽ làm sao? Nếu như Lý Phong thật có thể như vậy đối nàng, hắn hẳn là sẽ không cùng Bạch Kiều muội như thế, ôm Lý Phong chân không chịu buông ra. Nàng khẳng định sẽ rất thể diện, cho mình giữ lại cuối cùng một tia tôn nghiêm, sau đó đập đầu chết. Du Tiểu Lệ cũng bị dọa, nàng cũng lo lắng, Lý Phong có một ngày dạng này đối nàng. "A a a, ngươi cái này 38, ta đánh chết ngươi, ta đánh chết ngươi." Lôi lão nhị điên cuồng ngẩu đả Bạch Kiều mỗi lúc, Âu Dương Thu nằm tại băng lánh trên mặt đất, chậm rãi nhắm mắt lại. Nhìn thấy một màn kia sau, hắn đột nhiên thanh tỉnh. "Ha ha, ta thật hối hận a, ta tốt hồ đồ, ta thế mà tin tưởng người khác chuyện ma quỷ." Âu Dương Thu nhắm mắt lại một phút này, hoàn toàn tỉnh ngộ, hối hận không nên làm liếm cậu. Hắn hối hận không nên vì về sau phát tài, không có chút nào tôn nghiêm lấy lòng Lôi lão hổ. Kết quả là chỉ là hoàng lương một giấc chiêm bao, công giá chàng. Đáng tiếc, hắn hối hận quá muộn. Bạch Kiều muội bị đánh đến đầu rơi máu chảy sau, bất lực buông lòng tay ra, toàn thân mềm yếu nằm trên mặt đất. Nàng trước đó chế giễu Âu Dương Thu, cho rằng đối phương là rác rưởi, là phế vật. Nàng trước kia xem thường Âu Dương Thu, coi là phế vật này vì định bợ Lôi tổng hai huynh đệ, từ bỏ làm người tôn nghiêm. Có thể bây giờ quay đầu ngẫm lại, chính nàng không phải là không như thế. Thì ra nàng cùng Âu Dương Thu như thế, đều là bị người khác đùa bỡn công cụ a mẹ nó, ngươi cái này đồ chết tiệt, tâm tư ngươi như xà hạt ta, ngươi thế mà muốn lôi kéo ta cùng chết, như ngươi loại này xe buýt, đi tìm mười mấy cái nam nhân, ngươi phối cùng ta chết cùng một chỗ sao? Lão tử tối hôm qua gọi ngươi bà bối, đó là vì muốn lừa gạt thân thể ngươi, ngươi thế mà đần độn tin tưởng tình yêu. Như ngươi loại này bẩn thỉu nữ nhân, ta nhìn liền buồn nôn, làm sao có thể yêu ngươi? Bịch. Lôi lão nhị một cước đem nàng đá văng sau, phẫn nộ mắng to. Hai huynh đệ các ngươi sẽ gặp báo ứng, ta rốt cuộc hiểu rõ, Lý Phong mới là người thông minh. Bạch Kiều muội bị đá văng sau, đột nhiên suy nghĩ minh bạch tất cả. Nàng rốt cuộc minh bạch, Lý Phong vì sao một mực không có đối với các nàng động thủ? Nguyên lai là vì ứng đối nguy cơ a. Bạch Kiều muội vừa bị đá văng, một cái dã nhân liền nhanh chóng lao tới, xiên cá đâm về Lôi lão nhị phần bụng. Mẹ nó, ngươi thế mà muốn giết ta, đến a, ai sợ ai a a. Bịch. Lôi lão nhị tay mắt lanh lẹ, tránh đi đối phương xiên cá sau, một côn nện ở kia dã đầu người bên trên. A, ô lô lô, kia dã nhân kêu thảm sau, đầu bị nện nở hoa, tại chỗ chết thảm. Ha ha ha, lão tử ta đánh chết một cái không lỗ, đánh chết hai cái kiếm lợi lớn. Lôi lão nhị đánh giết một cái dã nhân sau, điên cuồng cười to. Hắn cũng là loại người hung ác, thời điểm then chốt tâm ngoan thủ lạn. Hắn vừa đánh chết một cái dã nhân, một người khác liền nhanh chóng đánh tới, đem hắn đè xuống đất, gắt gao bóp lấy cổ của hắn. Lôi lão nhị bị siết đến hai mắt trắng dã, hắn cảm giác ngạt thở khó chịu, lúc nào cũng có thể sẽ bị bóp chết. Nhị đệ. Lôi lão hổ xông lại sau, một côn đánh vào kia dã nhân trên đầu. Kia dã nhân bị đánh đến đầu rơi máu chảy. Mặt khác hai cái dã nhân xông lên sau, côn đồng đồng thời nện ở Lôi lão hổ trên lưng. A. Lôi lão hổ kêu thảm sau, bị kia hai cái dã nhân đánh té xuống đất. Đại ca. Thấy đại ca bị ẩu đả ngã xuống đất, Lôi lão nhị liều mạng giằng co, bổ nhào một cái khác dã nhân. Ha ha ha, mẹ nó, muốn giết hai huynh đệ chúng ta, vậy thì liều mạng a, ai sợ ai a. Lôi lão nhị đem kia dã nhân ép trên mặt đất sau, liều mạng bóp cổ đối phương, hắn muốn bóp chết xuất sinh này. Kia dã nhân đầu lưỡi đều bị bóp hiện ra. Ô lô lô ô lô lô, mấy cái khác dã nhân cầm bén nhọn xin cá, cấp tốc bao vây quanh sau, muốn đâm chết cái này hai huynh đệ. Thấy đồng bạn chết thảm, những này dã nhân nổi điên. A a, muốn chết thì cùng chết a. Liều mạng. Thấy mấy cái kia dã nhân dùng xin cá đâm tới, Lôi lão hổ muốn liều mạng. Bọn hắn hôm nay chết chắc. Chương 77, Bạch Kiều muội bị bắt. Chương 77, Bạch Kiều muội bị bắt. Mẹ nó, ta và các ngươi liều mạng. Lôi lão hổ đem một cái dã nhân đè xuống đất, liều mạng bóp cổ của đối phương. Lôi lão nhị cũng cùng một cái dã nhân xoay đánh nhau, nhưng hắn khí lực không đối phương lớn. Những này dã nhân lâu dài tại trong núi sâu đi săn, thường xuyên luyện tập chạy cùng cường độ. Người hiện đại không phải là đối thủ của bọn họ. Hai cái dã nhân cầm xin cá vọt tới sau, Lôi lão hổ cuống quýt hô to: Lý Phong huynh đệ, nhanh giết bọn hắn à! Cái này hai huynh đệ sắp bị dã nhân giết chết lúc, Lý Phong độc thủ. Siêu hắn cấp tốc tiến lên sau, một đao phong hầu, giải quyết một cái dã nhân. Một người khác giơ xin cá đâm tới lúc, Lý Phong một chiêu trở tay vung đao, dây giết hắn. Hai người khác thấy Lý Phong hung hãn, dọa đến cuống quýt chạy trốn. Lý Phong huynh đệ, cảm ơn ngươi xuất thủ cứu giúp. Lôi lão hổ trở về từ cõi chết sau, dọa đến đầu đầy mồ hôi. Lý ca, ngươi làm gì cứu bọn họ a? Du Tiểu Lệ không nghĩ ra, Lý Phong tại sao phải cứu cái này hai huynh đệ? Cái này hai huynh đệ tâm ngoan thủ lạn, muốn ám hại bọn hắn. Lôi tổng, nhanh hướng bên phải chạy, ta đoạn hậu. Lý Phong vừa rồi cứu hai người, là muốn cho bọn hắn ném đá dò đường. Bên phải gió êm sóng lặng, khẳng định có mai phục. Những này dã nhân phát hiện bọn hắn sau, khẳng định sớm làm xong mai phục. Hắn muốn để cho hai người phát huy ra lớn nhất giá trị lợi dụng. Huynh đệ, ngươi thật sự là người tốt ta, cảm ơn ngươi a. Lôi lão hổ ngoài miệng nói cảm tạ, nhưng trong lòng thầm mắng Lý Phong là ngu xuẩn. Hắc hắc, Lý Phong huynh đệ, về sau chúng ta chính là sinh tử huynh đệ, đồng cam cộng khổ, vĩnh viễn không phản bội. Lôi lão nhị thế lúc, tính toán như thế nào đối phó Lý Phong? Nếu như có thể chạy ra dã nhân truy sát, bọn hắn liền mau chóng đối Lý Phong độc thủ. Hắn muốn lấy được Lâm Bình hai người. Lôi lão nhị cân nhắc tới tất cả hậu quả. Nếu như lần này có thể đại nạn không chết, bọn hắn chỉ có hai loại kết quả. Thứ nhất, đội cứu viện kịp thời xuất hiện. Nếu như đội cứu viện kịp thời xuất hiện, hai anh em họ đùa bỡn không được Lâm Bình hai người. Thứ hai, đội cứu viện còn không có xuất hiện trước, hai anh em họ liền chết ở ngoài chính phủ trong tay người. Nếu như bọn hắn sớm chết thảm, giống nhau không chiếm được Lâm Bình hai nữ nhân này. Lôi lão nhị thể, chỉ cần lần này có thể chạy trốn, hắn liền mau chóng xử lý Lý Phong, chiếm lấy hai nữ. Coi như muốn chết, cũng muốn phong lưu khoái hoạt sau lại chết. Tại đảo này bên trên, nhân tính rất tự tư. Cái này hai huynh đệ tự tư âm hiểm. Cảm tạ lời nói ít, đi mau. Lý Phong để cho hai người mau chạy trốn sau, hắn âm thầm nhắc nhở Lâm Bình cùng Tiểu Lệ, không được chạy quá nhanh, không cần xông ở phía trước. Tốt, chúng ta minh bạch. Lâm Bình hai người khẩn trương gật đầu. Thấy dã nhân tiếp tục đuổi đến, hai nữ dọa đến toàn thân run rẩy, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Đừng sợ, tỉnh táo, chạy mau. Lý Phong để các nàng đừng tâm hoảng ý loạn. Huynh đệ, trong tay ngươi có đao, ngươi phụ trách đoạn hậu a. Lâm tổng, Tiểu Lệ, chúng ta trước trốn a. Lôi lão hổ nhường hai nữ mau chạy trốn. Hắn hy vọng Lý Phong cùng những cái kia dã nhân đồng quy vu tận. Chỉ cần Lý Phong chết, hai cái này mỹ nhân chính là bọn hắn. Kỳ thật nguy hiểm giáng lâm sau, bọn hắn hẳn là đoàn kết. Được ngươi tính rất tự tư. Có ít người cho dù sau một khắc liền phải chết, bọn hắn cũng biết tại trước khi chết xử lý đối thủ, tận lực lấy được lợi ích. Hai huynh đệ hướng phía trước bỏ chạy sau, Lâm Bình hai người theo ở phía sau. Hai cái mỹ nữ ghi nhớ Lý Phong nhắc nhở, không dám chạy trước tiên, tận lực để cho hai người ngăn trở các nàng. Lý Phong cũng cuống quýt chạy trốn. Hắn đi theo hai nữ sau lưng, đã có thể phòng bị phía sau đuổi theo tới dã nhân, cũng có thể quan sát phía trước nguy cơ. A a a, đừng chạy a, nhanh cứu ta. Thấy mấy người chạy trốn, Bạch Tiểu Muội hoảng sợ đứng lên. Nàng mới vừa rồi bị Lôi lão nhị ngay cả đánh mang đá, toàn thân mình đầy thương tích, miễn cường đứng lên sau, khập khiễng, không chạy nổi. Lôi lão hổ, các ngươi cái này hai huynh đệ thật sự là hỗn đản, ta hận chết các ngươi. Lôi lão nhị, ngươi tên Vương bắt đản này, các ngươi lừa gạt thân thể ta, lừa gạt ta tình cảm, nguy hiểm tiến đến sau còn ẩu đả ta. Thấy hai huynh đệ cuống quýt chạy trốn, Bạch Tiểu Muội oán hận mắng to. Huynh đệ kia hai thời điểm then chốt bước bỏ nàng. Nàng đột nhiên thống hận hai người này. Ô lỗ lỗ a a a 230 dã nhân theo hai bên đuổi theo lúc, phát ra các loại quái dị tiếng kêu. Bọn hắn rất điên cuồng, phản phất tại săn bắn cuồng hoan. A a, má ơi, làm ta sợ muốn chết. Thấy một đám mọi bọn tới, Bạch Tiểu Muội kéo lấy thụ thương thân thể liều mạng chạy trốn. Lâm tổng, Tiểu Lệ, không cần bỏ xuống ta, mau cứu ta. Nàng khóc cầu khẩn. Hai nữ không để ý tới nàng. Ô ô ô, Bạch Tiểu Muội bị sợ quá khóc, nàng gào khóc cầu khẩn, Lý Phong, ngươi tốt nhất rồi, ngươi tâm địa thiện lương, sẽ không cùng ta so đo, ngươi sẽ không vứt bỏ ta, khẳng định sẽ cứu ta. Cầu ngươi cứu ta, chỉ cần ngươi không vứt bỏ ta, ta sau khi trở về đem tất cả tài sản tặng cho ngươi. Nàng thế mà đối Lý Phong họa bánh nướng. Lý Phong không phải Âu Dương Thu, sẽ không tin tưởng nàng vẽ bánh nướng. Thấy mấy người càng chạy càng xa, Bạch Tiểu Muội cầu sinh vô vọng sau, ác độc phẫn nộ mắng to, các ngươi thế mà vứt bỏ ta, ta nguyền rủa các ngươi chết không yên lành. Lôi lão hổ, Lôi lão nhị, hai huynh đệ các ngươi sẽ gặp báo ứng. Bạch Tiểu Muội thoá mạ âm thanh từ phía sau truyền đến. Nàng chửi ầm lên lúc, một cái dã nhân bỗng nhiên nhào lên. Gặp nàng là nữ nhân, kia dã nhân rất kích động, rất hưng phấn. A, ta chê ngươi bẩn, lan đi, đừng đụng ta. Bạch Tiểu Muội vung gậy gỗ đánh tới, nàng nhìn thấy những này dã nhân liền buồn nôn. Những người này xưa nay không tắm rửa, trên thân rất úi. Người kia bắt lấy nàng gậy gỗ sau, đè nàng xuống đất. A, cứu mạng a. Bạch Tiểu Muội nằm trên mặt đất liều mạng dãy rủa. Nàng hai tay nắm chặt bế lĩnh, không cho kia dã nhân cởi nàng quần áo. Bạch Tiểu Muội bị ngã nhào xuống đất lúc, Lâm Bình cùng Du Tiểu Lệ quay đầu thấy cảnh này. Gặp nàng muốn bị phi lễ, hai nữ sợ hãi sẽ lưu lạc kết cục này. Đừng quay đầu, chạy mau. Lâm Bình hai người sợ hãi lúc, Lý Phong để các nàng mau trốn. Lôi lão hổ hai huynh đệ cũng nhìn thấy Bạch Tiểu Muội kết quả. Mẹ nó, kia nữ nhân chết tiệt, đáng đời nàng có kết cục này. Lôi lão nhị mắng rồi rồi. Nàng tốt xấu là ngươi tạm thời bạn gái, một ngày vợ chồng bách nhật ân, ngươi thật là một cái cặn bã, tâm của ngươi thật hung ác. Mặc dù Lâm Bình không đồng tình Bạch Kiều Muội, nhưng nàng thống hận Lôi lão nhị loại này vô tình vô nghĩa người. Cắt, nàng không có tư cách làm chúng ta bạn gái, trong lòng ta chỉ có ngươi. Lôi lão hổ nói rằng, ngươi đừng buồn nôn ta, lời này của ngươi để cho ta rất buồn nôn. Lâm Bình rất phản cảm hai người này. Các nàng nhanh chóng chạy trốn lúc, phía sau mấy cái dã nhân bọn tới sau, đồng thời đem tiêu thương ném đến. Mấy cái kia xuất sinh, muốn dùng ném mạnh tiêu thương phương thức, giết chết Lý Phong những người này. Siêu 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 mấy cái kia dã nhân khí lực rất lớn, mấy cây tiêu thương như là mũi tên, phá không gào thét mà đến. A, Lý Phong, cẩn thận a. Thấy tiêu thương lao vụn một tới, Lâm Bình cuống quýt nhắc nhở. Những cái kia tiêu thương rất bén nhọn, nếu như bị đánh trúng, không bị giết chết cũng sẽ thụ tổn thương. Mẹ nó, các ngươi những xuất sinh này muốn giết lão tử. Lý Phong nắm chặt trường đao muốn ngăn cản tiêu thương. Chương 78, Lôi lão nhị chết thảm. Chương 78, Lôi lão nhị chết thảm. Ô lô lô mấy cái kia dã nhân đuổi theo sau, dùng man lực đem tiêu thương nhanh chóng ném đến. Siêu 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 kia mấy cây tiêu thương như là phi tiễn, đâm rách trời cao mà đến. Một cây tiêu thương chặn đánh bên trong chính mình lúc, Lý Phong một đao vỗ tới. Bịch. Hắn dùng trường đao đón đỡ mở cái này tiêu thương. Cái khác tiêu thương không có đánh trúng mục tiêu, bay thấp tại trong bụi cỏ. Lý Phong vừa ngăn lại tiêu thương, một cái dã nhân cầm xiên cá, hung thần ác sát hướng hắn đâm tới. Lý Phong trường đao vượt cản, thân đao kẹt tại xiên cá bên trong. Kia dã nhân hai tay nắm cán thương, dùng sức đẩy về phía trước động. Hắn ý đồ đâm xuyên Lý Phong lồng ngực. Đối phương man lực rất lớn. Lý Phong liên tục lui về phía sau 6-7 bước. Chỉ thấy người kia diện mục dữ tợn, ánh mắt hung ác, toàn thân tản ra tàn bạo dã tính. Lý Phong, Lý ca, gặp hắn gặp nguy hiểm, hai cái mỹ nữ cầm gậy gỗ, muốn xông lại hỗ trợ. Đừng quản ta, đi nhanh lên. Lý Phong lui lại lúc, để cho hai người đi nhanh lên. Lôi lão hổ hai huynh đệ không nghĩ tới hỗ trợ. Bọn hắn ngược lại hy vọng Lý Phong thụ thương, hoặc là chết. Nha 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 kia dã nhân hai tay nắm ở cán cây gỗ, xiên cá liều mạng đẩy về phía trước động lúc, hắn sử xuất bú sữa mẹ khí lực, y đồ đâm xuyên Lý Phong ngực. Lý Phong trường đao vượt cản ở trước ngực, ngăn trở đối phương bén nhọn xiên cá. Hắn còn không có giải quyết hết xúc sinh này, một cái khác dã nhân liền lao đến. Người này xiên cá cũng rất sắc bén, lạnh lòng lánh. Hắn xông lại sau, xiên cá vung vẩy hướng Lý Phong đầu. Lôi lão hổ, Lý Phong gặp nguy hiểm, hai huynh đệ các ngươi nhanh đi giúp hắn. Lâm Bình cuống quýt hô to. Lâm tổng, chúng ta tin tưởng Lý Phong huynh đệ không có việc gì, chúng ta chạy mau a. Lôi lão hổ không có quay đầu, không muốn cứu Lý Phong. Lý Phong cũng không cần bọn hắn cứu. Đúng vậy a, Lâm tổng, Lý Phong huynh đệ có công phu, hắn có thể đối phó những này dã nhân. Lôi lão nhị cũng vẻ mặt cười xấu xa. Hắn mới vừa rồi còn cứu được các ngươi một mạng, hai huynh đệ các ngươi thật không có lương tâm. Du tiểu lệ khí nghiến răng nghiến lợi. Nhưng Lý Phong không phải mới vừa chân tâm cứu hai người, chỉ là muốn lợi dụng cái này hai huynh đệ. Nếu như cái này hai huynh đệ không có ý đồ xấu, chân tâm thật ý đoàn kết, hắn cũng biết dùng chân tâm đối đãi. Tiểu lệ, các ngươi đừng sợ, coi như Lý Phong xảy ra chuyện, huynh đệ chúng ta hai cũng có thể bảo hộ các ngươi an toàn. Lôi lão hổ cười đến không ngậm miệng được. Ta nhổ vào, hai huynh đệ các ngươi tự thân khó bảo toàn, cái nào có năng lực bảo hộ chúng ta? Du tiểu lệ buồn nôn phun ra nước bọt. Ta tình nguyện chết, cũng không cần các ngươi bảo hộ. Tận mắt nhìn thấy Bạch Tiểu Muội kết quả sau, Lâm Bình không tin hai xúc sinh này. Kia dã nhân xin cá đâm về Lý Phong đầu lúc, đầu hắn bộ bên cạnh rời, tránh đi đối phương xin cá. Dã nhân này thân thể hướng về phía trước nào, tới gần hắn sau, Lý Phong một cước đá vào đối phương trên lồng ngực. Bịch. A. Kia dã nhân lồng ngực chịu một cước sau, bị đạp ngược dễ hành. Lý Phong cũng thừa cơ mượn lực dùng lực, thân thể hướng về sau lăng không bay ra 2 mét. Chờ trước đó kia dã nhân tới gần sau, hắn một đao đánh xuống. A a, kia dã nhân kêu thảm một tiếng sau, bị hắn một đao đánh chết. Một cái khác dã nhân muốn dùng xiên cá đâm bị thương Lý Phong đuổi, nhưng con cá này xiên bị hắn dùng chân giẫm trên mặt đất. Kia dã nhân muốn dùng lực rút ra xiên cá lúc, Lý Phong một đao phong hầu, tiêu diệt hắn mạng chó. Nha, Lý ca, ngươi thật lợi hại a. Thấy Lý Phong tùy tiện đánh giết hai người, Du tiểu lệ rất vui vẻ. Lâm Bình liều mạng chạy lúc hướng lên trời cầu nguyện, hy vọng lao thiên gia hiển linh, để các nàng bình an vô sự, gặp dự hóa lành. Lý Phong xử lý 4 cái dã nhân, Lôi lão nhị trước đó giết chết 1 cái. Thấy chết mấy người đồng bạn, phía sau bọn dã nhân điên cuồng hơn. Bọn hắn phát ra trận trận tiếng giống giận dữ, muốn bị chết đi đồng bạn báo thù. Lý Phong huynh đệ, ngươi quả nhiên lợi hại à, ngươi thế mà chém giết 4 cái dã nhân, ta bội phục. Gặp hắn nhẹ nhõm hóa giải nguy cơ, Lôi lão hổ tâm tình phức tạp. Hắn đã hy vọng Lý Phong giải quyết hết kia 2 cái dã nhân, cũng hy vọng Lý Phong chết ở đằng kia 2 cái dã trong tay người. Mấy người điên cuồng đào mệnh lúc, phía sau bọn dã nhân theo đuổi không bỏ. Những cái kia xúc sinh cách bọn họ càng ngày càng gần. Ai nha, Lôi lão hổ xông lên phía trước nhất lúc, đột nhiên dưới chân đụng phải một vật, ngã bổ nhào. Hóa ra là 2 cái dã nhân ngồi xổm ở trong bụi cỏ, dùng dây leo dây thừng trượt chân hắn, đem hắn vấp ngã xuống đất. Lôi lão hổ té ngã trên đất sau, 2 cái dã nhân một trái một phải vọt tới, ý đồ khống chế lại hắn. Nơi này quả nhiên có mai phục. A, mẹ nó, nơi này có mai phục a. Lôi lão hổ muốn đứng lên lúc, kia 2 cái dã nhân đem hắn đè xuống đất. Đại ca. Lôi lão nhị hô to sau, phẫn nộ tiến lên, mẹ nó, thả ta ra đại ca, không phải ta giết các ngươi, chờ lão tử rời đi đảo, con mẹ nó chứ nhất định mua trọng trang chuẩn bị, dùng súng máy hạng nặng đem các ngươi san thành bình địa. Lôi lão nhị hung tợn uy hiếp sau, giơ gậy gỗ tiến lên. Hắn muốn đầu đả kia 2 cái dã nhân lúc, mấy chi cung tiến theo trong rừng cây bay tới. Siêu 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 kia mấy mũi tên bay về phía sau, đồng thời bắn tại Lôi lão nhị trên lồng ngực. A a a trước ngực hắn bị bắn trúng sau, phát ra hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết. Những này tiễn uy lực không mạnh, không bắn thủng hắn lồng ngực, nhưng cũng làm cho hắn bị trọng thương, máu me đầm địa. A a a Lôi lão nhị bị bắn trúng lúc, Lâm Bình dọa đến lớn tiếng thét lên. Vừa rồi nguy hiểm thật a, còn tốt Lôi lão nhị ở phía trước cản trở. Nếu như không có tên chọc đầu này ở phía trước cản trở, những cái kia tiễn khẳng định sẽ bắn tại nàng trên ngực. A, phía trước cũng có gia nhân. Du Tiểu Lệ cũng dọa đến lớn tiếng thét lên. Hai nữ rốt cuộc hiểu rõ, Lý Phong vừa rồi vì cái gì cứu cái này hai huynh đệ, hơn nữa còn nhắc nhở các nàng đừng chạy trước tiên. Thì ra Lý Phong đã sớm dự liệu được, bên phải hẳn là có mai phục, cho nên nhường cái này hai huynh đệ xông ở phía trước, thay các nàng cản hai. Nhị đệ, thấy Lôi lão nhị chịu mấy mũi tên cắm ở trên lồng ngực, Lôi lão hổ đau lòng hô to. Hắn ra sức dây rủa, lớn tiếng gào hét, các ngươi những xuất sinh này dám giết ta nhị đệ, lao tử ta muốn mua chiến cơ, đem cái này đảo san thành bình địa, ta muốn giết các ngươi cả nhà, đem các ngươi giết đoạn tử tuyệt tôn. Đại ca, Lôi lão nhị nhịn đau khổ, cơ gậy gỗ nện ở kia hai cái dã nhân trên đầu. Hai cái dã nhân đầu lọt vào trọng kích sau, bị đánh đến đầu rơi máu chảy. Lôi lão hổ cũng thừa cơ cuống quýt đứng lên. Nhị đệ, ngươi không sao chứ? Ngươi đừng dọa hù đại ca a. Lôi lão hổ cuống quýt hô to. Đại ca, chẳng lẽ ta muốn chết tại trên đảo này, chết ở đằng kia chút dã trong tay người sao? Ta không cam tâm a. Lôi lão nhị miệng bên trong chảy ra máu tươi, hắn không cam tâm. Lúc trước hắn huyễn tưởng qua, trước khi chết muốn lấy được Lâm Bình cùng Du Tiểu Lệ, có thể không có cơ hội. Lôi lão nhị hô to không cam tâm lúc, một cái dã nhân bỗng nhiên từ dưới đất bò dậy, xiên cá mạnh mẽ đâm về hắn thận. A. Lôi lão nhị vội vàng không kịp chuẩn bị, đến không kịp né tránh, phần eo bị xiên cá đâm xuyên sau, thân thể mềm nhũn ngã xuống. Nhị đệ, không cần a, ngươi không thể chết a. Gặp hắn ngã xuống, Lôi lão hổ đau lòng hô to sau, cuốn quýt ôm hắn, nhị đệ, xưa nay đều chỉ có ngươi giết người, không ai có thể giết ngươi, ngươi không thể chết a. Nhị đệ ngã xuống một phút này, hắn không thể tin được đây là sự thực. Trước kia có người nói hắn nhị đệ là thiên mệnh sát tinh, chỉ có hắn nhị đệ giết người, không ai có thể giết hắn nhị đệ. Lớn, đại ca, ta không cam tâm a. Lôi lão nhị ngã xuống đất sau, trong miệng phun ra máu tươi. Hai cái dã nhân nhìn thấy Du Tiểu Lệ hai nữ sau, hưng phấn xông lên, muốn đem hai người bổ nhào. A, cứu mạng a. Hai nữ kinh hãi sau, muốn cùng kia hai cái dã nhân liều mạng. Chương 79, không trốn thoát được chương 79, không trốn thoát được ta đánh chết các ngươi những xuất sinh này. Lâm Bình hai người giơ lên gậy gỗ, muốn cùng kia hai cái dã nhân liều mạng. Các nàng không muốn lưu lạc Bạch Tiểu Muội kết quả. Kia hai cái dã nhân sắp đánh tới, Lý Phong cấp tốc xông đi lên. Hắn một đao giải quyết hết phía sau một người khác giận dữ, xiên cá hung ác đâm tới. Lý Phong nắm lên giải quyết hết kia dã nhân, dùng hắn cản tại phía trước. Thấy đâm trúng đồng bạn, kia dã nhân muốn rút ra xiên cá lúc, Lý Phong trường đao như gió thu, một đao giải quyết hắn. Hai cái này dã nhân bị hắn nhẹ nhõm giải quyết. Hắn theo ra tay đến bây giờ, trước sau đánh giết 6 người. Lý Phong, cảm ơn ngươi a. Lâm Bình khẩn trương bộ ngực chập trùng, còn tốt có Lý Phong ra tay, không phải nàng cùng Tiểu Lệ chết chắc. Các ngươi không có sao chứ? Lý Phong hỏi. Không có việc gì. Hai nữ khẩn trương lắc đầu, biểu thị không có việc gì. A a a, nhị đệ a, ngươi không thể liền chết như vậy a. Hai huynh đệ chúng ta đã từng nói, muốn xưng bá Vân Hải thị, chỉ có chúng ta giết người, không ai có thể giết ta nhóm. Lôi lão hổ ôm nhị đệ, khóc đến thương tâm gần chết. Thấy nhị đệ sắp tắt thở, hắn rất thống khổ, khó chịu. Hắn có thể có thành tựu của ngày hôm nay, toàn bộ nhờ nhị đệ hỗ trợ. Hắn ban đầu ở Vân Hải thị làm công trình lúc, chỉ cần có người dám cùng hắn đoạt công trình, nhị đệ liền âm thầm diệt đối phương cả nhà. Hai anh em họ cấu kết với nhau làm việc xấu, giúp lẫn nhau. Một đen một trắng, hai người liên thủ, kiếm lời rất nhiều lòng dạ hiểm độc tiền. Vốn muốn đi nước ngoài nghỉ phép, thương khoái tìm mấy cái gái Tây vì nước làm vẻ vang, không nghĩ tới lưu lạc hòn đảo. Gặp phải những này cùng hung cực các dã man nhân. Lớn, lớn, đại ca, ngươi chạy mau, đừng quản ta, chạy mau a. Lôi lão nhị thanh âm nức quãng, khỏe miệng máu chảy. Nhị đệ, ta không đành lòng bỏ xuống ngươi. Lôi lão hổ mặc dù tâm ngoan thủ lạc, nhưng hai huynh đệ tình như thủ túc, phần này tình cảm là thật. Lôi lão nhị đem miệng dán tại đại ca bên hai, nhỏ giọng nói mấy câu, đại ca, chúng ta bị Lý Phong tính kế, hắn khẳng định biết nơi này có mai phục, cho nên cố ý cứu chúng ta, nếu có cơ hội ngươi nhất định phải giết hắn, sau đó chiếm lấy Lâm Bình hai người, chờ đội cứu viện đến lúc, ngươi đem hai người bọn họ mỹ nữ thiêu chết, đưa các nàng xuống địa ngục cho ta chơi. Cái này gia súc đều sắp chết, còn nghĩ việc này. Nhưng hắn đối Lý Phong hận thấu xương, cũng không có cam lòng. Nhị đệ, ngươi yên tâm, đại ca ta bằng lòng ngươi. Lôi lão hổ thần sắc hung ác gật đầu. Hắn rất hối hận, lúc trước hắn hẳn là bằng lòng nhị đệ thỉnh cầu, sớm xử lý Lý Phong. Nếu như lúc trước hắn bằng lòng nhị đệ, liền coi như bọn họ sẽ chết, ít ra trước khi chết, đạt được Lâm Bình hai nữ nhân này. Nếu như là ở bên ngoài trong thành thị, bọn hắn không có thèm nữ nhân, nhưng nơi này là hòn đảo. Ô lỗ lỗ a a a phía sau dã nhân thấy chết mấy người đồng bạn sau, điên cuồng đuổi giết tới. Những cái kia dã nhân cách bọn họ chỉ có mấy trăm mét. Bọn này xuất sinh chạy tốc độ thật nhanh, như là báo săn, theo trong bụi cỏ không ngừng xung tới. Lý Phong, bọn hắn đuổi theo tới. Thấy phía sau có dã nhân, phía trước có mai phục, Lâm Bình khẩn trương run rẩy. Lý ca, những cái kia dã nhân đuổi theo tới, làm sao bây giờ a? Du Tiểu Lệ sợ hai muốn khóc. Các nàng không muốn lưu lạc Bạch Tiểu Muội kết quả. Lý Phong, ngươi ưng thuận với ta một sự kiện, nếu như cầu sinh vô vọng lúc, ngươi đem ta cùng Tiểu Lệ giết, sau đó một mình bảo vệ. Lâm Bình khẩn trương nhìn qua Lý Phong, nàng tình nguyện chết cũng không muốn rơi vào những nhân thủ kia bên trong. Lý ca, đây cũng là thỉnh cầu của ta.
Du Tiểu Lệ cũng không muốn rơi vào những nhân thủ kia bên trong. Nếu như chạy trốn vô vọng, liền để Lý Phong giết các nàng. Không có các nàng hai cái này vương hữu, Lý Phong hẳn là có thể chạy đi. Chớ có nói hiệu nói bượng, ta là sẽ không bức bỏ các ngươi, cùng lắm thì cũng chết. Lý Phong thực sự nói thật, hắn sẽ không bức bỏ Lâm Bình. Hắn không phải lôi lão nhị những xuất sinh này, thời điểm then chốt mặc kệ bạn gái chết sống, còn đem bạn gái vào chỗ chết đánh. Hắn là đường đường chính chính nam nhân, không làm được loại sự tình này. Nhị đệ à, ngươi không thể chết a, Lý Phong huynh đệ, cầu ngươi cứu ta nhị đệ, chỉ cần ngươi cứu hắn, ta thể sau khi trở về cho ngươi 5000 vạn. Lôi lão hổ dựng thẳng lên 5 ngón tay, biểu thị bằng lòng cho nhiều như vậy thù lao. Nhưng hắn đây là hỏa bánh nướng. Hai anh em họ từ đầu đến cuối đều muốn giết chết Lý Phong. Lôi tổng, ngươi nhị đệ thương thế quá nặng, hắn không sống nổi, dã nhân đuổi theo tới, đi mau. Lý Phong nắm lên Lôi lão hổ, đẩy hắn chạy về phía trước, để hắn làm hộ thuẫn, bắt hắn làm thịt người thuẫn. Lý Phong, ta không thể vứt bỏ nhị đệ, làm phiền ngươi cứu hắn, chỉ cần ngươi cứu được hắn, đợi sau khi trở về, ngươi muốn bao nhiêu tiền đều được. Lôi lão hổ quay đầu nhìn về phía nhị đệ. Hai anh em họ thường xuyên cấu kết với nhau làm việc xấu, thiếu một thứ cũng không được. Lôi tổng, không phải ta không muốn cứu, đây không phải vấn đề tiền, mau trốn, không phải không còn kịp rồi. Lý Phong đẩy hắn phần lưng, nhường hắn mau chạy trốn. Đại ca, đừng quản ta, ngươi nhất định phải chạy đi a, nhớ phải đáp ứng chuyện của ta. Thấy đại ca trốn, Lôi lão nhị nằm tại băng lánh trên mặt đất, miệng phun máu tươi, thoi thoát. Trận trận cùng gió thổi tới lúc, hắn cảm giác lạnh cả người. Sinh mệnh thời khắc hấp hối, hắn nhớ tới trong cuộc đời này đã làm chuyện xấu. Hắn từng diệt qua người khác cả nhà, bước lương làm kỹ nữ qua, cũng làm bận qua rất nhiều nữ nhân. Hắn muốn cho rằng cả đời này có thể xưng vương xưng bá, tiêu dao nhanh sống một thế. Thật không nghĩ đến sẽ chết ở chỗ này. Đây thật là thiên ý trêu người a, kia đám mọi xông lại, thấy mấy người đồng bạn chết thảm sau, bọn hắn vẫn nộ dơ lên xiên cá, điên cuồng hướng Lôi lão nhị trên thân đâm tới. Xông lên phía trước nhất 7-8 cái dã nhân, phẫn nộ ám sát Lôi lão nhị. 7-8 cây xiên cá đồng thời đâm xuyên thân thể của hắn. Những này dã nhân rất điên cuồng, cũng rất phẫn nộ. Bọn hắn muốn đem Lôi lão nhị đâm thành tổ ong vỏ vẽ. Chỉ có dạng này, khả năng hiểu mối hận trong lòng. Nhị đệ, Lôi lão hổ quay đầu nhìn thấy một màn kia sau, đau lòng phẫn nộ hò hét. Hắn không nghĩ tới mất đi thân nhân thống khổ như vậy. Hắn trước kia sai bảo nhị đệ giết chết những cái kia đối thủ cạnh tranh lúc, cảm giác rất có cảm giác thành công. Bây giờ tận mắt nhìn thấy nhị đệ chết thảm sau, hắn bản thân cảm nhận được thống khổ. Lôi tổng, người chết không có thể sống lại à? Chỉ cần chúng ta chạy đi, liền có cơ hội báo thù. Lý Phong tiếp tục đẩy hắn hướng phía trước sông, để hắn làm tầm khiên thịt người. Ta thể, nếu như ta rời đi nơi này, lão tử nhất định tìm lính đánh thuê xử lý những xuất sinh này. Lôi lão hổ hung ác lập xuống lời thề, không xử lý những người này, hắn thể không làm người. Hắn muốn vì chết đi nhị đệ báo thù. Phía sau dã nhân đuổi theo lúc, Lâm Bình nóng đội hỏi thăm, Lý Phong, phía trước có mai phục, phía sau có truy binh, chúng ta chỉ sợ không trốn thoát được. Đúng vậy a, chúng ta chỉ sợ không trốn thoát được, chết chắc. Nghĩ đến vận mệnh bi thảm, Du Tiểu Lệ rất khủng hoảng. Các ngươi phải tin tưởng ta, chúng ta nhất định có thể chạy đi. Lý Phong muốn dùng Lôi lão hổ làm tấm khiên thịt người, ngăn trở phía trước mai phục công kích sau, thừa cơ xử lý phía trước dã nhân. Đây là Duy vừa chạy ra đi cơ hội. Chương 80, Lôi lão hổ chết thảm. Chương 80, Lôi lão hổ chết thảm. Nhị đệ, nếu như ta đại nạn không chết, ta nhất định trở về đem ngươi đón về, phong quang an táng. Ta sẽ khiến cái này dã người vì ngươi chôn cùng, đem bọn hắn nam nữ già trẻ toàn diện giết tuyệt. Mấy người hướng phía trước chạy trốn lúc, Lôi lão hổ phát hạ thể động. Hắn muốn báo thù rửa hận. Phía trước trong bụi cỏ có dị động sau, chỉ thấy ba cái dã người tay cầm cung tiễn, chuẩn bị bắn giết bọn hắn. Ba cái này dã nhân muốn vì đồng bạn báo thù. Ai dám sát hại bọn hắn đồng bạn, bọn hắn liền dùng tàn nhẫn phương thức, gấp trăm lần nghìn lần đánh trả. Lý Phong, phía trước có dã nhân a. Trông thấy ba cái kia dã nhân sau, Lâm Bình giật nảy mình. Du Tiểu Lệ thầm nghĩ, nếu như Lý Phong gặp nguy hiểm, nàng liền dùng thân thể ngăn trở cung tiễn. Nàng tình nguyện chính mình chết, cũng sẽ không để Lý Phong thụ thương. Lâm Bình cũng có ý tưởng giống nhau. Nàng muốn ở lúc mấu chốt, dùng thân thể cho Lý Phong ngăn đỡ mũi tên. Lý Phong huynh đệ, phía trước có dã nhân, trong tay bọn họ có cung tiễn. Nhìn thấy ba cái kia dã nhân sau, Lôi lão hổ muốn quay người chạy đến phía sau. Xông vào người phía trước dễ dàng bị xạ kích. Lôi tổng, đừng sợ, có ta ở đây phía sau ngươi, ta sẽ vì ngươi ngăn đỡ mũi tên. Lý Phong tiếp tục đẩy hắn, nhường hắn tranh thủ thời gian xông. Huynh đệ, những này dã nhân rất hung tàn, trong tay bọn họ có cung tiễn, chúng ta trước tìm địa phương tránh né a. Nhìn thấy kia ba thanh cung tiễn sau, Lôi lão hổ dọa đến hai chân như nhũn ra. Hắn nhị đệ trước đó chịu mấy mũi tên, kém chút bị bắn thành con nhím. Lôi tổng, không còn kịp rồi, nhanh tiến lên. Lý Phong không cho hắn lui lại, cũng không cho hắn nằm xuống. Không được a, cái này quá nguy hiểm. Lôi lão hổ hoảng sợ hô to lúc, ba cái kia dã nhân cấp tốc bắn tên. Mau tránh tại đằng sau ta. Lý Phong lớn tiếng nhắc nhở sau, hai nữ chạy ở hắn phía sau. Lôi lão hổ tại phía trước nhất. Siêu 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 trận trận tiếng xé gió truyền đến sau, ba chi vũ tiễn đồng thời bắn tại Lôi lão hổ trên lồng ngực. Ba cái này dã nhân xạ kích thật chuẩn. A a, Lôi lão hổ phát ra tiếng kêu thảm sau, lồng ngực bị bắn trúng. A, ta bị bắn trúng, ta thụ thương, ta phải chết. Hắn thống khổ hô to. Những này vũ tiễn uy lực không phải rất mạnh, không bắn thủng hắn lồng ngực. Những này dã nhân rất là hậu, không có công nghệ, không hiểu được tinh luyện quan sát. Mũi tên tất cả đều là vóc nhọn cây trúc hoặc xương cá. Loại này hình ảnh thô ráp vũ tiễn, uy lực có hạn. Muốn chế tạo vũ khí lạnh thời kỳ cung tiễn, cần phát đạt công nghiệp. Cổ đại vương triều những cái kia tinh lương cung tiễn, cần đi qua mấy chục trình tự làm việc. cổ đại đồng dạng tiểu quốc đều chế tạo không ra tinh lương cung tiễn. Lôi tổng, ngươi đừng sợ, những này cung tiễn uy lực có hạn, bắn không chết người, nhanh tiếp tục lao ra, không phải chúng ta chết chắc. Lý Phong thúc giục hắn chớ chỉ hoãn thời gian, tranh thủ thời gian lao ra. Ha ha ha, mẹ nó, Lý Phong, ngươi xuất sinh này, ngươi thế mà bắt ta làm bia đỡ đạn. Khó trách lao tử ta rất yếu kỳ, trước đó tại sơn cửa động lúc, ngươi vì cái gì cứu hai huynh đệ chúng ta, thì ra ngươi là muốn lợi dụng chúng ta. Lôi lão hổ phẫn nộ chửi ầm lên. Hắn biết bị mắc kế, bị lợi dụng. Lôi tổng, hai huynh đệ các ngươi muốn giết chết ta, chúng ta chỉ là tính kế lẫn nhau mà thôi. Đã song phương vạch mặt, nói ra, Lý Phong không ngụy trang. Ngược lại lôi lão hổ không có giá trị lợi dụng. Ta thật hối hận a, ta nhị đệ mấy lần muốn giết ngươi, ta hẳn là bằng lòng hắn sớm một chút động thủ. Sớm biết như thế, lúc trước thật nên đem ngươi giết, sau đó đem Lâm Bình cùng Du Tiểu Lệ cho cưỡng gian, chết cũng đáng. Lôi lão hổ điên cuồng cười to. Hắn hối hận không có nghe nhị đệ đề nghị. Ngươi quả nhiên phát rồ, ngươi thật buồn nôn. Hắn nói ra lời nói thật sau, Lâm Bình cảm giác rất buồn nôn, xuất sinh này quá ác độc. Ha ha ha, ngược lại lao tử ta chúng tên, thụ thương, không trốn thoát được, vậy thì tất cả mọi người cùng chết ta. Lôi lão hổ muốn xoay người lại ôm lấy Lý Phong, nhường hắn bị phía sau dã nhân đuổi kịp, hoặc là bị trước mặt ba cái dã nhân giết chết. Chỉ cần Lý Phong chết, Lâm Bình cùng Du Tiểu Lệ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đã bọn hắn không trốn thoát được, Lý Phong ba người cũng đừng hòng sống. Lý Phong, hắn cho cùng rất dậu, muốn liều mạng. Thấy Lôi lão hổ muốn quay người, Lâm Bình cuống quýt hô to. Ba cái kia dã nhân cầm xiên cá vọt tới lúc, Lý Phong một cước đá vào Lôi lão hổ phần lưng bên trên, đem hắn đạp hướng trước mặt đánh tới. Bịch. A. Lôi lão hổ phần lưng chịu một cước sau, thân thể mất đi khống chế, hướng phía trước nào chạy mà đi. Một cái dã nhân xiên cá đâm xuyên qua hắn phần bụng. A. Lôi lão hổ kêu thảm sau, máu chảy như trụ, máu đỏ tươi theo hắn phần bụng chảy xuống. Lý Phong thừa cơ tiến lên, một đao giải quyết đâm trúng hắn phần bụng dã nhân. Mặt khác hai cái dã nhân kịp phản ứng sau, xiên cá đồng thời đâm tới. Lý Phong lực theo lên, thân hình lăng không vọt lên 2 mét. Hai người xiên cá theo dưới chân hắn đã đâm. Hắn lăng không lúc hạ xuống, mũi lao đâm thẳng một người trong đó đỉnh đầu. A. Kia dã nhân đỉnh đầu bị đâm xuyên sau, tại trong tiếng kêu thảm chết đi. Cái cuối cùng dã nhân muốn công kích Lý Phong lúc, Lâm Bình hai người cuống quýt tiến lên, cầm lên côn đồng đồng thời vung đánh tới. Kia dã nhân thấy hai người là mỹ nữ, vốn định thủ hạ lưu tình, không muốn hạ tử thủ. Nhưng bị hai người côn đồng đập trúng sau, dã nhân này nổi giận, hắn muốn giết chết hai nữ. Súc sinh, có ta ở đây, ngươi không gây thương tổn được các nàng. Lý Phong một đao đâm thẳng người kia cổ họng. Động tác của hắn nhanh chuẩn hung ác, chiêu thức gọn gàng. Trực tiếp một đao đem dã nhân này giải quyết. Các ngươi không có sao chứ? Giải quyết người kia sau, Lý Phong quan tâm hỏi thăm. Chúng ta không có việc gì. Hai người hoảng sợ sợ hãi lắc đầu, các nàng cũng không nghĩ tới, vừa rồi lại có dũng khí động thủ. Người tại tuyệt vọng phẫn nộ lúc, có thể bộc phát ra cường đại dũng khí. Không có việc gì liền tốt, không nên tùy tiện động thủ, miễn cho thụ thương. Thấy hai người không có việc gì, Lý Phong yên tâm. Hắn giải quyết hết mai phục mấy người này dã nhân sau, mang theo hai nữ tiếp tục đảo vòng. Phía sau bọn dã nhân nổi điên, thấy đồng bạn nguyên một đám chết thảm ngã xuống, những cái kia bọn dã nhân như là phát cuồng hùng sư, phấn đấu quên mình, điên cuồng đổi tới. Lý Phong huynh đệ, ta còn chưa có chết, đừng bỏ xuống ta. Lôi lão hổ thống khổ nằm trên mặt đất cầu cứu. Hắn mặc dù bị bắn mấy mũi tên, phần bụng cũng bị đâm xuyên, nhưng còn chưa có chết. Ngươi có chết hay không không liên quan gì đến ta, ngươi tự cầu phúc a. Lý Phong không thèm để ý hắn. Huynh đệ, trước kia là lỗi của ta, ta không nên muốn tính toán ngươi, chỉ cần ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân qua, cứu ta một mạng, sau khi trở về ta đem 1 tỷ tài sản toàn bộ cho ngươi. Lôi lão hổ thống khổ xin giúp đỡ. Hắn không muốn chết. Trên đời này thống khổ nhất sự tình, không ai qua được người đã chết tiền còn không xài hết. Nghĩ đến chính mình sau khi chết, cái kia khổng lồ tài sản bị người khác tiêu xài, Lôi lão hổ rất không cam tâm. Những số tiền kia, ngươi giữ lại tới địa ngục hoa. Lý Phong chỉ muốn đảm mệnh, đối tiền không có hứng thú. Lâm tổng, ngươi muốn biết Lâm Đình hạ là sao? Thấy Lý Phong quyết tâm không cứu mình, Lôi lão hổ lặp lại chiêu cũ, lại nhắc lên Lâm Đình. Ngươi thật biết ta Đình Nhi hạ lạc. Nghe thấy hắn nhắc lên nữ nhi, Lâm Bình cuống quýt quay đầu. Đúng vậy, ta biết Lâm Đình ở nơi nào. Lôi lão hổ nằm trên mặt đất, âm trầm cười cười. Nữ nhi của ta ở nơi nào? Lâm Bình biết đối phương có lẽ nói láo, nhưng nàng quá muốn tìm tới nữ nhi. Biết rõ là giả, nàng cũng muốn tóm lấy kia một tia ánh dạng đông. Hắc hắc, nếu như ngươi muốn biết Lâm Đình ở nơi nào, vậy liền để Lý Phong mang ta cùng đi, chỉ muốn các ngươi đã cứu ta, ta cam đoan nói cho ngươi Lâm Đình hạ lạc. Lôi lão hổ đưa ra điều kiện này. Chương 81, Lý Phong, ngươi giết chúng ta a. Chương 81, Lý Phong, ngươi giết chúng ta a. Lâm tổng, ngươi muốn biết Lâm Đình ở nơi nào, liền để Lý Phong mang ta cùng đi. Chỉ cần ta được cứu, ta cam đoan để ngươi tìm tới Lâm Đình. Lôi lão hổ nằm trên mặt đất, nhịn đau khổ lắc lư Lâm Bình. Chớ tin hắn, xuất sinh này vì mạng sống cố ý lắc lư ngươi. Lâm Bình phân tâm thất thần lúc, Lý Phong lớn tiếng nhắc nhở. Lâm A Di, ngươi đừng bị hắn lừa. Du Tiểu Lệ lo lắng nàng bị lừa. Ha ha ha, Lâm tổng, ta thật biết Lâm Đình ở nơi nào, chỉ cần ngươi dám cược, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Chỉ cần ngươi dám cược, ta cam đoan sẽ để các ngươi đoàn tụ. Lôi lão hổ âm trầm nhìn qua Lâm Bình. Hắn không cam tâm chết ở chỗ này. Cho dù chết, cũng muốn mọi người cùng nhau chết. Hắn muốn lôi kéo Lý Phong ba người cùng chết. Ngươi xuất sinh này, ngươi đừng nghĩ lừa phỉnh ta. Lâm Bình sau khi tĩnh hồn lại trong nháy mắt thanh tỉnh, nàng biết đối phương tại lừa gạt mình. Lâm tổng, ta thề với trời, ta không có lừa gạt ngươi, chỉ cần ngươi dám được, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng.
Lôi lão hổ gian nan thống khổ giơ tay lên, nhìn trời lập xuống lời thề. Ta nhổ vào. Lâm Bình hung hăng nói, coi như ngươi thật biết Đỉnh Nhi ở nơi nào, ta cũng sẽ không để Lý Phong mạo hiểm. Tìm kiếm Đỉnh Nhi là ta cá nhân sự tình, ta không muốn liên lụy Lý Phong cùng Tiểu Lệ, ngươi dẹp ý niệm này à? Lâm Bình lệ rơi đầy mặt cắn răng. Coi như Lôi lão hổ biết Đỉnh Nhi ở nơi nào, nàng cũng sẽ không làm khoản giao dịch này. Nàng không muốn bởi vì nữ nhi liên lụy Lý Phong hai người. Nếu như chỉ là muốn nàng mạng của mình, nàng bằng lòng nỗ lực, nhưng nàng sẽ không liên lụy hai người. Dã nhân nhanh đuổi theo tới, cháy mau. Lý Phong lôi kéo Tiểu Lệ, liều mạng hướng phía trước chạy trốn. Lâm Bình chân dài chạy nhanh, nhưng dù Tiểu Lệ là lọ lì dáng người, chân ngắn, chạy không nhanh. Ha ha ha. Thấy ba người vứt bỏ chính mình chạy trốn, Lôi lão hổ nằm trên mặt đất điên cuồng cười to, "Lâm tổng, ngươi không phải rất muốn tìm tới Lâm Đình sao? Ngươi thế mà không dám mạo hiểm, ngươi quá ích kỷ. Ngươi từ bỏ tìm kiếm nữ nhi cơ hội, ngươi về sau quãng đời còn lại sẽ sống tại thống khổ trong hối hận." Lâm Bình chạy trốn lúc, phía sau truyền đến Lôi lão hổ thanh âm. Thanh âm này như là ma chú, tàn phá lấy nàng tâm linh. Ô ô ô, nghe được Lôi lão hổ lời nói sau, Lâm Bình khóc. Nàng nhịn không được sụp đổ khóc lớn. "Đúng vậy à, nếu như tìm không thấy nữ nhi, nàng về sau quãng đời còn lại khẳng định sẽ sống tại thống khổ cùng tự trách bên trong. Lâm tổng, tương lai ngươi hồi tưởng lại ta lúc, khẳng định sẽ hối hận hôm nay lựa chọn. Ngươi đời này chắc chắn sống đang hối hận bên trong. Sám hối cùng thống khổ sẽ làm bạn ngươi cả đời, tra tấn ngươi cả một đời a." Lôi lão hổ kia không cam lòng thanh âm tiếp tục quanh quẩn mà đến. Hắn những lời này quá đâm tâm. Lâm Bình nhịn không được gào khóc. "Lâm A Di, hắn muốn dùng công tâm thuật tra tấn tâm linh của ngươi, ngươi coi chừng bị lửa." Thấy Lâm Bình gào khóc, Du Tiểu Lệ rất đau lòng. "Lâm A Di, ngươi chớ tin chuyện hoang đường của hắn, có một số việc hết sức nỗ lực, không lưu lại tiếc nuối là được rồi." Lý Phong một bên chạy, một bên an ủi nàng. "Ô ô ô, cảm ơn các ngươi an ủi, ta rất kiên cường, không cần lo lắng ta." Lâm Bình thương tâm thút thít sau, lau khô nước mắt, tiếp tục chạy ở trong rừng. "Lý Phong, Tiểu Lệ, chỉ muốn các ngươi mạnh khỏe liền là trời sáng, ta thật không có việc gì, ta không sao." Nàng trên miệng nói không có việc gì, lại khóc đến rất thương tâm. "Ha ha ha, Lâm tổng, ngươi vì tư lợi à, ngươi tham sống sợ chết à, ngươi vì mạng sống, thế mà từ bỏ tìm kiếm tung tích của nữ nhi, ngươi sẽ hối hận." "Lý Phong, ngươi cũng là người ích kỷ, ngươi chỉ là muốn đùa bỡn Lâm Bình thân thể mà thôi. Nếu như ngươi chân ái nàng, ngươi nhất định sẽ mang ta lên chạy trốn, nhường ta nói ra Lâm Đình hạ lạc." Lôi lão hổ xuất sinh này không hổ là tổng giám đốc. Hắn có thể lên làm lão bản, ngoại trừ có nhị đệ hỗ trợ bên ngoài, tâm cơ cũng rất nặng. Lôi lão hổ phẫn nộ, không cam tâm gào thét lúc, kia đám mọi đuổi tới. Đám người này đằng đằng sát khí, hai mắt xích hồng. Bọn hắn rất phẫn nộ, phát cuồng như là châu rừng. "Các minh đệ, đừng giết ta, cầu các ngươi cứu ta, tha ta một mạng a a a. Ta có tiền, tiền của ta xài không hết, chỉ cần tha ta một mạng, thay ta trị liệu thương thế, ta cam đoan đầu tư hoàn đảo, để các ngươi Lôi lão hổ đau khổ cầu khẩn lúc." Mấy cái kia gia nhân, nói một đống hắn nghe không hiểu ngôn ngữ. Những người kia ngắn gọn giao lưu sau, xiên cá đồng thời đâm về Lôi lão hổ. Bọn hắn muốn đem xuất sinh này đâm thành tổ ong vỏ vẽ, nhường hắn biến thành con nhím. "A a a, không cần a, cầu các ngươi buông tha ta." Thấy mấy người giơ lên xiên cá đâm chính mình, Lôi lão hổ hoảng sợ cầu xin tha thứ. Hắn không muốn cùng nhị đệ như thế, bị đâm đến thủng trăm ngàn lỗ, chết được rất bi thảm. "A." Hắn lớn tiếng cầu xin tha thứ lúc, một cây xiên cá đâm về hắn lồng ngực, mặt khác hai cây xiên cá đâm về bụng hắn. Hắn đau đến không muốn sống, hoảng sợ hô to lúc, cuối cùng một cây xiên cá đâm về hắn cổ họng. Hắn biết chết chắc. "Lý Phong, mà mẹ nó, ngươi thế mà tính toán hai huynh đệ chúng ta, ta thật hối hận không có sớm một chút giết chết ngươi à, lão tử ta biến thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi." "Lý Phong, ta nguyền rủa các ngươi chết không yên lành." "A." Lôi lão hổ ác độc lưu lại lời thề sau, cổ họng bị một cây xiên cá đâm xuyên, sau đó một mệnh ố hô, chết. Hắn chết rất thảm. Đã từng tung hoành thương nghiệp, việc ác bất tận, thường xuyên giết người diệt khẩu hắn, rốt cục lọt vào báo ứng. Kia đám mọi điên cuồng đâm chết Lôi lão hổ sau, tiếp tục đuổi chụp Lý Phong ba người. "Ô lô lô a a a," bọn hắn phát ra trận trận tiếng giống giận dữ sau, phát cuồng đuổi theo. Lý Phong mang theo hai nữ chạy, nhất định phải chạy đi, không thể rơi vào những cái kia dã trong tay người. Nếu không chết không có chỗ chôn, hai nữ cũng sẽ sống không bằng chết. "Lý ca, Lôi lão hổ không gạo, hắn chết." Du Tiểu Lệ chạy đầu đầy mồ hôi, hai chân như nhũn ra. Nàng rất mệt mỏi, rất muốn dừng lại nghỉ ngơi, có thể nàng không dám dừng lại hạ. "Đừng nói chuyện, chạy mau." Thấy những cái kia dã nhân càng ngày càng gần, Lý Phong lòng nóng như lửa đốt. Phía sau ít ra còn có 30 dã nhân. Nếu như bị đám người kia vây quanh, hắn rất khó dùng ít được nhiều. "Lý Phong, chúng ta thể lực cùng sức chịu đựng, cùng tốc độ cũng không bằng dã nhân, dạng này trốn xuống dưới không phải biện pháp, sớm muộn sẽ bị đuổi kịp." Thấy phía sau dã nhân càng ngày càng gần, Lâm Bình biết sẽ bị đuổi kịp. "Lý ca, Lâm A Di nói rất đúng, chúng ta sức chịu đựng cùng tốc độ không bằng dã nhân, khẳng định sẽ bị bọn hắn đuổi kịp." Du Tiểu Lệ mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, thở không ra hơi. Nàng liền hô hấp đều rất khó khăn, chạy không nổi rồi. "Đừng nói chuyện, tiết kiệm thể lực, chạy mau." Lý Phong để cho hai người ngậm miệng, chạy đào mệnh lúc nói chuyện, không khí lạnh dễ dàng cửa vào khang bên trong, cũng biết tiêu hao thể lực. "Lý Phong, ngươi giết chúng ta a, ta chạy không nổi rồi." "Ngươi giết chúng ta sau, một mình đào mệnh đi thôi." Lâm Bình chạy không nổi rồi, bất lực lại trốn. Những này dã nhân truy đuổi con mồi lúc, có thể đem trâu rừng mà chết. Cho dù là hiện tại chức nghiệp vận động viên, chạy sức chịu đựng cũng không bằng dã nhân, huống chi là các nàng. "Lý ca, Lâm A Di nói rất đúng, ngươi giết chúng ta, sau đó chính mình đào mệnh đi thôi, ta thật chạy không nổi rồi." Du Tiểu Lệ mở miệng nói chuyện lúc, không khí lạnh rót nhập thể nội, nàng khó chịu ngạt thở. Các nàng chạy không nổi rồi. Chương 82, trong tuyệt cảnh tuyệt vọng chương 82, trong tuyệt cảnh tuyệt vọng Lý tiên sinh, tự chạy rơi hòn đảo đến nay, nhận được ngươi hậu ái cùng chiếu cố, cũng cảm ơn ngươi cho ta một đoạn tình yêu. Thiên hạ không có tiệc không tan, chúng ta xin từ biệt, tiếp sau gặp lại a. Lâm Bình chảy nước mắt, nói ra lần này lời tâm tình. Nàng lần thứ nhất xưng hô Lý Phong là Lý tiên sinh. Trong lòng nàng, Lý Phong là nam nhân nàng yêu nhất. Đừng bảo là ngốc lời nói, ta còn muốn quan tâm ngươi mấy năm. Lý Phong không muốn nghe những lời này, hắn còn muốn quan tâm Lâm Bình mấy năm. Về phần mấy năm về sau, hai người phải chăng có thể cùng một chỗ, tất cả xem thiên ý Lý tiên sinh, ta rất yêu ngươi, ta cũng nghĩ cùng ngươi gần nhau cả một đời, lại làm bạn ngươi 10 năm, nhưng thiên ý trêu người, ta không có cách nào lại giúp ngươi. Lâm Bình nói ra lời nói này lúc, thế mà cười. Nàng là chút tình cảm này, xuất phát từ nội tâm mỉm cười. Lâm A Di, tiếp qua 10 năm ngươi cũng tuyệt trải qua, ngươi còn thế nào làm bạn hắn a? Du Tiểu Lệ cô nàng này thật khôi hài, cũng rất đùa. Ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã già. Lâm Bình cảm khái hai người tuổi tác chênh lệch. Nàng so Lý Phong lớn hơn 10 tuổi. Mặc dù gặp nhau đến nay, nàng đem ôn nhu nhất, cùng đẹp nhất đồ tốt cho Lý Phong. Nhưng hai người từ đầu đến cuối có sự chênh lệch tuổi tác. Lâm A Di, bây giờ không phải là biện hộ cho lời nói thời điểm, ta cũng không phải là bạc tình bạc nghĩa người, ta sẽ không vứt bỏ các ngươi. Lý Phong cũng rất trân quý đoạn tình yêu này. Dù là chỉ có thể ở chung 2-3 năm, hắn cũng biết tận lực trân quý. Lao công, chúng ta xin từ biệt, ta thật chạy không nổi rồi, ngươi mau giết ta. Lâm Bình một lần cuối cùng gọi hắn lao công. Về sau rốt cuộc không có cơ hội. Lý ca, ta cũng chạy không nổi rồi, ngươi giết ta đi. Cầu ngươi giết ta cùng Lâm A Di, ngươi phải thật tốt sống sót, chúng ta kiếp sau lại gặp nhau à. Du Tiểu Lệ cũng không chạy. Lâm Bình hai tay chống tại trên đầu gối, từng ngụm thở phì phò. Lại tiếp tục chạy xuống đi, hai người bọn họ sẽ tươi sống mệt chết. Ha ha ha. Lý Phong thanh âm bi thương cười cười. Ngươi cười cái gì? Lâm Bình hỏi. Cái này có lẽ chính là thiên ý a. Lý Phong ngẩng đầu, tuyệt vọng nhìn hướng lên bầu trời. Hắn bản muốn bảo hộ hai nữ, chiếu cố hai người, nhưng hôm nay bị buộc lên tuyệt lộ. Thật xin lỗi, là chúng ta liên lụy ngươi, Lý tiên sinh, cảm ơn ngươi cho ta yêu, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện, xin ngươi thành thật trả lời. Lâm Bình hai tay chống lấy đầu gối, mệt mỏi muốn ngã xuống đất. Nàng thật chạy không nổi rồi. Du Tiểu Lệ cũng thở phì phò, đầu lưỡi đều nhanh mệt mỏi hiện ra. Lâm A Di, ngươi muốn hỏi ta chuyện gì? Cứ hỏi. Lý Phong trong lòng có chút bi thương. Ngươi yêu ta sao? Thật yêu ta sao? Lâm Bình bỗng nhiên hỏi vấn đề này. Yêu. Lý Phong thành thật trả lời. Mặc dù cùng Lâm Bình không có khả năng có tương lai, nhưng trải qua nhiều như vậy ngăn trở sau, hắn đối phần này tình cảm là chăm chú. Có ít người không nhất định phải thiên trường địa cửu, đã từng nắm giữ qua là được rồi. Cảm ơn ngươi yêu, ta cũng yêu ngươi, nếu như ngươi thật yêu ta, mời ngươi giết ta, ta không muốn thân thể bị làm bẩn, không muốn gặp không phải người tra tấn. Lâm Bình trong mắt chứa nước mắt nhìn qua Lý Phong, cầu hắn động thủ giết mình. Không, ta không hạ thủ được a. Lý Phong thật không hạ thủ được. Hạ Vũ khai hạ bốn bề thọ đến lúc, hắn không muốn nữ nhân yêu mến bị làm bẩn, cho nên tự tay giết vô cơ, cầu ngươi không nên do dự, mau giết ta. Thấy dã nhân càng ngày càng gần, sắp đuổi theo tới, Lâm Bình cuống quýt hô to. Nàng không muốn rơi vào những nhân thủ kia bên trong, nàng chỉ cầu chết một lần. Lý ca, Lâm A Di nói rất đúng, ta cầu ngươi giết chúng ta a, và ngươi giết chúng ta sau, ngươi một mình đảo mệnh đi thôi, chúng ta sẽ ở dưới cựu tuyển cảm tạ ngươi. Du Tiểu Lệ lưu lại lời này sau, hướng Lý Phong trên đao đánh tới. Phía sau bọn dã nhân tiếp tục bài sơn đảo hải, như hồng thủy phun trào mà đến. Kia đám mọi cách bọn họ chỉ có 100 mét khoảng cách. Thấy Du Tiểu Lệ hướng trên vết đao đụng, Lý Phong cấp tốc rời trường đao. Lý ca, nhanh nhận tâm đối với chúng ta ra tay a, không phải không còn kịp rồi. Du Tiểu Lệ tuyệt vọng hô to. Lý Phong nắm chặt trường đao, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, hắn dường như nhìn thấy Tây Sở Bá Vương bốn bề thọ đi lúc, bất đắc dĩ sát hại người thương. Hắn cảm động lây, cảm nhận được cái loại cảm giác này. Lực bạt sơn hề khí cái thế, lúc bất lợi này truy không trôi qua này có thể làm sao, ngu này nhịn như thế nào. Lý Phong nhớ tới bài thơ này. Đây là Tây Sở Bá Vương, vì người yêu không rơi vào phản quân chi thủ, không bị làm bẩn, tự tay kết thúc nữ nhân yêu mến lúc, bất đắc dĩ bên trong lưu lại thi tử. Ô lô lô a a a hắn tuyệt vọng, nội tâm bi thương lúc, kia đám mọi như là dã thú, tiếp tục cuồng hoan bên trong đến. Lâm A Di, Tiểu Lệ, đã muốn chết, chúng ta thì cùng chết a. Lý Phong nắm chặt trường đao, trong ánh mắt lóe ra sát khí. Ngươi muốn làm gì? Gặp hắn mắt lộ ra hung quang, Lâm Bình cuống quýt hỏi thăm. Ta muốn cùng đám người kia liều mạng, có thể giết nhiều ít tính nhiều ít, nếu như ta đem bọn hắn toàn bộ chém tận giết tuyệt, chúng ta liền có thể trốn qua nguy cơ lần này, nếu như bất hạnh bị giết, chính các ngươi kết thúc sinh mệnh a. Lý Phong chuẩn bị xông vào trong đám người, đại khai sát giới, lực chiến đám người. Nếu như hắn bất hạnh chiến tử, bị dã nhân giết chết, Lâm Bình hai người lại kết thúc sinh mệnh. Nếu như hắn liều chết một trận chiến, đem kia hơn 20 dã nhân toàn làm thịt, ba người bọn họ liền có thể cứu sống. Không. Biết được Lý Phong quyết định sau, Lâm Bình lắc đầu, ngươi không thể tiến lên, bọn hắn người đông thế mạnh, hơn nữa đều rất điên cuồng, coi như ngươi liều mạng một trận chiến, đem bọn hắn toàn làm thịt, ngươi cũng sẽ thụ trọng thương chết đi. Lý ca, Lâm A Di nói rất đúng, bọn này dã man nhân quá điên cuồng, ngươi lẻ loi một mình rất khó đối phó bọn hắn, coi như ngươi đem bọn hắn tất cả đều làm thịt, cũng sẽ thụ trọng thương chết đi. Ngươi đừng quản chúng ta, cầu ngươi giết chúng ta sau chạy trốn a. Bình Du Tiểu Lệ cho hắn quỳ xuống, cầu hắn động thủ. Hai nữ hy vọng Lý Phong chạy trốn. Ha ha ha, ta sẽ không làm hèn nhát,
cũng sẽ không tham sống sợ chết, hôm nay ta muốn đại khai sát giới, nhìn ta có thể giết bao nhiêu người. Lý Phong hoành đao lập mã, đối mặt vọt tới dã nhân cười to, lũ xuất sinh, các ngươi cứ việc chém giết tới à, lão tử ta muốn đại khai sát giới, đem các ngươi giết đoạn tử tuyệt tôn. Hắn giết khí tung hành, quyết tâm liều chết một trận chiến. Lâm A Di, tiểu lệ, nếu có lời sau, chúng ta lại gặp nhau a. Lý Phong lưu lại lời này sau, hai tay nắm chuôi đao, giết a. Hắn chuẩn bị xông tới giết, chém giết kia đám mỏi. Cho dù chết, cũng muốn chết rầm rầm rộ rộ. Chương 83, nếu như ngươi chết, ta không sống một mình. Chương 83, nếu như ngươi chết, ta không sống một mình. Thấy bọn dã nhân vào tới, Lý Phong sát khí tung hành. Hắn muốn bao nhiêu chém giết mấy địch nhân. Cho dù chết, cũng muốn chết được chị. Nhìn hắn bóng lưng, hai nữ rất cảm động, cũng rất áy náy. Nếu như không có hai người bọn họ, lấy Lý Phong thực lực, nhất định có thể chạy trốn. Lý Phong sắp tiến lên lúc, đột nhiên phát hiện bên phải vách đá chỗ có đầu đường hẹp quanh co thẳng tới đỉnh núi. Bên phải là liên miên chập trùng sơn mạch vách đá. Cái này sơn mạch như trường long, không biết kéo dài bao xa. Một cái không nhìn thấy cuối cùng, nhưng có đầu đường hẹp quanh co, theo mặt đất đi lên kéo dài. Đây là sơn mạch tuyệt bích đứt gãy chỗ. Chật hẹp đường hẹp quanh co, uốn lượn hướng lên, thẳng tới đỉnh núi. Ha ha ha, trời không tuyệt đường người a. Phát hiện cái này đường hẹp quanh co sau, Lý Phong cười. Chỉ cần hai nữ theo tiểu đạo bò lên đỉnh núi, những này dã nhân liền đuổi không kịp các nàng. Cái này tuyệt bích cao 100 mét trở lên, tiểu đạo chỉ đủ một mình bò. Lý Phong chuẩn bị ở phía dưới ngăn chặn dã nhân, chờ hai nữ leo đến giữa sườn núi sau, hắn lại chạy trốn. Tiểu lệ, Lâm A Di, nơi này có đầu đường hẹp quanh co, cái này có tranh đường thẳng tới đỉnh núi, hai người các ngươi theo tuyệt bích leo đi lên. Lý Phong phát hiện đường hầm chạy trốn sau, để cho hai người đi nhanh lên. Cảm ơn trời đất, lão thiên gia, ngươi đối với chúng ta quá tốt rồi. Phát hiện kia đường hẹp quanh co sau, Lâm Bình hai người cảm tạ thượng tiên. Cái này tiểu đạo rất bí mật, nếu như không nhìn kỹ rất khó phát hiện. Lý ca, chúng ta đi, ngươi làm sao bây giờ? Du Tiểu Lệ hỏi. Đừng quản ta, các ngươi đi trước. Không, muốn đi cùng đi. Du Tiểu Lệ không muốn bỏ xuống hắn. Bớt nói nhiều lời, đừng làm kéo bình sữa, đi mau. Lý Phong để các nàng tranh thủ thời gian hành động, không có thể kéo dài. Lý ca, bảo trọng a. Du Tiểu Lệ lưu lại lời này sau, nhanh chóng hướng tiểu đạo chạy tới. Lý Phong, ta chờ ngươi, nếu như ngươi dám bỏ xuống chúng ta sẽ không sống lâu một giây, ta sẽ lập tức đi địa ngục tìm ngươi. Tí cách Lâm Bình rơi xuống một giọt nước mắt sau, cùng Du Tiểu Lệ cùng một chỗ trốn đi đường hẹp quanh co. Tuyệt bích tiểu đạo lối vào có cao hơn 1 mét. Cái này cao hơn 1 mét vách đá rất bóng loáng. Du Tiểu Lệ thử mấy lần không bò lên nổi. Tiểu Lệ, nhanh dẫm lên bả vai ta leo đi lên. Lâm Bình ngồi xổm trên mặt đất, nhường nàng dẫm lên bả vai trèo lên trên. Du Tiểu Lệ leo đi lên sau, đem Lâm Bình kéo lên đi. Lý Phong, chúng ta đi trước, ta chờ ngươi tuyệt bích bên dưới vang vọng lấy Lâm Bình thanh âm. Chú ý an toàn. Lý Phong nhắc nhở các nàng chú ý một chút, cẩn thận rơi xuống. Cái này tuyệt bích có hơn 100 mét cao, ước chừng có 40 tầng lầu độ cao. Nếu như leo đến nửa đường không cẩn thận đến rơi xuống, khẳng định thịt nát xương tan. Lý tiên sinh, chúng ta về sau quãng đời còn lại còn cần ngươi chiếu cố, cầu ngươi đừng bỏ xuống chúng ta. Lâm Bình hàm tình mạch mạch sau, nhanh chóng đi lên leo lên. Lý ca, ta yêu ngươi, ta chờ ngươi, không cho phép bỏ xuống chúng ta. Du Tiểu Lệ dùng cả tay chân, dán vách đá dẫm lên nước gãy chỗ, cẩn thận từng ly từng tí trèo lên trên. Ô lô lô hai cái dã nhân nhanh chóng lao tới, ý đồ ngăn cản hai nữ. Ha ha ha, hai người các ngươi là đi tìm cái chết sao? Thấy hai người vào tới, Lý Phong chủ động lên chiến. Kia dã nhân hai tay nắm gậy gỗ, lăng không một gậy hướng đầu hắn đập tới. Đối phương lực lớn vô cùng, man lực rất mạnh. Lý Phong nghiêng người trốn tránh lúc, gậy gỗ cơ hồ dán hắn tiền thân, một côn đập trên mặt đất. Bịch. Một tiếng vang thật lớn truyền đến sau, đất rung núi chuyển, mặt đất la khô bay tán loạn. Kia dã nhân một gậy đánh vào sau, muốn thu hồi côn đồng tiếp tục ra tay. Nhưng Lý Phong không cho hắn cơ hội, một đao vung hướng hắn cổ họng. A dã nhân này kêu thảm một tiếng sau, bị hắn một đao giải quyết. Lý Phong 3 tuổi đi theo gia gia luyện công. Cái này hơn 20 năm gần đây, hắn tinh thông cả, tinh thông đao kiếm, tinh thông quyền kích. Nếu như tay không đối phó những này dã nhân, hắn có thể sẽ có chút cật lực. Nhưng có trường đao sắc bén nơi tay, như giết gà làm thịt ngỗng. Một cái khác dã nhân bỏ tới lúc, Lý Phong nhanh chóng chạy trốn. Kia dã nhân đằng đằng sát khí, ở hậu phương theo đuổi không bỏ. Lý Phong chạy đến dưới một thân cây sau, lợi dụng quán tính, hai chân liên tục chống tại thân cây, thân thể cùng mặt đất song song, liên tục leo lên trên 6-7 bước. Người bình thường 1-2 bước đều làm không được, nhưng hắn có thể liên tục hướng lên 6-7 bước. Kia dã nhân xin cá đâm tới lúc, đột nhiên đâm trên tầng cây. Người chim này muốn đem xin cá rút ra lúc, Lý Phong hai chân mãnh đạp, lăng không lăn lộn sau, ra hiện tại hắn phía sau. Dã nhân này cả kinh thất sắc, muốn quay người lúc, bị hắn từ sau một đao đâm giết. Lâm Bình hai người quay đầu nhìn hướng phía dưới lúc, vừa lúc thấy cảnh này. Thấy Lý Phong từ phía sau, đem kia dã nhân đâm lạnh thấu tim, hai người giật nảy mình, kém chút theo chỗ cao đến rơi xuống. Không cần nhìn xuống phía dưới, nhãn quan phía trước, thân thể dán vách đá, trọng tâm hướng phía dưới. Không cần kéo khô đằng lá cây, chú ý an toàn. Hai người nhìn hướng phía dưới lúc, Lý Phong cuống quýt nhắc nhở. Nhìn xuống phía dưới dễ dàng đầu váng mắt hoa. Nghe được nhắc nhở của hắn sau, hai nữ cuống quýt làm theo. Hai người khẩn trương đầu đầy mồ hôi. Ô lỗ lỗ một cái dã nhân chạy đến lối vào sau, muốn theo nơi này hướng đường hẹp quanh co bỏ đi. Hắn muốn đuổi theo kia hai cái mỹ nhân. Lý Phong cấp tốc đuổi theo, vung đao đổ ngang. Kia dã nhân vừa muốn leo lên, liền bị hắn một đao đánh chết. A. Dã nhân này kêu thảm sau, theo trên bệ đá lăn xuống dưới. Lý Phong vừa xử lý ra hỏa này, ba cái dã nhân bỗng nhiên xuất hiện.
Một người trong đó cơ gậy gỗ, một côn nện ở trên vai hắn. A Lý Phong kêu đau đớn sau, quỳ một chân trên đất. Xuất sinh kia cường độ quá mạnh, một côn đem hắn nện đến quỳ một chân trên đất. Lý Phong nghe được hắn kêu đau đớn sau, hai nữ khẩn trương muốn nhìn xuống phía dưới. Nghe lời, tiếp tục hướng bên trên bò, không cần nhìn xuống phía dưới, không cho ta cản trở, chính là đối ta trợ giúp lớn nhất. Lý Phong hô to sau, nhịn đau khổ đột nhiên đứng dậy. Vừa rồi một côn đó uy lực rất lớn, kém chút nện đứt hắn vai cổ. Hắn đứng lên sau, một cây xiên cá bỗng nhiên đâm tới. Lý Phong tay mắt lanh lẹ, trường đao gác ở xiên cá khe hở bên trong. Kia dã nhân thôi động tay cầm, ý đồ dùng xiên cá đâm chết hắn. Bịch. Lý Phong gặp trọng lực sau, phần lưng đụng vào trên vách đá. Đối phương xiên cá vẫn như cũ liều mạng đâm tới. Mặt khác hai cái dã nhân gặp hắn tạm thời không cách nào động đậy, như sói đói nhanh chóng đánh tới. Hai cái này dã nhân muốn nhân cơ hội giết chết hắn. Ha ha ha. Thấy hai người hung thần ác sát vào tới, Lý Phong cười cười, lão tử hôm nay muốn giết được các ngươi hoài nghi đời người. Hắn muốn rút ra trường đao đối phó hai người, nhưng xiên cá đỉnh lấy hắn thân đao. Chỉ cần hắn cây trường đao rút ra, kia dã nhân xiên cá sẽ đâm xuyên bộ ngực hắn. Ô lỗ lỗ thấy Lý Phong sắp không được, kia hai cái dã nhân cuồng hoàn sau, xiên cá cùng gậy gỗ đồng thời đánh tới. Bọn hắn muốn giết chết ngoại lai này người, là chết đi các đồng bạn báo thủ. Chương 84, tuyệt địa phản kích. Chương 84, tuyệt địa phản kích. Mặt khác hai cái dã nhân liên cuồng công tới lúc, Lý Phong một cước đá vào kia xiên cá cây gỗ bên trên. Ao ào ào kia xiên cá theo hắn thân đao hướng lên hoạt động lúc, dường như va chạm ra ánh lửa. Cùng lúc đó, kia hai cái dã nhân công kích, đồng thời hướng hắn đánh giết mà đến. Lý Phong bàn chân đạp ở trên vách đá sau, thân thể nhanh chóng lăng không hướng về phía trước bắn ra. Tốc độ của hắn rất nhanh, như đại bàng dương cánh. Phía trước kia dã nhân đội vàng không kịp chuẩn bị, bộ mặt bị hắn đầu gối đập trúng. A! Dã nhân này kêu đau đớn sau, bị nện ngửa mặt chỉ lên trời, cái hốt đụng trên mặt đất. Lý Phong giơ lên trường đao, đâm xuyên cổ của hắn, đem hắn đánh chết. Hai người khác đồng thời vung vẩy binh khí sau, hắn thả người lăn lộn, tránh đi hai người công kích sau, trường đao sát mặt đất, từ dưới hướng lên quét tới. A! Một cái dã đuổi người bị chặt tổn thương sau, che lấy máu me đầm địa chân, nằm lăn lộn trên mặt đất. Cuối cùng kia dã nhân bị hù chạy, không dám lên trước liều mạng, bởi vì đại bộ đội tại mấy chục mét bên ngoài còn không đuổi kịp đến. Lý Phong không dám ham chiến, kia dã nhân chạy trốn sau, hắn nhanh chóng hướng về hướng tiểu đạo giao lộ. Lâm Bình cùng Du Tiểu Lệ bò lên trên độ cao mấy chục mét, cái này đường hẹp quanh co, theo mặt đất uốn lượn chậm rãi hướng lên. Hai nữ chỉ cần không xảy ra bất chắc đến rơi xuống, dã nhân liền đuổi không kịp các nàng. Lý Phong tiến lên sau, cấp tốc nhảy lên cao hơn một mét bệ đá. Hắn đang muốn theo đường hẹp quanh co leo lên phía trên lúc, một cái dã nhân bỗng nhiên xông lại, ý đồ dùng xiên cá đâm xuyên hắn đuổi. Lý Phong cả kinh thất sắc, cuốn quýt nâng lên chân phải, đem đối phương xiên cá giẫm tại lòng bàn chân. Kia dã nhân muốn đem xiên cá rút ra. Xuất sinh, ngươi lại dám ngăn chặn đường ta, ta giết chết ngươi. Lý Phong ở trên cao nhìn xuống, một đao bổ trúng kia dã đầu người. Xuất sinh này tại chỗ đầu rơi máu chảy, không chết cũng phải trọng thương. Hắn muốn tiếp tục leo lên phía trên lúc, mấy cái dã nhân dùng tảng đá đập tới. Còn có tiêu thương cung tiễn, đồng thời bay vụt mà đến. Ngoại tào thấy cảnh này sau, Lý Phong giật nảy mình. Nhiều độ như vậy đồng thời hướng hắn công tới, hơi không cẩn thận lại biến thành con nhím. Đinh Đinh làm hắn một cái tay bắt lấy vách đá khe hở, một cái tay vung vẩy trường đao, đón đỡ bay tới đồ vật. Tảng đá, tiêu thương, cung tiễn, toàn bộ bị hắn ngăn. Ngăn lại làn công kích này sau, Lý Phong nhanh chóng leo lên phía trên. Hắn như là linh hầu, leo lên tốc độ rất nhanh. Bọn dã nhân vọt tới dưới thạch bích sau, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía trên. Lâm Bình cùng Du Tiểu Lệ sắp bò lên đỉnh núi. Hai cái này mỹ nhân không có nhường hắn thất vọng. Nửa đường không có như xe bị tuột xích, cũng không xảy ra bất chắc. Hai người leo lên đầu đầy mồ hôi. Lâm A Di, ta sắp leo đi lên. Du Tiểu Lệ cúi đầu nhìn xuống phía dưới lúc, trong nháy mắt đầu váng mắt hoa, kém chút đến rơi xuống. Hơn 100 mét độ cao, 3-40 tầng lầu cao như vậy, có chứng sợ độ cao người sẽ đến rơi xuống. Tiểu Lệ, không cần nhìn xuống phía dưới, nhanh leo đi lên. Lâm Bình cuống quýt nhắc nhở nàng. Du Tiểu Lệ hít sâu khẩu khí sau, sử xuất sau cùng khí lực, rốt cục bỏ tới đỉnh núi. Nàng nằm tại đỉnh núi từng ngụm thở. Lâm Bình cũng leo lên đi. Hai người leo đến tuyệt đỉnh sau, nằm trên mặt đất thở. Các nàng bộ ngực chập trùng, hái hùng kết vía. Hai người đều rất bội phục mình, lại có dũng khí leo lên, hơn nữa còn thành công. Đây có lẽ là cầu sinh lực lượng a o o, quá tốt rồi, chúng ta rốt cục bỏ lên. Du Tiểu Lệ một trận hoảng sợ, muốn khóc. Cảm ơn trời đất, chúng ta cuối cùng đại nạn không chết, Tiểu Lệ, ngươi đừng khóc. Lâm Bình an ủi nàng. Lý Ca còn không có bỏ lên, làm sao xử lý a? Thấy Lý Phong không có cùng lên đến, Du Tiểu Lệ rất lo lắng. Ta và ngươi đều có thể bỏ lên, hắn khẳng định không có vấn đề. Lâm Bình nói rằng. Hai người cầu nguyện Lý Phong bình an vô sự. Ô lô lô các nàng yên lặng cầu nguyện lúc, chỉ nghe bên dưới vách núi phương truyền đến hò hét ầm ĩ thanh âm. Đây là kia đám mọi cuồng hoan âm thanh. Hai người nằm sấp ở trên vách núi nhìn xuống phía dưới. Các nàng coi là Lý Phong xảy ra chuyện, cho nên kia đám mọi cuồng hoan. Hai người cúi đầu nhìn xuống phía dưới lúc, chỉ thấy Lý Phong đang leo lên tuyệt bích, bọn dã nhân ở phía dưới thương lượng một lát sau, muốn theo tuyệt bích leo lên truy đuổi. Cái này đám mọi quyết tâm muốn đuổi giết bọn hắn, không chết không thôi a đầu này sơn mạch, một mực kéo dài đến mấy cây số bên ngoài. Bọn dã nhân muốn đuổi theo các nàng, chỉ có thể theo tuyệt bích tiểu đạo truy đuổi, không có cách nào đường vòng. Lâm A Di, những cái kia xuất sinh muốn bỏ vết đá, ném tảng đá đập chết bọn hắn. Du Tiểu Lệ muốn từ phía trên đẩy dưới tảng đá đi. Không được. Lâm Bình lắc đầu cự tuyệt, nếu như không cẩn thận đập trúng Lý Phong, người ta muôn lần chết khó chuộc tội lỗi. Lâm Bình tranh thủ thời gian ngăn cản, nàng sợ hãi ngộ thương tới Lý Phong. chúng ta cẩn thận một chút là được rồi. Du Tiểu Lệ muốn đập chết những cái kia dã nhân.
Không được. Lâm Bình vẫn như cũ lắc đầu, liền coi như chúng ta rất chú ý cẩn thận, sẽ không nộ thương Lý Phong, có thể tảng đá từ bên trên lăn xuống đi, sẽ để cho hắn phân tâm. Du Tiểu Lệ cảm thấy có đạo lý. Tảng đá từ bên trên lăn xuống đi lúc, coi như sẽ không đập trúng Lý Phong, cũng biết nhường hắn phân tâm. Lâm A Di, vậy chúng ta làm sao xử lý a? Du Tiểu Lệ khẩn trương hỏi thăm.
Tiểu Lệ, chúng ta trước hành sự tùy theo hoàn cảnh, yên lặng theo dõi kỷ biến a.
Lâm Bình khẩn trương cầu nguyện, hy vọng Lý Phong bình an vô sự.
Tốt, ta nghe ngươi.
Du Tiểu Lệ hốc mắt hồng nhuận, nàng cũng cầu nguyện Lý Phong chia ra sự tình. Kia đám mọi thương lượng một lát sau, như kiến bỏ mà lên. Bọn hắn không chết không thôi, không đạt mục đích không bỏ qua. Thấy những người này leo lên tuyệt bích, Lý Phong khuôn mặt hung ác, ta thao, các ngươi những xuất sinh này thật gan lớn, lại dám leo lên vách đá đuổi theo, bàn luận phàn nham tổ bích, ta là tổ tông của các ngươi. Lý Phong đối tự thân bản lĩnh rất có lòng tin, hắn sẽ khinh công, cũng biết vượt nóc băng tường. Nhưng cái này cái gọi là khinh công, không phải truyền hình điện ảnh kịch bên trong lăng không phi hành loại kia. Mấy cái kia dã nhân leo lên tốc độ rất nhanh, bọn hắn như là từng cái hầu tử, dọc theo vách đá tiểu đạo, nhanh chóng leo lên truy đuổi. Ngoa tạo, lão tử ta xem nhẹ các ngươi. Thấy những xuất sinh này tốc độ sau, Lý Phong kinh ngạc. Lý ca, chúng ta muốn dùng tảng đá nện xuống đến, đập chết những cái kia dã nhân. Du Tiểu Lệ ở phía trên hô to.
Không thể, đừng hồ nháo, các ngươi bảo vệ tốt chính mình là được rồi.
Lý Phong tranh thủ thời gian cự tuyệt. Hắn không tin hai cái này mỹ nhân năng lực.
Lý ca, chúng ta bỏ lên, ta cùng Lâm A Di đều rất tốt, rất an toàn, chúng ta ở phía trên chờ ngươi.
Du Tiểu Lệ ghé vào đỉnh núi trên vách đá dựng đứng nhìn qua phía dưới. Vừa rồi sinh tử đào vong lúc, nàng không cảm thấy có chứng sợ độ cao. Hiện tại bỏ lên sau, ngược lại có chứng sợ độ cao.
Tiểu Lệ, các ngươi ở phía trên chờ ta, chú ý an toàn, nhìn ta như thế nào đối phó những xuất sinh này.
Lý Phong vừa dứt lời, một cái dã nhân liền bỏ đến phía dưới, muốn dùng xin cá đâm hắn. Kia dã nhân một tay nắm lấy vách đá, một tay cầm dài 2 mét xin cá đâm đi lên.
Mẹ nó, ta giết ngươi.
Thấy xuất sinh này muốn dùng xin cá đâm chính mình, Lý Phong giận dữ.
Chương 85, Lâm Bình muốn nghị quần. Chương 85, Lâm Bình muốn nghị quần. Lý Phong túi đầu nhìn xuống phía dưới lúc, phát hiện hết thể có 5 cái dã nhân theo vách đá bò lên trên. Một đám mọi đứng ở phía dưới, ngẩng đầu ngao ngao kêu nhìn qua phía trên. Kia dã nhân dùng xin cá đâm tới lúc, hắn cuống quýt hướng về phía trước leo lên.
Xin cá đâm vào không khí sau, kia dã nhân tiếp tục bò qua đến.
Xuất sinh này mặt mũi tràn đầy hung ác, không chết không thôi.
Phía sau 4 cái dã nhân đi theo bò đến.
Mẹ nó, lão tử thật muốn dùng trường đao đánh chết ngươi.
Lý Phong đuổi tránh đi xin cá công kích sau, hắn muốn một đao đánh chết xuất sinh kia. Có thể hắn trường đao chỉ có 1m2 chiều dài. Dã nhân xin cá có ít nhất dài 2m. Hắn trường đao chiều dài không đủ, a kia dã nhân như là hầu tử leo lên phía trên, cùng Lý Phong rút ngắn khoảng cách sau, tiếp tục dùng xin cá đâm đến.
Lý Phong dùng trường đao đón đỡ lúc, trọng tâm hướng ra phía ngoài, thân thể kém chút hướng ra phía ngoài nghiêng về lăn xuống đi.
Nơi này có 6-70m độ cao. Tuyệt bích hạ tất cả đều là nham thạch, nếu như rơi xuống, khẳng định sẽ bị nện thành bánh thịt.
Chết không toàn thây, hoàn toàn thay đổi a ta thao, nguy hiểm thật a.
Lý Phong cuống quýt kề sát với đá, còn tốt không có rơi xuống, bằng không thì chết định rồi.
Xuất sinh kia còn muốn dùng xin cá đâm tới lúc, Lý Phong dùng đại lực ứng trảo công, bắt chủ cùng nhau với đá.
Mạnh mẽ móc khối tiếp theo đá vụn. Đây là một khối bông vải thạch, tương đối giòn. Nếu như là cứng rắn thanh cương thạch, hoặc là đá hoa cương, coi như hắn luyện qua đại lực ứng trảo công, cũng bắt không dưới hòn đá.
Ta đi ngươi lại ra, ngươi muốn đâm lao tử, coi mẹ nó ngươi cút xuống cho ta a.
Bịch. Lý Phong dùng tảng đá nện ở kia dã đầu người bên trên.
A.
Kia dã nhân kêu thảm sau, đầu rơi máu chảy, thân thể mất đi trọng tâm, từ trên không trung rơi xuống.
Phanh 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 hắn từ bên trên lăn xuống lúc, thân thể nện ở thạch vỏ bên trên.
Ô lỗ lỗ thấy kia đồng bạn đến rơi xuống, phía dưới bọn dã nhân cuống quýt bốn phía tản ra.
Bịch.
Một tiếng vang thật lớn truyền đến sau, dã nhân này đập xuống đất, tại chỗ bị nện thành bánh thịt.
Máu tươi bắn tung tóe.
Kia đám mọi bị tung tóe một thân máu tươi sau, tranh thủ thời gian tiến lên trước xem xét tình huống.
Thấy đồng bạn chết được rất thảm, bọn hắn ở phía dưới gào thét.
Mấy cái dã nhân cầm lấy tiêu thương muốn ném lên đến,
nhưng quá cao, bọn hắn ném không được.
Về phần cung tiễn, bọn hắn chế tác phá cung rất đơn sơ, 20-30 mét bên ngoài liền cực kỳ yếu đuối.
Lý Phong cách bọn họ độ cao đều có 6-70 mét,
cái này càng không khả năng bắn.
Những cái kia dã nhân ở phía dưới phẫn nộ gào thét, gấp đến độ xoay quanh, lại không thể làm gì.
Bọn hắn gào thét một lát sau, có mấy cái dã nhân muốn theo vách đá bò lên trên, nhưng bị một cái tiểu thủ lĩnh ngăn trở.
Bởi vì không còn kịp rồi, hiện tại leo lên vô dụng.
Huống chi trên vách đá dựng đứng phương còn có 4 đồng bạn.
Kia 4 cái dã nhân nghe được thủ lĩnh mệnh lệnh sau, tăng thêm tốc độ điên cuồng leo lên mà đến.
Bọn hắn bỏ qua sinh tử, không sợ chết.
Thấy bọn gia hỏa này rất điên cuồng, Lý Phong cũng rất đau đầu.
Trêu chọc đám người này, như là chọc tới tổ ong vỏ vẽ.
Lâm Bình hai người ghé vào đỉnh núi trên vách đá, bất lực, khẩn trương nhìn qua Lý Phong.
Hai nữ đầu đầy mồ hôi, sợ hãi hắn rơi xuống.
Ô ô ô, đều tại chúng ta, nếu như không phải bị chúng ta liên lụy, Lý Phong đã sớm trốn, chắc chắn sẽ không bước lên nguy hiểm này.
Du Tiểu Lệ khẩn trương tự trách.
Đúng vậy à, hắn là vì chúng ta, ngẫm lại lôi lão nhị hai người huynh đệ, vì đào mệnh vứt bỏ Bạch tiểu muội, thậm chí còn dùng chân đạp nàng.
Ai, Lý Phong cùng hai người kia so sánh, quá trọng tình trọng nghĩa.
Nghĩ đến Lý Phong chút tình ý này, Lâm Bình cảm giác đời này báo đáp không hết.
Kia hai cái xuất sinh không xứng cùng Lý Phong đánh đồng, đừng bắt bọn hắn cùng Lý Phong so.
Mặc dù hai người đã chết, Du Tiểu Lệ vẫn như cũ liền rất chán ghét bọn hắn.
Tiểu Lệ,
Ngươi nói đúng, kia hai cái xuất sinh không xứng cùng Lý Phong đánh đầu. Lâm Bình cũng cảm thấy kia hai cái gia súc không có tư cách cùng Lý Phong so. Hai người khẩn trương lo lắng lúc, trên vách đá dựng đứng kia bốn cái dã nhân tiếp tục điên cuồng leo lên truy đuổi. Mấy cái kia dã nhân như là thạch sùng, bọn hắn leo lên tốc độ không thua gì Lý Phong. Lý Phong leo đến độ cao 70-80 mét, quay đầu nhìn lại lúc, chỉ thấy mấy cái kia dã nhân như là thạch sùng theo đuôi mà đến. Mấy người kia leo lên tại trên vách đá dựng đứng lúc, như là cùng trên một con thuyền. Ta thao, các ngươi tốc độ không chậm a. Lý Phong muốn dùng đại lực ứng trảo công, bóp nát tảng đá đập chết bọn hắn. Nhưng hắn phát hiện nơi này là đá xanh, cứng rắn vô cùng. Không có chỗ xuống tay, cũng không cách nào bóp gãy tảng đá. Mấy cái kia dã nhân leo lên đuổi theo lúc, phát ra quái dị âm thanh. Không biết mấy người đang nói cái gì. Hẳn là hô to bắt hắn lại, cùng bắt sống Lâm Bình hai mỹ nữ này a phía trước dã nhân bỏ qua đến sau, muốn tiếp tục dùng xiên cá đâm đến. Ngoạ tàu Lý Phong vừa vặn leo đến nhất chật hẹp chỗ. Nơi này không cách nào sống chuyển động thân thể. Phía dưới là cao 80-90 mét vách núi, có hơn 20 tầng lầu cao. Theo cái này độ cao rơi xuống, coi như hắn là cường cân thiết cốt, cũng biết bị nện biến hình. Đại khái lại bỏ 3-40 mét, Lý Phong liền có thể tới đỉnh núi. Chỉ cần bò lên đỉnh núi, hắn liền dùng tảng đá đập chết mấy người này xuất sinh. Phía dưới bọn dã nhân ngước đầu nhìn lên phía trên, cơ tay phát ra các loại thanh âm. Bọn hắn hẳn là kêu gọi cái này đồng bạn, tranh thủ thời gian dùng xiên cá đâm chết Lý Phong a. Lý Phong lo lắng lúc, đột nhiên bắt được một nắm bùn đất. Những này bùn đất rất khô ráo. Tâm hắn sinh một kế, đem bùn đất dương vẩy ra đi. Bùn đất như cắt bụi ném sau khi rời khỏi đây, rơi vào kia dã nhân trong mắt. Hoa bổ đạ kia dã mắt người rơi vào bùn đất sau, khó chịu dùng tay bớt bớt. Hắn vừa buông tay, liền từ bên trên rớt xuống. A. Dã nhân này tiếng kêu thảm thiết sau, theo cao 80-90 mét trên vách đá, phịch một tiếng nện tại mặt đất. Hắn lúc rơi xuống đất, tứ chi bay tứ tung, máu thịt bé bét, bị nện đến hoàn toàn thay đổi. Phía dưới bọn dã nhân nổi trận lôi đình, bọn hắn thể nhất định phải bắt được Lý Phong. Ngoại lai này người giết bọn hắn rất nhiều đồng bào, tất báo thù này. Hoa Kết thấy lại có đồng bạn rơi xuống, phía sau bỏ lên kia dã nhân, điên cuồng đứng thẳng lên sau, thả người nhảy lên, dùng xiên cá đâm về Lý Phong. Hắn thả người nhảy qua đến sau, khẳng định sẽ rơi xuống. Nhưng hắn điên cuồng, hắn không sợ chết. Hắn muốn một mạng đổi một mạng, đem Lý Phong mang xuống. Ngoại tào người kia xiên cá đâm về phía mình đầu lúc, Lý Phong cả kinh thất sắc, giật nảy mình. Xuất sinh này còn thật không sợ chết ta, hắn lại dám phóng qua đến. Đây là hành động tự sát. Lý Phong dưới tình thế cấp bách, cũng biết dùng trường đao đón đỡ. Cản hắn trường đao ngăn trở xiên cá sau, kia dã nhân theo trên vách đá rớt xuống. A a a, dã nhân rơi xuống lúc, phát ra hoảng sợ sợ hãi tiếng kêu. Sau đó phía dưới truyền đến tiếng vang. Tên kia khẳng định bị nện thành bánh thịt. Lý Phong dùng trường đao ngăn cản sau, nhận xiên cá câu lực, thân thể hướng ra phía ngoài lăn lộn. A. Hắn kinh hô một tiếng sau, từ bên trên lăn xuống đi. A a a, Lý Phong, Lý Phong. Lâm Bình ghé vào trên vách đá dựng đứng, tan nát cõi lòng hô to sau, nàng hai tay điên cuồng đập vách đá. Lý Phong rơi xuống một phút này, nàng cảm giác trời sập. A a a, Lý Phong. Ta Lý thân ái tiên sinh, cảm ơn ngươi đối ta yêu, ta cái này đi cùng ngươi. Lâm Bình tuyệt vọng sau, chuẩn bị từ phía trên nhảy đi xuống, nàng không muốn sống. A a a, không cần a, Lâm A Di, ngươi không thể nhảy đi xuống. Du Tiểu Lệ hoảng đội vàng kéo nàng, không cho nàng nhảy đi xuống. Tiểu Lệ, Lý Phong chết, ta lòng như cho nguội, ta muốn theo hắn mà đi, ngươi tự cầu phúc a. Lâm Bình lưu lại lời này sau, dứt khoát quyết nhiên muốn nhảy đi xuống. Nàng muốn đi theo Lý Phong mà đi, cùng chết. Lâm A Di, ngươi trước đừng xúc động, nếu như ngươi muốn chết, ta liền cùng ngươi cùng chết, cùng lắm thì cùng đi làm bạn Lý Phong, các ngươi đều đã chết, ta cũng không muốn sống. Du Tiểu Lệ tuyệt vọng gào khóc, nàng cũng không muốn sống. Chương 86, hai nữ thuốc thiết chương 86, hai nữ thuốc thiết Lý Phong, Lý Phong a a a. Đùng đùng đùng, Lâm Bình ghé vào đỉnh núi trên vách đá, hai tay điên cuồng vuốt vách đá. Thấy Lý Phong rơi xuống, nàng đau lòng như cắt. Trong nháy mắt đó, nàng cảm giác trời sập, không có sống tiếp dục vọng, mất hết can đảm. Tiểu Lệ, đừng kéo ta nói qua, nếu như hắn xảy ra chuyện, ta sẽ không sống lâu một giây, ngươi về sau tự giải quyết cho tốt ta. Lâm Bình đẩy ra Tiểu Lệ tay, sợ hãi đem nàng mang xuống vách núi. Lâm A Di, ngươi nghe ta nói. Du Tiểu Lệ lệ rơi đầy mặt, lớn tiếng nói, nếu như Lý Phong chết thật, chúng ta liền nghĩ biện pháp nhặt xác cho hắn ở, đem hắn mai táng sau, ta và ngươi cùng chết. Ô ô ô, Lâm Bình sụp đổ gào khóc. Du Tiểu Lệ tiếp tục nói, hắn đã cứu chúng ta mấy lần, nếu như hắn chết, chúng ta muốn đem hắn thật tốt mai táng, sau đó lại cùng chết. Tiểu Lệ, ngươi nói đúng. Lâm Bình bất lực, tuyệt vọng thúc thiết, chúng ta phải nghĩ biện pháp, đem Lý Phong mai táng sau sẽ cùng nhau chết. A, không đúng. Lâm Bình khóc đến rất thương tâm lúc, Du Tiểu Lệ bỗng nhiên nghi hoặc. Thế nào? Lâm Bình khóc hỏi thăm. Lý Phong rơi xuống đã lâu như vậy, đáy vực giống như xuống dốc gầm thanh động đất ta. Du Tiểu Lệ nói rằng, ta không biết rõ. Ô ô ô, Lâm Bình tâm hoảng ý loạn, nàng không có lưu ý tới điểm này. Trước đó kia hai cái dã nhân rơi xuống lúc, rơi thanh âm rất lớn, nhưng Lý Phong rơi xuống sau, phía dưới thế mà không có động tĩnh. Nghe được Du Tiểu Lệ nhắc nhở sau, Lâm Bình cẩn thận hồi tưởng. Lý Phong rơi xuống sau, còn giống như thật không có âm thanh. Tiểu Lệ, ý của ngươi là Lý Phong không có rơi xuống? Lâm Bình kích động hỏi thăm. Lý Phong rất lợi hại, ta không tin hắn sẽ chết, hắn khẳng định không có rơi xuống. Hoa nha, hắn thật đúng là không chết ta, ngươi nhìn, hắn bỏ lên. Du Tiểu Lệ bỗng nhiên kích động chỉ vào phía dưới, chỉ thấy Lý Phong miệng ngậm súng đao, hai tay như ứng chảo, dọc theo vách đá chật vật leo lên phía trên. Hắn vừa rồi té xuống lúc, năm ngón tay bắt lấy vách núi khe hở sau trèo lên trên. Ha ha ha, tạ ơn lão thiên gia phù hộ, tạ ơn thương thiên phù hộ. Lâm Bình quỳ trên mặt đất, cái trán dính sát mặt đất, vui vẻ khóc. Tạ ơn thương thiên, ô ô ô, Du Tiểu Lệ cũng lòng chua xót khóc. Tiểu Lệ, cảm ơn ngươi đã cứu ta một mạng. Lâm Bình cảm tạ vừa rồi ân cứu mạng, nàng vừa rồi kém chút nhảy xuống, còn tốt Tiểu Lệ kịp thời giữ chặt. Lý Phong miệng ngậm súng đao, gian nan leo lên phía trên lúc, phía dưới bọn dã nhân loạn thành một bầy. Kia đám mọi gấp đến độ xoay quanh, ngao ngao kêu to. Bọn hắn coi là Lý Phong sẽ đến rơi xuống, thật không nghĩ đến, hắn leo đi lên. Lý Phong không dám nhìn xuống, hắn gian nan leo lên phía trên sau, bỏ tới đường hẹp quanh co bên trên. Hô hắn bỏ lên sau, ngồi trên vách đá dựng đứng đầu đầy mồ hôi hít sâu. Vừa rồi nguy hiểm thật ta, hắn kém chút thịt nát xương tan. Trên vách đá dựng đứng ba cái kia dã nhân, gặp hắn rơi xuống sau còn có thể bỏ lên, dọa đến trợn mắt hốt mồm. Lý Phong trong mắt bọn hắn như là thần nhân. Ha ha ha, mẹ nó, các ngươi muốn giết ta, muốn đồng quy vu tận thì tới đi. Giết ta. Lý Phong một tiếng hò hét sau, làm bộ muốn hướng một cái dã nhân ném trường đao. Người kia bị khí thế của hắn dọa sợ, cho là hắn thật muốn cây trường đao ném đến. A a, tên kia bị hù sợ sau, theo trên vách đá dựng đứng rơi xuống. Phía dưới một tiếng vang thật lớn sau, kia dã nhân bị nện thành bánh thịt. Cái này vách núi treo leo quá nguy hiểm, người bị kinh sợ sau, dễ dàng rơi xuống. Ha ha ha, lại chết một cái, lao tử lại giải quyết một cái. Lý Phong hào khí bạt trượng. Thấy lại có đồng bạn đến rơi xuống, đáy vực kia đám mọi gấp đến độ ngao ngao kêu to. Kia hai cái dã nhân dọa đến run lẩy bẩy, hoảng sợ đứng tại đường hẹp quanh co bên trên. Ha ha, chờ ta leo đi lên sau, nện chết các ngươi hai xúc sinh này. Lý Phong nghỉ ngơi 2 phút sau, đem hết toàn lực leo lên phía trên. Kia hai cái dã nhân không biết làm sao, không dám truy đuổi, lại rất khó đường cũ lui về. Thấy phía dưới 100 mét không trùng, hai người dọa đến hồn phi phách tán, toàn thân run rẩy. Lý Phong dùng cả tay chân, một đường leo lên phía trên đến đỉnh bộ sau, Lâm Bình hai người vui vẻ chạy tới. Lý Phong, ngươi làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi té xuống đập chết. Ô ô ô, Lâm Bình ôm hắn thút thít. Ha ha, đừng khóc, khóc nhiều ảnh hưởng dung nhan. Lý Phong mỉm cười an ủi nàng. Nếu như ngươi xảy ra chuyện, ta muốn dung nhan làm gì? Nữ là duyệt mình người chỉnh dung, không có ngươi, ta coi như xinh đẹp gợi cảm, cũng không hề có tác dụng à? Lâm Bình khóc nũng nịu. Lâm A Di, lời này của ngươi không đúng, chỉ cần ngươi xinh đẹp gợi cảm, tiểu gì cũng sẽ hữu dụng chỗ, coi như Lý Phong không dùng đến, người khác cũng có thể dùng à? Du Tiểu Lệ lại hoạt bát đảo loạn, nhắm lại cái miệng túi của ngươi, nói hiệu nói bừa nữa, cẩn thận ta bắt ngươi. Lâm Bình hung nàng vài câu sau, tiếp tục giúp vào Lý Phong trong ngực, ôn nhu nói, ta đời này chỉ thích Lý Phong, chỉ làm cho hắn dùng, không cho người khác. Đồ ngốc. Lý Phong sờ lên nàng đầu, đều nói yêu thương nữ nhân, như là đứa nhỏ sẽ nũng nịu. Lời này quả nhiên không giả. Lâm Bình loại này nữ cường nhân cũng biết nũng nịu, mặc kệ mạnh cỡ nào thế nữ nhân, khăng khăng một mực yêu nào đó cái nam nhân sau, đều sẽ rất dịu dàng, hiểu được nũng nịu. Nữ nhân không nũng nịu, chỉ là không có gặp phải đáng giá phó thác nam nhân. Lý ca, Lâm A Di hung ta cũng muốn ôm lấy, cảm ơn trời đất, ngươi cuối cùng trở lại bên người chúng ta. Ô ô ô, Du Tiểu Lệ mới vừa rồi còn nghịch ngợm quấy rối, sau một khắc sụp đổ khóc lớn. Nàng ôm Lý Phong, khóc đến rất thương tâm, ngươi biết không? Vừa rồi ta cùng Lâm A Di kém chút nhảy đi xuống giúp ngươi, ô ô ô, thấy nàng khóc đến rất thương tâm, Lý Phong vuốt ve nàng cái đầu nhỏ, mỉm cười nói, còn tốt hai người các ngươi không có nhảy đi xuống, không phải ta bỏ lên sau muốn nhảy đi xuống bất tỉnh. Ô ô ô, chúng ta về sau đừng tách ra, chúng ta muốn một tấc cũng không rời. Hai cái mỹ nhân tựa ở trong ngực hắn gào khóc. Tốt, chúng ta về sau cũng không phân biệt mở. Lý Phong hôn lấy hai người cái chán. Sống sót sau tai nạn, đại nạn không chết sau, bọn hắn cùng hoan, lẫn nhau trân quý đối phương. Tình này nhưng đợi, tình này đáng giá ta trân quý năm giữ, miễn là còn sống một ngày, ta liền hảo hảo yêu ngươi một ngày. Lâm Bình khóc nói ra những lời này. Nàng những lời này xuất phát từ nội tâm, phát ra từ linh hồn. Chỉ có trải qua nguy cơ sinh tử tình yêu, khả năng tình so kim kiên, mới có thể dài lâu, chúng ta phải tiếp tục sống cho thật tốt. Du Tiểu Lệ ôm Lý Phong, không nỡ buông tay. Nàng một giây đồng hồ cũng không muốn chia lìa. Các ngươi có ở bên cạnh ta, thật tốt. Lý Phong an ủi hai người lúc, chỉ nghe phía dưới truyền đến hò hét ầm ĩ thanh âm. Ô lỗ lỗ ô ô ô, kia đám mọi tại hẻm núi phía dưới vỡ tổ. Lý Phong, phía dưới chuyện gì xảy ra? Những cái kia bọn dã nhân giống như bạo động. Nghe được hò hét ầm ĩ thanh âm sau, Lâm Bình khẩn trương sợ hãi. Du Tiểu Lệ cũng rất sợ hãi. Đừng sợ, ta xem một chút chuyện gì xảy ra. Lý Phong muốn ở trên cao nhìn xuống, cha nhìn phía dưới tình huống. Chương 87, kinh hoàng đảo vong. Chương 87, kinh hoàng đảo vong. Ba người nhìn xuống phía dưới lúc, chỉ thấy kia đám mọi tại đáy vực phía dưới, lo lắng nhìn hướng lên phía trên. Hóa ra là kia hai cái dã nhân muốn đường cũ trở về. Một người trong đó không cẩn thận kém chút rơi xuống. Chỉ thấy kia dã nhân ôm sườn núi cây tung căn, thân thể lăng không đong đưa, hai chân không ngừng cọ lung tung. Một cái khác dã nhân phần lưng dán vách đá, dọa đến hai chân run rẩy, đầu đầy mồ hôi. Cái này tuyệt bích đường hẹp quanh co, leo lên phía trên dễ dàng, muốn đường cũ trở về rất khó. Kia đám mọi đứng tại đáy vực, lo lắng nhìn qua đồng bạn, sợ bọn họ đến rơi xuống. Ha ha ha, đã ngươi muốn rơi xuống, vậy ta liền giúp ngươi một cái, nhường ngươi chết dứt khoát một chút. Lý Phong rời lên cự thạch đập xuống. Bành bành bành, cự thạch kia theo đỉnh núi lăn xuống về phía sau, đập chúng treo giữa không trung dã nhân. A! Tên kia một tiếng hét thảm sau, phịch một tiếng ngã tại đáy cốc, thân thể nổ thành náo loạn. Lâm Bình hai người nhắm mắt lại, không dám nhìn tới cái này máu tanh một màn. Bọn dã nhân đứng ở phía dưới rất phẫn nộ. Bọn hắn hận không thể xông lên, đem Lý Phong ba người ngàn đao bầm thây, vũ mã phanh thây. Ha ha ha, ngươi cũng đi xuống đi. Lý Phong tiếp tục rời lên tảng đá đập xuống. A! cuối cùng cái kia dã nhân đầu bị đập trúng sau quẳng xuống 100 mét vách núi, tại chỗ chết hẳn. Phía dưới bọn dã nhân sợ hãi bị đá lăn đập trúng, dọa đến tranh thủ thời gian lui lại. Mẹ nó, các ngươi có bản lĩnh đi lên a. Lý Phong hung ác nhìn qua kia đám mọi, bọn hắn kém chút chết tại đám người này trong tay. Kia đám mọi tại đấy cốc ngao ngao gọi, phẫn nộ, sốt ruột, lại không thể làm gì. Lý Phong, chúng ta cùng cái này đám mọi cừu hận sâu hơn, về sau khẳng định sẽ không chết không thôi. Kia hai cái dã nhân bị nện sau khi chết, Lâm Bình biết, về sau cừu hận sâu hơn. Coi như không đập chết hai người này, cừu hận cũng rất sâu. Lý Phong thực sự nói thật, bọn hắn đã sớm kết thủ. Cừu hận này ngươi chết ta sống, ai cũng hóa giải không được. Lý ca, đám người này đối với chúng ta hận thấu xương, nếu như đội cứu viện lại không đến, chúng ta sớm muộn sẽ chết trong tay bọn hắn. Nghĩ đến về sau kết cục, Du Tiểu Lệ rất lo lắng. Chỉ cần còn tại hòn đảo bên trên, các nàng liền không thoát khỏi được cái này đám mọi truy sát. Ai, trừ phi đội cứu viện kịp thời xuất hiện, hoặc là gặp phải càng nhiều đồng bạn, không phải sớm muộn sẽ chết trong tay bọn hắn. Lâm Bình than thở, tâm hoảng ý loạn. Nhưng đội cứu viện không có khả năng kịp thời xuất hiện, thậm chí có thể sẽ không tới. Về phần gặp phải càng nhiều đồng bạn, cái này càng không khả năng. Lý ca, không bằng ngươi dạy cho chúng ta công phu à? Hai chúng ta người giống như ngươi lợi hại sau, liền không sợ những cái kia dã nhân. Du Tiểu Lệ muốn học công phu, chỉ phải học được công phu, các nàng liền có thể đối phó dã nhân. Đồ ngốc, học công phu cần thời gian, không có vững chắc bản lĩnh, chiêu thức chỉ là chủ nghĩa hình thức. Lý Phong không nghĩ tới giáo hai người công phu, bởi vì vô dụng, không có mười mấy 20 năm bản lĩnh, tạm thời học chút chiêu thức, trông thì ngon mà không dùng được, chỉ sẽ càng chóng chết. Chúng ta chỉ có thể tận lực trốn đông trốn tây, hy vọng đừng bị bọn dã nhân bắt được. Lâm Bình hướng lên trời cầu nguyện, khẩn cầu Lao Thiên gia phù hộ các nàng bình an vô sự. Lý ca, kia đám mọi hành động. Du Tiểu Lệ chỉ đáy bước sau, chỉ thấy kia đám mọi theo sơn mạch tiến lên. Bọn hắn muốn dọc theo sơn mạch, đường vòng tới tìm chúng ta báo thù. Lý Phong nói rằng, nơi này không an toàn, chúng ta mau rời đi a. Lâm Bình sợ hãi kia đám mọi tìm tới. Lấy những cái kia giã tốc độ của con người, nhiều nhất 2 đến 3 giờ thời gian, liền có thể đường vòng lại tới đây. Nơi này không an toàn, chúng ta mau rời đi. Lý Phong cũng nghĩ tranh thủ thời gian rút lui. Chúng ta đi nơi nào a? Du Tiểu Lệ ánh mắt mê mang, không biết rõ muốn đi đâu. Nơi này là rừng rậm nguyên thủy, mắt có thể bằng chỗ, tất cả đều là từng mảnh rừng cây. Không có doanh địa, không có sơn động, Du đang ở trong rừng rất nguy hiểm. Lý Phong cũng không biết muốn đi đâu. Hắn đứng ở trên đỉnh núi hướng về phía trước nhìn, từ nơi này một đường đi xuống dưới, phía dưới là một mảnh rừng rậm. Kia rộng lớn rừng rậm nguyên thủy, như lục cung dung biển cả, không thể nhìn thấy phần cuối. Trận trận cùng gió thổi tới lúc, vạn mục tê động. Múa may theo gió cây cối, như từng lớp hải triều. Sóng lớn cuộn trào, mỹ lệ hùng vĩ, nhưng cũng cho người một loại cảm giác các bách, cô độc bất lực, sợ hãi mở mịt. Không có doanh địa, không có chỗ ở, chúng ta đi nơi nào a? Nhìn thấy kia mênh mông bát ngát rừng rậm lúc, Lâm Bình có chút tuyệt vọng, cũng rất bất lực. Muốn một lần nữa tìm kiếm chỗ ở không biết nên đi về phương nào. Đừng khóc, đừng sợ, có ta ở đây, trời sập không xuống. Lý Phong nắm chặt trường đao, ánh mắt kiên định. Lại khổ lại khó, bọn hắn cũng phải kiên cường sống sót. Trước đó sơn động không thể cư ngụ. Dã người biết bọn hắn kia doanh địa sau, khẳng định sẽ thường xuyên tại phụ cận ẩn hiện. Chúng ta không khóc. Lâm Bình cùng Du Tiểu Lệ lẫn nhau lôi kéo tay, hai nữ đối về sau sinh tồn sầu lo. Chúng ta dọc theo sơn mạch đi xuống dưới, tận lực rời xa dã nhân đuổi bắt. Lý Phong chuẩn bị rời khỏi nơi này trước. Chúng ta muối, còn có nổi làm sao xử lý? Du Tiểu Lệ không nỡ những cuộc sống kia vật tư. Vừa rồi nguy cơ phát sinh rất đông nhiên, bọn hắn không kịp mang đi vật tư. Không có những vật kia, ở trên đảo rất khó cầu sinh. Tìm được trước chỗ ở rồi nói sau. Lý Phong muốn trở lại về sơn động mang đi những cái kia vật tư, nhưng bây giờ không phải là thời điểm. Hắn muốn trước bảo đảm hai người an toàn. Lý ca, những cái kia dã nhân muốn đuổi tới, chúng ta đi nhanh đi. Du Tiểu Lệ thúc giục lúc, Lý Phong tiếp tục quan sát phương hướng. Nhưng mảnh này nguyên thủy rừng cây, mỗi cái địa phương đều như thế, cảnh sát liên miên bất tận. Chúng ta tiếp tục hướng bên phải đi, rời xa dã nhân đuổi bắt. Lý Phong bảo hộ lấy hai cái mỹ nữ xuống núi. Hai nữ cầm gậy gỗ, lẫn nhau tay cầm tay, chật vật đi về phía trước. Nơi này khắp nơi là rừng rậm, cổ thụ che trời khắp nơi có thể thấy được. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đi ở trong rừng lúc, cẩn thận mỗi bước đi, tùy thời quan sát bốn phía động tĩnh. Lý Phong rất chú ý cẩn thận, không dám kinh thường. Ngoại trừ có dã nhân nguy cơ bên ngoài, rừng rậm nguyên thủy bên trong cũng rất nguy hiểm. Tiến vào lớn cánh rừng sau, dưới chân tất cả đều là bụi gai cùng các loại quế dê. Mặt đất cây già của dễ, khắp nơi là nhánh cành lá lá. Hai nữ không có bị khổ, cùng nhau đi tới rất gian khổ, mệt mỏi thở không ra hơi. Các ngươi mệt mỏi, nghỉ ngơi một hồi a. Lý Phong muốn nghỉ ngơi mười mấy phút. Không thể nghỉ ngơi, chúng ta bây giờ còn không có thoát khỏi nguy hiểm. Lâm Bình xoa xoa mồ hôi trên trán. Nơi này vẫn là dã nhân lục soát phạm vi bên trong, các nàng không thể nghỉ ngơi, cũng không dám nghỉ ngơi. Có thể các ngươi mệt mỏi. Lý Phong lo lắng hai người mệt nhọc quá độ. Mệt nhọc đến cực hạn sau, dễ dàng bị mệt mỏi sụp đổ. Không có việc gì, ta không có như vậy giả mồm. Lâm Bình cắn răng ráng chống đỡ, nàng không muốn cho Lý Phong cản trở. Lý ca, ta cũng không như vậy giả mồm, ngươi không cần phải để ý đến chúng ta, tiếp tục đi đường à. Du Tiểu Lệ cũng muốn nhanh chóng rời đi nơi này. Vạn nhất những cái kia bọn dã nhân đuổi theo tới, các nàng rất nguy hiểm. Tốt, vậy thì tiếp tục đi đường à, theo sau lưng ta, chú ý quan sát bốn phía, tận lực không cần nói. Lý Phong nhắc nhở hai người đừng rời bỏ hắn nửa bước, cũng đừng tùy tiện nói chuyện. Nói chuyện dễ dàng phân tâm, dễ dàng xem nhẹ chúng quanh nguy hiểm. Hắn cần hết sức chăm chú, mắt nhìn xung quanh, hai ngay bắt phương. nếu như hai nữ nói chuyện sẽ ảnh hưởng hắn dự phán bốn phía nguy cơ. Hai nữ nhu thuận gật đầu, biểu thị sẽ không quấy rầy hắn. Lý Phong mang theo hai người ghé qua trong rừng lúc, chung quanh truyền đến tiếng chim hót, tiếng côn trùng kêu. Địa phương quỷ quái này luôn cảm giác rất nguy hiểm. Hắn nhìn chung quanh, cầu nguyện tuyệt đối đừng xảy ra bất trắc. A, đó là vật gì a? Lâm Bình đột nhiên nhìn thấy một cái cây trên cành, treo một vật. Hoa. Ở trên đảo tại sao có thể có thứ này? Du Tiểu Lệ thấy rõ vật kia sau kinh ngạc. Lý Phong cũng cảm thấy ngoài ý muốn, ở trên đảo tại sao có thể có thứ này? Chương 88, một sợi tơ khăn chương 88, một sợi tơ khăn thứ này lại có thể là một đầu màu trắng khăn lụa. Khoát trên vai loại kia. Khăn lụa dài hơn 1 mét, phía trên có hoa sen đồ án. Cái này khăn lụa hẳn là dùng tơ tằm chế tác. Xúc cảm mềm mại, chất lượng rất tốt, đoán chừng giá cả không ít. Kỳ quái, ở trên đảo tại sao có thể có khăn lụa? Lâm Bình theo trên nhánh cây đem khăn lụa lấy xuống, nhẹ nhàng vuốt ve, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ còn có cái khác người sống sót, đây là người sống sót lưu lại? Du Tiểu Lệ hoài nghi, có lẽ còn có khác người sống. Hơn nữa đối phương vẫn là nữ tính. Ngoại trừ chúng ta bên ngoài, trên đảo này còn có cái khác đồng bào. Lý Phong tiếp nhận khăn lụa nhìn một chút, cái này khăn lụa chủ nhân khẳng định là nữ tính, hơn nữa còn là rất có phẩm vị nữ nhân. Nếu như chúng ta tìm tới vị tỷ tỷ này, về sau thì càng có bạn. Du Tiểu Lệ muốn tìm tới khăn lụa chủ nhân. Vạn nhất lại là Bạch Tiểu Muội làm sao xử lý? Lâm Bình lo lắng lại gặp phải tâm cơ nữ. Nếu như còn gặp phải Bạch Tiểu Muội cái loại người này, vậy còn không như không gặp nhau. Vị tỷ tỷ này khẳng định tâm địa thiện lương, nàng khẳng định không phải Bạch Tiểu Muội cái loại người này. Cái này khăn lụa thuần bạch sắc, mặt trên còn có hoa sen, tơ tằm chế tác, rất có phẩm vị, cho nên vị tỷ tỷ này hẳn là rất hiền lành. Du Tiểu Lệ tin tưởng cái này khăn lụa chủ nhân, khẳng định không phải tâm cơ nữ, không phải Bạch Tiểu Muội cái loại người này. Coi như nàng tâm địa thiện lương, có thể đảo này rất nguy hiểm, có dã nhân, còn có độc xà dã thú, nàng có lẽ đã gặp bất hạnh. Mặc dù chưa thấy qua vị nữ sĩ này, nhưng Lâm Bình vì nàng lo lắng, hy vọng cái này chưa từng gặp mặt nữ nhân bình an vô sự. Ai, ngươi nói có đạo lý, hòn đảo quá nguy hiểm, vị tỷ tỷ kia có lẽ đã chết. Nghĩ đến cái này khăn lụa chủ nhân có lẽ chết, Du Tiểu Lệ không hiểu khó chịu. Ta đoán chừng nàng hẳn không phải là một người. Hai người lúc thương tâm, Lý Phong nói rằng. Vì cái gì? Du Tiểu Lệ hỏi. Lý Phong suy tư một lát sau, nói rằng, theo đầu này khăn lụa đến xem, khăn lụa chủ nhân là nữ tính, hơn nữa tương đối yếu đuối, nàng một nữ nhân, không có khả năng sâu vào trong rừng. Một cái nhu nhược nữ nhân, không có khả năng tiến vào rừng rậm nguyên thủy. Có đạo lý. Lâm Bình đồng ý cái này phân tích. Vạn nhất vị tỷ tỷ này gặp phải nguy hiểm, bất đắc dĩ chạy đến trong rừng rậm đâu? Du Tiểu Lệ đưa ra nghi vấn. Tiểu Lệ, nếu như ngươi không có gặp phải hai chúng ta, ngươi tại trên bờ cắt gặp phải nguy hiểm sau, sẽ một mình xâm nhập nguyên thủy rừng cây sao? Lý Phong hỏi. Sẽ không. Du Tiểu Lệ lắc đầu, hồi đáp, nếu như chỉ có ta một người, coi như tại trên bờ cắt gặp phải nguy hiểm, ta cũng chỉ dám chạy trốn tới ngoài rừng rậm đây, sau đó lại tìm cơ hội về bãi cát. Nữ tính đều tương đối nhát gan, không có khả năng một mình tiến vào rừng rậm nguyên thủy nội địa. Coi như gặp phải nguy hiểm, cũng sẽ chỉ ở bãi cát cùng ngoài rừng rậm vây bồi hồi. Chết cũng muốn chết tại trên bờ cát. Lý ca, ta minh bạch ý của ngươi, nếu như vị tỷ tỷ này chỉ là lẻ loi một mình, nàng không dám tiến vào rừng rậm nguyên thủy nội địa, các nàng khẳng định có đoàn đội. Du Tiểu Lệ bừng tỉnh hiểu ra. Ân, đúng vậy. Lý Phong gật đầu. Chẳng lẽ đảo này bên trên còn có khác đoàn đội? Nghĩ đến có lẽ còn có khác đoàn đội, Lâm Bình đã vui vẻ, cũng sầu lo. Vạn nhất lại gặp phải lôi láo hổ dạng này đoàn đội. Đại gia tính kế lẫn nhau muốn hố chết đối phương, các nàng ngược lại nguy hiểm hơn. Đảo này bên trên khẳng định còn có khác đoàn đội, đến cho các nàng còn sống hay không, ta liền không thể xác định. Lý Phong ánh mắt sầu lo quan sát bốn phía, hắn muốn từ chung quanh tìm kiếm chút dấu vết. Đáng tiếc khắp nơi là rừng cây, tìm không đến bất luận cái gì manh mối. Liên cả mặt đất dấu chân cũng đã biến mất, chỉ để lại đầu này khăn lụa. Trong gió tung bay khăn lụa, phảng phất tại nói cho bọn hắn, đã từng có người đi qua từ nơi này. Lý Phong, ngươi muốn tìm cái này đoàn đội sao? Lâm Bình hỏi. Muốn tìm tới bọn hắn rất khó, có lẽ bọn hắn đã chết, toàn quân bị diệt. Lý Phong nói rằng, ở trên đảo có dã nhân, có các loại dã thú, cái này đoàn đội có lẽ đã sớm diệt vong. Coi như đoàn đội còn tại, vạn nhất trong bọn họ có người tâm thuật bất chính, tìm tới sau ngược lại nguy hiểm hơn. Tính toán, chúng ta không cần thiết suy nghĩ lung tung, đi một bước nhìn một bước a, thuận theo tự nhiên. Lâm Bình nói rằng, ân, ngươi nói có đạo lý, đi một bước nhìn một bước a, thuận theo tự nhiên. Đem khăn lụa cất kỹ, chúng ta tiếp tục đi đường. Lý Phong muốn trước xa cách nơi này, về phần phải chăng muốn tìm kia đoàn đội, chờ sau khi thoát khỏi nguy hiểm rồi quyết định. Có đầu này khăn lụa, chúng ta về sau rửa mặt dễ dàng hơn. Lâm Bình muốn đem cái này khăn lướt làm rửa mặt khăn. Có cái này khăn lụa, chúng ta về sau treo ngược cũng thuận tiện. Du Tiểu Lệ nói rằng, ngươi có thể hay không nói điểm may mắn lời nói, không nên hơi một tí liền lên sâu, chúng ta sống được thật tốt, tại sao phải treo ngược à? Lâm Bình cho nàng cái khinh khỉnh. Nếu như về sau lại gặp phải dã nhân, chúng ta cùng đường mặt lộ lúc, không cần tìm cây mây treo ngược, liền dùng đầu này khăn lụa kết thúc chúng ta sinh mệnh. Du Tiểu Lệ sức tưởng tượng thật phong phú. Ngươi nói hình như có đạo lý, vậy ta phải thật tốt thiện đãi đầu này khăn lụa. Lâm Bình mau đem khăn lụa cất kỹ. Chúng ta chẳng những muốn tiện đãi đầu này khăn lụa, hơn nữa còn muốn rửa sạch, về sau treo ngược sạch sẽ đi. Du Tiểu Lệ nói chuyện thật khôi hài, cũng rất vừa. Ngươi nói có đạo lý, chờ có cơ hội, ta nhất định đem đầu này khăn lụa rửa sạch sẽ. Nghe được hai nữ đối thoại sau, Lý Phong lắc đầu thở dài. Ai? Hai người này không cứu nổi,
không có thuốc nào cứu được. Lý ca, ngươi đừng thở dài đi, ngươi thở dài chúng ta trong lòng không nỡ a. Du Tiểu Lệ hai người cuống quýt đuổi theo. Hai người các ngươi nói ít điểm lời nói a, về sau đừng nói treo ngược chuyện. Lý Phong thật muốn bóp các nàng khuôn mặt sau, đem hai nữ đè xuống đất đánh một trận. Nói lên sâu chủ đề thật xúi quậy. Lý ca, thật xin lỗi, ta sai rồi, ta về sau cũng không tiếp tục nói lên sâu chuyện, ta còn muốn cùng ngươi cùng một chỗ sống lâu trăm tuổi, về sau cho ngươi sinh đáng yêu bà bảo. Du Tiểu Lệ cười khanh khách xin lỗi nhận lầm. Xem ở ngươi hiểu chuyện phân thượng, ta liền tha thứ ngươi. Lý Phong tiện tay méo méo khuôn mặt nàng. Ôi nha, đau quá nha. Du Tiểu Lệ nũng nịu bán manh. Ba người dọc theo phía trước hành tẩu lúc, Lý Phong ven đường chú ý quan sát bốn phía. Hắn muốn tiếp tục tìm kiếm khác dấu vết để lại. Tiếp tục tiến lên mấy phút sau, Lý Phong dừng bước lại. Bởi vì, hắn bỗng nhiên nhìn thấy. Chương 89, Thâm Sơn cô mộ phần chương 89, Thâm Sơn cô mộ phần Lý Ca, phía trước có nguy hiểm không? Thấy Lý Phong bỗng nhiên dừng lại, Du Tiểu Lệ khẩn trương quan sát bốn phía. Lâm Bình cũng tranh thủ thời gian quan sát xung quanh. Hai nữ cùng với hắn một chỗ sau, an toàn ý thức đề cao rất nhiều. Không cần khẩn trương, kệ bên này không có nguy hiểm. Lý Phong nói rằng. Vậy ngươi vì cái gì bỗng nhiên dừng lại? Du Tiểu Lệ hỏi. Lý Phong chỉ phía trước. Phía trước không có cái gì a? Hai nữ xem xét tỉ mỉ nửa ngày, không nhìn ra mánh khỏe. Phía trước vẫn như cũng là rừng rậm bụi cỏ. Các nàng không thấy được bất kỳ nguy hiểm nào. Những cái kia nhánh cây gãy mất, bốn phía cỏ dại cùng bụi gai cũng đoạn rơi không ít. Lý Phong cẩn thận quan sát những cái kia cành lá. Đoạn nhánh cây mà thôi, có cái gì để mắt? Du Tiểu Lệ phiền muộn, hại hai người bọn họ sợ bóng sợ gió một trận, còn tưởng rằng gặp phải nguy hiểm. Lý Phong nhặt lên một cái nhánh cây, đây là bị lợi khí chém nước, bốn phía còn có đánh nhau qua vết tích. Những này cành lá, còn có chung quanh bụi gai, đứt gãy miệng rất bằng thẳng. Cơ hồ là bị một đao chém nước, hoặc bị một kiếm chặt đứt. À, những này cành lá đứt gãy miệng xác thực rất bằng thẳng, tựa như là bị đao kiếm bổ chém nước. Du Tiểu Lệ hai người nhặt lên trên mặt đất cành lá sau, kinh ngạc nghi hoặc. Chẳng lẽ bọn dã nhân ở chỗ này đánh qua săn? Lâm Bình hoài nghi, có lẽ là dã nhân ở chỗ này đánh qua săn. Không có khả năng. Lý Phong lắc đầu, giải thích nói, dã nhân không có binh khí sắc bén. Ý của ngươi là nói, du thuyền bên trên người sống sót từng ở chỗ này kịch chiến qua? Lâm Bình nhíu mày, nếu thật là dạng này, những người kia quá nguy hiểm. Có đôi khi người một nhà so địch nhân còn nguy hiểm. Có thể là một đám người sống sót vì tranh đoạt tài nguyên xảy ra ác chiến, cũng có thể là bọn hắn gặp phải dã thú, hoặc là gặp phải dã nhân đã xảy ra chém giết. Lý Phong tiếp tục nhặt lên mặt đất đoạn nhánh. Ngươi cảm thấy cái nào loại khả năng tính càng lớn? Lâm Bình hỏi. Không rõ ràng. Lý Phong xác thực không rõ ràng, rất khó phán đoán phân tích. Bất quá gặp hắn muốn nói lại thôi. Lâm Bình hỏi, bất quá cái gì? Theo những này cành lá đứt gãy miệng phán đoán, người này hẳn là một cái cao thủ. Lý Phong nhẹ nhàng nuốt ve cành lá đứt gãy. Mười phần vuông vức, hoặc mặt phẳng nghiêng, hoặc chính diện, hoặc trở tay vung vẩy đao kiếm chờ một chút, những này cành lá đều là một đao đoạn. Lý ca, coi như ngươi cho ta một cây đao, ta cũng có thể chặt đứt những vật này à? Cho nên đối phương chưa chắc là cao thủ. Du Tiểu Lệ không cho rằng đối phương khẳng định là cao thủ. Nàng tự nhận là chỉ cần trong tay có thanh đao, cũng có thể chặt đứt những này cành lá. Bởi vì những này cành lá cũng không thô, dễ dàng chặt đứt. Lý Phong thần sắc ngưng trọng nói, người bình thường bởi vì trọng tâm bất ổn, cùng cường độ khống chế không cho phép, cho dù có đao kiếm nơi tay, cũng rất khó một đao chặt đứt những này cành lá, hoặc là sẽ lưu lại vết chảy. Có chút cành lá tương đối mềm mại, người bình thường vung đao lúc, bởi vì cành lá trên tảng cây lại nhận bắn ngược, nhánh cán bên trên sẽ lưu lại vết chảy. Cho nên Lý Phong dám khẳng định, người này nhất định là cao thủ. Tiểu Lệ, Lý Phong rất thông minh, hắn phân tích khẳng định rất đúng. Lâm Bình nói rằng, ân, ta cũng tin tưởng Lý ca. Du Tiểu Lệ không là cao thủ, sẽ không đao kiếm công phu, nàng vừa rồi chỉ là đưa ra nghi hoặc. Lý Phong, người này công phu có ngươi lợi hại sao? Lâm Bình rất quan tâm vấn đề này. Nếu như đối phương như là Lôi lão hổ, tâm thuật bất chính, vạn nhất gặp nhau, bọn hắn sẽ gặp nguy hiểm. Lôi lão hổ những cái kia xuất sinh, cho dù dã nhân xuất hiện, hám sâu nguy cơ lúc, bọn hắn cũng nghĩ tìm cơ hội xử lý Lý Phong. Lâm Bình lo lắng gặp phải người tâm thuật bất chính, đối phương lại là cao thủ tuyệt thế, các nàng rất nguy hiểm. Dã nhân nguy hiểm, địch nhân nguy hiểm, người một nhà cũng rất nguy hiểm. Trước quyền chân sau lần cầm nã, trong binh khí nhà năm hợp nhất. Lời này của ngươi là có ý gì? Hai người nghi hoặc không hiểu, nghe không hiểu. Các nàng không có luyện qua công phu, không phải giữa các hàng người, nghe không hiểu lời này. Luyện công phu người, trước luyện quyền luyện thêm chân, sau đó lại luyện cầm nã cách đấu tán đả, cuối cùng mới là binh khí, bởi vì làm binh khí là tay chân kéo dài. Người này có thể thanh đao kiếm luyện đến loại tình trạng này, khống chế lực đạo lô hỏa thuần thanh, hắn thực lực nhất định rất mạnh. Lý Phong dùng tiếng thông tục hướng hai người giải thích. Theo những này cành lá đứt gãy phán đoán, người này binh khí bên trên công phu rất mạnh. Hắn gặp phải nguy hiểm đang đánh nhau bên trong lúc, còn có thể đem cường độ khống chế được như thế tinh chuẩn, khẳng định không phải nhị lưu cao thủ. Ai, nếu như hắn có thể cùng chúng ta đồng tâm hiệp lực, cùng nhau đối phó dã nhân, chúng ta liền an toàn hơn. Du Tiểu Lệ thở dài. Tiểu Lệ, ngoại trừ Lý Phong bên ngoài, hòn đảo bên trên chúng ta ai cũng không thể tin tưởng. Trải qua Bạch Tiểu Muội cùng Lôi lão hổ sau chuyện này, Lâm Bình chỉ tín nhiệm Lý Phong. Ngoại trừ Lý Phong, nàng ai cũng không tin. Ân, ta cũng chỉ tin tưởng Lý ca, ngoại trừ Lý ca bên ngoài, ta sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào. Du Tiểu Lệ trùng điệp gật đầu. Chúng ta tiếp tục tại phụ cận tìm kiếm, phụ cận khẳng định còn có khác manh mối. Lý Phong muốn tìm càng nhiều manh mối. Lý ca, ngươi liền khẳng định như vậy, phụ cận còn có khác manh mối sao? Du Tiểu Lệ sợ hãi toi công bận rộn một trận, chậm trễ thời gian. Người này binh khí công phu lô hỏa thuần thành,
Hắn ở chỗ này trải qua một trận đại chiến sau, phụ cận khẳng định sẽ để lại đầu mối. Lý Phong tin tưởng phụ cận còn có manh mối. Lý Phong, đầu này khăn lụa nữ chủ nhân có thể là đoàn bọn hắn đội thành viên. Lâm Bình nhớ tới vừa rồi khăn lụa. Ân, nếu như ta đoán chừng không sai, bọn hắn hẳn là nơi này gặp phải nguy hiểm. Nữ nhân kia tại cuốn quýt bên trong, khăn lụa không cẩn thận bị gió thổi đi. Lý Phong phán đoán phân tích sau, cùng hai nữ tại phụ cận tìm kiếm khác manh mối. Hoa, Lý Ca, nơi này có vết máu. Du Tiểu Lệ phát hiện một chỗ trên đất trống có vết máu, một bãi máu đỏ tươi, nhuộm đỏ bụi cỏ cùng bùn đất. Cái này là máu người. Lý Phong ngửi ngửi sau, chau mày, có khả năng hay không là động vật huyết dịch? Lâm Bình hỏi. Không có khả năng. Lý Phong lắc đầu, rất khẳng định trả lời chắc chắn nói, nhân loại tươi mùi máu tươi càng nặng, khí vị càng đậm, đây không phải động vật huyết dịch, theo huyết dịch khô cạn cùng nhan sắc phán đoán, đây cũng là một tuần lễ trước chuyện phát sinh. Lý Ca, ngươi thật lợi hại, ngươi không làm hình sự trinh sát chuyên gia thật là đáng tiếc. Du Tiểu Lệ kính nể sự thông minh của hắn. Vớt đinh hót, tiếp tục tìm kiếm manh mối a. Lý Phong muốn tiếp tục tại bốn phía tìm kiếm manh mối. Một tuần lễ trước, nơi này phát sinh qua chém giết, hơn nữa còn chết qua người. Hắn muốn tìm càng nhiều manh mối, có lợi cho hiểu rõ cái này đoàn đội. Và, Lý Phong, nơi đó có một ngôi mộ. Lâm Bình bỗng nhiên chỉ về đằng trước, chỉ thấy dưới một thân cây xuất hiện một tòa lẻ loi trơ trọi phần mộ. Kia phần mộ là vừa lập. Cùng gió thổi tới lúc, từng mảnh lá cây như là đầy trời nhìn sân tiền, như minh tệ, tại phần mộ chúng quanh phiêu bay lả tả, ào ào rơi xuống. Không khí này âm trầm kinh khủng, đáng sợ. Du Tiểu Lệ nhìn xem kia lẻ loi trơ trọi phần mộ, dọa đến không dám đi qua. Chúng ta qua xem một chút đi. Lý Phong nhanh chóng hướng phần mộ đi đến. Chương 90, nàng là chết như thế nào? Chương 90, nàng là chết như thế nào? Rầm rầm trận trận cùng gió thổi tới lúc, kia mấy cây trên cây, từng mảnh lá cây rơi xuống. Lá rụng bay xuống tại phần mộ bên trên sau, lại bị gió thổi đến đầy đất cuốn đi. Lá cây bay thấp trên vai lúc, Du Tiểu Lệ có chút sợ hãi. Cái này rừng sâu núi thẳm đống nhiên có phần mộ, âm trầm rất đáng sợ. Ba người tới gần phần mộ sau, chỉ thấy đây là một tòa ngôi mộ mới. Cái này phần mộ rất đơn sơ. Xung quanh tùy tiện chất đống mấy tảng đá, điền chút bùn đất, sau đó lại trồng chất chút tảng đá. Xem ra ra những người kia rất vội vàng, không có thời gian mai táng người chết, cũng không tinh lực mai táng, cho nên rất đơn sơ. Phần phật cùng gió thổi tới lúc, chung quanh cỏ cây lay động. Những cái kia cỏ cây dường như đối ba người kể ra nơi này chuyện phát sinh, giống như tại đối bọn hắn nói, nơi này đã từng phát sinh qua chém giết, chết qua người, mà cái phần mộ này chủ nhân chính là kia người chết. Lý Phong, ta rất sợ hãi, rất khẩn trương, ta lo lắng trong phần mộ người là Đình Nhi. Nhìn thấy cái này phần mộ sau, Lâm Bình suy nghĩ lung tung. Nàng liên tưởng đến nữ nhi Lâm Đình. Ngươi chớ suy nghĩ lung tung, không thể nào là Lâm Đình. Lý Phong an ủi nàng. Lâm A Di, ta cũng không tin là Lâm Đình. Du Tiểu Lệ cũng biểu thị không tin. Ta bỗng nhiên tâm hoảng ý loạn, nhịp tim lợi hại. Lâm Bình cảm giác đầu váng mắt hoa, khẩn trương huyết dịch dâng lên. Trước mộ có khớp địa, phía trên hẳn là giữ lại có danh tự. Lý Phong đi đến trước mộ địa, phía trên khắc lấy một hàng chữ. Cái này mộ địa là một khối nham thạch. Có người dùng đao sắc bén kiếm, ở phía trên khắc một hàng chữ. Chữ này khắc thật sự cạn. Dù sao không có chuyên nghiệp công cụ, không có khả năng khắc thật sự sâu. Đồng Lan tỷ chi mộ. Trên bia mộ khắc lấy hàng chữ này. Thì ra người chết gọi Đồng Lan. Lâm A Di, cái này người chết không phải Lâm Đình. Du Tiểu Lệ thấy rõ hàng chữ kia sau, nói cho nàng người chết cũng không phải là Lâm Đình. Cảm ơn trời đất. Lâm Bình mở to mắt, sợ bóng sợ gió một trận. Nàng vừa rồi quá khẩn trương sợ hãi, cho nên không dám nhìn trên bia mộ văn tự. Người khẩn trương tới cực điểm lúc, dễ dàng suy nghĩ lung tung. Tổng sợ hai chuyện phát sinh cùng mình có quan hệ. Lý Ca, vị tỷ tỷ này là chết như thế nào? Du Tiểu Lệ hỏi. Không biết rõ. Lý Phong lắc đầu. Muốn giải khai bí mật này, trừ phi gặp phải đám người kia. Ý của ta là, nàng là bị dã nhân giết chết, vẫn là bị dã thú giết chết? Du Tiểu Lệ hỏi. Kỳ quái. Nghe được nàng hỏi thăm sau, Lý Phong cũng nghi ngờ. Thế nào? Hai nữ hỏi. Lý Phong nói rằng, người kia công phu rất lợi hại, nhất là thiện binh khí dày, nếu như là dã thú, có cao thủ kia bảo hộ, vị nữ sĩ này hẳn là sẽ không chết. Có hay không một loại khả năng, nàng đột nhiên bị dã thú tập kích, cao thủ kia không kịp bảo hộ? Lâm Bình hỏi. Khả năng này rất nhỏ. Lý Phong nói rằng, chẳng lẽ nàng là bị dã nhân giết chết? Du Tiểu Lệ hỏi. Nếu như nàng là bị dã nhân giết chết, hiện trường lại có đánh nhau vết tích, bằng cao thủ kia thực lực, hẳn là có thể đánh giết đối thủ, hiện trường sẽ có càng nhiều vết máu. Có thể toàn bộ hiện trường, chỉ có cô gái này xị vết máu. Lý Phong không nghĩ ra, trăm mối vẫn không có cách giải. Lý Ca, đã không nghĩ ra, vậy thì không nghĩ, chúng ta nhanh rời đi nơi này a. Ầm ầm. Du Tiểu Lệ sợ hãi nhìn một chút bầu trời. Bầu trời trời u ám, tiếng sấm cuồn cuộn, giống như trời muốn mưa. Mới vừa rồi còn trời nắng ban ngày, hiện tại trời u ám. Từng đóa đen nhánh tầng mây, đen nghị xuất hiện ở trên đỉnh bầu không. Rất ngột ngạt. Lý Phong, trời muốn mưa. Thấy bầu trời mây đen cuồn cuộn, Lâm Bình lo lắng hạ mưa to. Một khi cuồng phong mưa rào, các nàng không có tránh né địa phương, lại biến thành nước sũng. Nước mưa quá lớn, không có che mưa che gió địa phương, tại báo tố bên trong dễ dàng ngạt thở. Hòn đảo bên trên thời tiết biến hóa khó lường, khả năng trời muốn mưa. Lý Phong vươn tay, tùy ý gió lạnh theo năm ngón tay xuyên qua lúc, hắn cảm nhận được độ ẩm. Hẳn là trời muốn mưa. Chúng ta muốn tìm địa phương tránh mưa, không phải rất nguy hiểm? Du Tiểu Lệ lo lắng bị xối, toàn thân ướt đẫm, tinh bì lửa tẫn, thân thể suy yếu, rất dễ dàng bệnh nặng một trận. Ân, nhanh rời đi nơi này a, tìm kiếm che mưa che gió địa phương. Lý Phong đối cái này phần mộ cúi đầu, thân yêu đồng bào, ngươi lên đường bình an, Hoàng Tuyên Lộ chớ trở về đầu, sớm ngày qua cầu lại Hà đầu thai a. Tâm tình của hắn nặng nề cúi đầu ba cái. Đồng nữ sĩ, cầu ngươi phù hộ chúng ta bình an a. Lâm Bình đối phần mộ cúi đầu. Lâm A Di, nàng đều không bảo vệ được chính mình, còn thế nào bảo hộ chúng ta a? Du Tiểu Lệ cho cái này phần mộ dập đầu cái đầu. Tiểu nha đầu này nói cũng đúng lời nói thật. Cô gái này sĩ sinh tiền đều không bảo vệ được chính mình, còn thế nào phù hộ bọn hắn? Lý Phong, đầu này khăn lụa, có khả năng hay không là nàng? Lâm Bình muốn bật quy nguyên chủ. Không rõ ràng, có lẽ là, cũng có lẽ không phải. Lý Phong hoài nghi, kia đoàn đội không phải chỉ một hai người. Ầm ầm hai người lúc nói chuyện, trên bầu trời tiếp tục tiếng sấm cuộn cuộn. Mây đen càng ngày càng dày trọng, càng ngày càng thấp. Trong rừng rậm tia sáng có chút mờ tối. Không khí độ ẩm rất lớn, để cho người phiền lòng ý loạn. Hai nữ nghe được tiếng sấm sau có chút sợ hãi. Các nàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời lúc, chỉ thấy đầy trời mây đen, như thiên quân vạn mã, từ trên đỉnh đầu không lao nhanh mà qua. Cái này trùng trùng điệp điệp biển mây, như là biển cả chi thủy, để cho người ta kiềm chế, nhỏ bé. Nhân loại tại thiên nhiên trước mặt quả nhiên rất nhỏ bé. Chúng ta đi nhanh đi, tìm địa phương che gió tránh mưa. Lý Phong cũng sợ hai trời mưa. Mặc dù hắn không sợ bị nước mưa xối, nhưng hai nữ thân thể suy yếu, không thể tao ngộ mưa rào tầm tã. Chị Đông Tỷ, xin từ biệt ta, nếu như chúng ta có thể còn sống rời đi hòn đảo, ta nhất định cho ngươi đốt vàng mã. Du Tiểu Lệ lại dập đầu cái đầu sau đó xoay người rời đi. Đồng nữ sĩ, chúng ta xin từ biệt, hòn đảo cô độc, chúc ngươi sớm ngày đầu thai. Lâm Bình lúc rời đi lần nữa cúi đầu. Ai? Lý Phong nhìn xem cái này lẻ loi trơ trọi phần mộ than thở. Ba người lúc rời đi, cuốn phong cuốn lên phần mộ bốn phía lá rụng, phiêu bay là tả bay lên. Những này lá rụng, phảng phất tại cùng ba người cáo biệt. Mà kia lẻ loi trơ trọi phần mộ, vẫn như cũ lặng lặng đứng ở đó. Trong mộ người sẽ không bao giờ lại tỉnh lại, nàng đem ngủ say tới vĩnh viễn vĩnh viễn, thẳng đến thời gian cuối cùng. Lý Phong mang theo hai nữ đi xuyên qua trong rừng, lo lắng đi đường. Lý Phong, nếu có thể, ta muốn tìm kia đoàn đội, thuận tiện nghe ngóng đỉnh nhi hạ lạc. Lâm Bình muốn tìm tới kia đoàn đội, nàng lo lắng nữ nhi tại đoàn đội bên trong. Ta cũng nghĩ tìm kiếm kia đoàn đội, nhưng nơi này là rừng rậm nguyên thủy, muốn tìm tới bọn hắn như mò kim đáy biển. Lý Phong lúc nói chuyện, nhanh chóng đi xuyên qua trong rừng. Vạn nhất kia đoàn đội người tâm thuật bất chính, tìm tới bọn hắn sau, phản mà hậu hoạn vô tận. Du Tiểu Lệ lo lắng bị người một nhà hại. Kia đoàn đội bên trong người, bằng lòng cho vị nữ sĩ kia lập địa, khắc chữ, đồng thời đưa nàng an táng, chứng minh bọn hắn cũng không phải là gian trá hạng người. Lý Phong nói rằng, ân, có đạo lý, nhưng như thế nào có thể tìm tới bọn hắn? Lâm Bình hỏi. Ai, không rõ ràng, chỉ có thể thử thời vận. Ba người đi xuyên qua trong rừng đi đường lúc, mây đen càng ngày càng dày trọng. Tiếng sấm cuộn cuộn, thiểm điện minh minh. Trời muốn mưa. Ba người như là nhỏ bé con kiến, chạy đi xuyên qua rậm rạp rừng bên trong. Bọn hắn cách vừa rồi phần mộ càng ngày càng xa. Càng ngày càng xa. Chương 91, sợ hắn một đi không trở lại. Chương 91, sợ hắn một đi không trở lại. Ầm ầm ba người ở trong rừng nhanh chóng chạy vội lúc, cuộn cuộn kinh lôi âm thanh từ đỉnh đầu trào lên. Tiếng sấm lột ngạt, để cho người phiền lòng ý nóng nảy. Bọn hắn chạy nhanh lúc, cành lá đánh ở trên mặt có chút đau. Lý ca, trải qua ngươi vừa mới phân tích, kia đoàn đội người không phải người cùng hung cực ác, làm sao chúng ta tìm tới bọn hắn? Du Tiểu Lệ một bên chạy, một bên hỏi thăm. Nàng cũng rất muốn tìm tới kia đoàn đội người. Nếu như đại gia ở Trung Hòa Thuận, cùng một chỗ phòng ngự dã nhân, có cao thủ giúp Lý Phong, các nàng an toàn hơn. Lý Phong cũng có thể giảm xuống phong hiểm. Nếu như không thể ở Trung Hòa Thuận, vậy thì mỗi người đi một ngả. Muốn tại rừng rậm nguyên thủy bên trong tìm bọn hắn, chỉ có thể tìm vận may. Lý Phong cũng không biết như thế nào tìm kiếm đám người kia. Lâm Bình cầu nguyện nữ nhi tại kia đoàn đội bên trong. Nàng hy vọng nữ nhi bình an vô sự, gặp dự hóa lành. Tí tách ba người tiếp tục chạy lúc, trung quanh trên phi lá chuyển đến tí tách thanh âm. Lý Phong ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy đen nghịt trên bầu trời, linh linh tinh tinh hạt mưa không ngừng rơi xuống. Những này hạt mưa như là như hạt đậu nành, nhỏ xuống trên lá cây lúc, phát ra tí tách thanh âm. Rừng rậm tươi tốt, rất nhiều lá cây tương đối rộng lớn. Chút ít hạt mưa rớt xuống sau, bị lá cây ngăn cản. Đắt Lý Phong đứng dưới tảng cây vươn tay lúc, một giọt bóng ánh sáng long lanh hạt mưa rơi vào trên ngón tay của hắn. Giọt mưa này băng lạnh bớt mát, thổi tới gió nhẹ có chút lạnh. Hai nữ ánh mắt mở mịt quan sát bốn phía lúc, gió thổi loạn các nàng sợi tóc. Mây đen, rừng rậm, cùng các nàng kia lộn xộn sợi tóc, còn có mở mịt ánh mắt, như là cùng tự nhiên dung hợp lại cùng nhau. Loại cảm giác này không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Lý ca, nếu như tìm không thấy địa phương tránh mưa, chúng ta liền dưới tảng cây tránh né a. Du Tiểu Lệ lòng nóng như lửa đốt. Các nàng đối cái này rừng rậm nguyên thủy chưa quen thuộc. Trong lúc đội vã không biết đi nơi nào tránh mưa. Dưới tảng cây tránh mưa quá nguy hiểm. Lý Phong rất sầu lo. Dưới cây tránh cho dễ dàng bị sét đánh, cũng dễ dàng bị dã thú công kích. Nơi này là rừng rậm nguyên thủy, khắp nơi có thể thấy được mãng xà tẩu thú. Lao thiên gia, cầu ngươi đợi ta nhóm tìm tới tránh mưa địa phương sau, lại xuống mưa to a. Du Tiểu Lệ hai tay sắp nhập, hướng lên trời cầu nguyện. Cầu tới thiên phù hộ không bằng tự cứu, hạ mưa to đối với chúng ta cũng có chỗ tốt, đi thôi. Lý Phong tiếp tục tiến lên. Hạ mưa to đối chúng ta có chỗ tốt gì? Du Tiểu Lệ hỏi. Hạ mưa to sau, những cái kia dã nhân tạm thời sẽ không tìm chúng ta, bởi vì bọn hắn cũng muốn tránh mưa. Lý Phong nói rằng. Ha ha, cái này gọi họa này phúc chỗ dựa, phúc hề họa chỗ nằm, phúc họa tương y ỉa. Lâm Bình mỉm cười lúc rất dịu dàng mê người. Không nghĩ tới ngươi còn có tâm tình cười. Gặp nàng mỉm cười, Lý Phong tâm tình rất không tệ. Nhập gia tùy tục, cường giả theo không oán giận hoàn cảnh, đi theo ngươi, chúng ta muốn học làm cường giả.
Lâm Bình cũng dần dần thích ứng hoàn cảnh.
Đúng đúng đúng, chúng ta muốn tại nghịch cảnh bên trong sinh tồn.
Du Tiểu Lệ nắm chặt nắm tay nhỏ, ánh mắt kiên nghị.
Ha ha ha, chúng mỹ nhân, các ngươi sợ mưa to gió lớn sao?
Lý Phong cười hỏi thăm.
Không sợ.
Hai người đồng thời lắc đầu.
Tốt, đã không sợ, vậy chúng ta liền tiếp tục đi tới a.
Ba người lẫn nhau khích lệ đi lên phía trước.
Trên bầu trời mây đen càng ngày càng dày trọng,
tầng mây càng ngày càng thấp, trong rừng rậm ánh mắt cũng càng ngày càng mờ.
Kia đen nghịt tầng mây, dường như ngay tại ba người đỉnh đầu.
Mênh mông mây đen, như là cùng vùng rừng rậm này dung hợp lại cùng nhau.
Cái này tự nhiên cảnh sắc, khiến người ta cảm thấy rất áp bách,
sợ hãi không thở nổi.
Lý ca, nếu như hôm nay tìm không thấy chỗ ở, vạn nhất hạ trong đêm mưa, chúng ta chỉ sợ sẽ có nguy hiểm.
Du Tiểu Lệ nhanh chóng tiến lên lúc, sợ hãi tìm không thấy chỗ ở bị mưa to gió lớn ngâm không sợ,
liền sợ trận mưa này xuống đến ngày thứ hai.
Nếu như không có chỗ tránh mưa, ban đêm tại rừng rậm nguyên thủy bên trong, đã muốn phòng ngừa dã thu tập kích, lại muốn bị dầm mưa.
Hậu quả này ngẫm lại đều rất đáng sợ.
Biện pháp là người nghĩ, chỉ cần chúng ta cố gắng, liền nhất định có thể nghĩ đến biện pháp.
Lý Phong tiếp tục khích lệ hai người.
Dưới loại hoàn cảnh này, muốn để các nàng nhìn thấy hy vọng, không thể mang đến tiêu cực cảm xúc.
Người một khi tiêu cực, liền sẽ không chịu cầu tiến.
Hạt mưa rơi xuống tần suất càng ngày càng cao.
Mưa to nhanh muốn tới.
Rừng rậm nguyên thủy trên mặt đất, xuất hiện vô số con kiến.
Rất nhiều con kiến điên cuồng chạy trốn, cuống quýt dọn nhà.
Không khí cũng càng ngày càng kiềm chế.
Mấy người đi qua một mảng lớn rừng rậm sau, phía trước có tòa gò núi.
Núi này không cao lớn.
Núi này như là cốc phủ phục ở trên mặt đất.
Cái này cốc giương cổ lên, ngước nhìn thiên.
Lý Phong nhìn thấy lòng núi hạ, có cái tối tăm cửa hang.
Kia cửa hang không lớn, nhưng lại cho hắn một chút hy vọng.
Cửa hang cách mặt đất chừng 1 mét.
Quá tốt rồi, phía trước giống như có sơn động.
Lý Phong chỉ vào đen nhánh cửa hang, vui mừng quá đỗi.
Rốt cuộc tìm được chỗ tránh mưa.
Lâm Bình hai người cảm tạ lão thiên gia.
Các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta trước đi qua nhìn một chút.
Lý Phong để cho hai người chú ý sau khi an toàn, hắn nắm chặt trường đao, chậm rãi tới gần sơn động.
Núi này cao 100 mét, vách núi treo leo, đỉnh núi có cây sum suê.
Hai nữ đứng ở phía sau chờ đợi hắn lúc, không ngừng xóa đi trên mặt nước mưa.
Đoán chừng lại có 10 phút, chân chính mưa to liền muốn tới.
Lý Phong đi đến dưới sơn động sau, chỉ thấy này sơn động rất nhỏ hẹp.
Nơi này không tính là sơn động, chỉ có thể coi là một chỗ hòn đá nhỏ khe hở.
Thọc sâu 2-3 mét, độ rộng hơn 2 thước.
Tiểu Lệ, hai người các ngươi mau tới đây, nơi này có thể che gió tránh mưa.
Lý Phong bước sau, hai người nhanh chóng chạy tới.
Nơi này mặc dù cũng rất nhỏ, nhưng cũng có thể che gió tránh mưa, đây là lao thiên gia ban thưởng, tạ ơn thượng thiên.
Lâm Bình mang đối thiên nhiên kính sợ, cùng đối thần linh kính sợ, thành kính cảm tạ thượng thiên.
Hai người các ngươi mau vào đi thôi.
Lý Phong để cho hai người trở ra, hắn dùng tảng đá trồng chất tại cửa động, đem toàn bộ nhập khẩu phong kín,
chỉ lưu lại một cái rất lộ thông hơi nhỏ.
Lý Phong, ngươi đem cửa động phong kín, ngươi thế nào tiến đến?
Hai nữ lo lắng hỏi thăm.
Muốn hạ mưa to, nơi này rất an toàn, các ngươi cố gắng chờ trong động, ta muốn về doanh địa, tìm cơ hội đem vật tư cầm về.
Lý Phong đối hai người mỉm cười.
Những cái kia vật tư rất trọng yếu,
không có những vật kia, bọn hắn ở trên đảo rất khó sống sót.
Trường kỳ ăn đồ nướng đồ ăn, thân thể không thể thừa nhận.
Ngươi điên rồi, ngươi không muốn sống nữa sao? Nếu như ngươi xảy ra chuyện, làm sao chúng ta xử lý?
Lâm Bình rất gấp, nàng không cho Lý Phong trở về.
Lý ca, ngươi không thể trở về đi à? Vật tư không có chúng ta có thể nghĩ biện pháp. Nếu như ngươi xảy ra chuyện, chúng ta làm sao xử lý?
Du Tiểu Lệ gấp khóc.
Tại cái này mênh mông bắt ngát rừng rậm nguyên thủy bên trong, nguy cơ từ phía, không có Lý Phong bảo hộ, các nàng sẽ sợ hãi.
Không có các ngươi có liên lụy, bọn hắn cũng bắt không được ta. Muốn hạ mưa to, đây là cơ hội tốt nhất, bỏ lỡ cơ hội này, về sau rất khó cầm lại vật tư.
Lý Phong đối hai người mỉm cười, dứt khoát quyết nhiên quay người rời đi.
Nơi này rất an toàn, coi như dã nhân tìm tới, cũng nhìn không ra nơi này có sơn động, bởi vì bị hắn phong kín.
Lý Phong, ngươi mau trở lại, cùng những cái kia vật tư so sánh, ta sợ hơn mất đi ngươi.
Lâm Bình xuyên thấu qua suất khí miệng, hoảng sợ sợ hãi kêu gọi.
Nhưng Lý Phong bóng lưng càng đi càng xa,
nhìn xem hắn từ từ đi xa bóng lưng, Lâm Bình bỗng nhiên sợ hãi.
Cái loại cảm giác này, sợ hãi, ngạt thở, bất lực,
kiềm chế.
Nàng sợ hãi Lý Phong một đi không trở lại.